Chương 1, Bách Thế Luân Hồi Người Đăng, đã cờ rồ khánh thành mưa dầm liên miên, trung thu thoáng qua một cái, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Một thân áo khoác trắng Tommy, nâng đỡ đẹp đẽ kính mắt, nhìn xuống tầng lầu. Theo sát phía sau trợ thủ cầm văn bản tài liệu, lẩm bẩm cái gì? Trần Thuật, khánh thành người, 28 tuổi. 10 năm trước thi lên đại học, trường kỳ trầm mê trò chơi cùng tiểu thuyết mạng, nghỉ học sau sinh ra nghiêm trọng độc kinh, thường xuyên không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng, về sau tại bệnh viện trị liệu nửa năm, bệnh tình đạt được khống chế. Sau khi xuất viện, định kỳ theo thăm. Thì, đây chính là hôm nay muốn nhìn bệnh nhân. Tommy gật gật đầu, ừm. Hồ sơ bệnh lý bên trên viết, hắn thường xuyên phán đoán chính mình là kiếm tiên, là giết người không chớp mắt ma đầu, kể một ít cổ quái kỳ lạ. Nghiêm trọng nhất một lần, cầm gậy gỗ đem người đánh cho tàn phế. Trợ thủ nhíu mày, đây là có bạo lực huynh hướng a, không có khỏi hẳn là không thể xuất viện. Đúng. Một bàn tay rơi vào trợ thủ trên nó, giải thích nói, bệnh viện cũng không phải làm công ích. Ai, đó là cái người cơ khổ à, hắn thi lên đại học năm đó, liền đã mất đi song thân, có lẽ là chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, mới đưa đến tinh thần xảy ra vấn đề. Không có thân thích giúp đỡ, giúp hắn nộp hết thiếu phí coi là không tệ. Nha. Một hồi thấy hắn, người tốt nhất ít nói chuyện. Ca bệnh này ta cũng là vừa tiếp nhận không bao lâu, không hiểu rõ lắm. Tommy nghiêm túc dặn dò. Luôn ngữ chọc giận người bị bệnh tâm thần ví dụ cũng không ít gặp, vạn nhất đến cái lạt thủ tối hoa, vậy liền đổ uống. Từ Dương cư xá, chỉ có 6 tầng lão cơ phòng, vết dỉ loang lổ cửa sắt, cùng khắp nơi muốn chọc ra vào tường, khắp nơi tràn ngập cổ xưa mục nát chi vị. Thùng thùng. Tommy gõ vang cửa phòng. Vị nào? Người tốt, ta là Khánh Thành bệnh viện tâm thần 01 bác sĩ, ta họ Tô. Theo cửa sắt đẩy ra, một cái thân mặc đường trang, khuôn mặt thanh niên gầy gò dẫn vào tầm mắt, nhìn nhã nhặn, nho nhã ôn hòa, tuyệt không giống như là có tinh thần tật bệnh dáng vẻ, thậm chí còn rất đẹp trai. Trần Thuật chỉ là có chút nhíu mày, cứ việc trước mắt là hai vị cao gầy áo khoác trắng mỹ nhân, kỳ quái nói, bệnh viện cũng tới cửa. Cho nhóm phổ thông chúng tới cửa phục vụ rất ít gặp. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ngành tương quan có quy định cần định kỳ theo thăm, huống hồ, dạng này cũng có thể rất khá giải ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta liền hỏi một vài vấn đề. Tommy cười cười. Đối với trên xã hội người bị bệnh tâm thần, giám thị cùng nắm giữ bệnh tình là rất có cần thiết. Bên cạnh trợ thủ bày biện hai tay nói bổ sung, ngươi yên tâm, không thu phí. Trần Thuật ồ một tiếng, tránh ra thân vị nói, vào đi. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn trà, một máy tiểu cũ TV, ghế salon phía sau không có nhà cố, trên mặt đất để đó một cái bằng phẳng bộ đoạn. Tới gần bệ cửa sổ là một cái bàn, chỉnh tề trưng bày vài thanh điêu khắc tiểu mục kiếm. Tiểu mục kiếm trên có khắc kỳ quái ký hiệu. Đèn treo mở nhạt tia sáng rơi vào đơn giản đồ dùng trong nhà bên trên, luôn cảm thấy là lạ. Ngay cả không khí cũng là lạ. Tommy thu hồi ánh mắt, từ trợ thủ bên kia tiếp nhận cặp văn kiện, lấy ra một cây bút, mỉm cười nói, cảm giác gần đây thế nào? Vẫn được. Ta hy vọng Trần tiên sinh có thể thành thật trả lời. Tommy cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Ngươi yên tâm, ta còn không có muốn về bệnh viện tâm thần. Hiện tại ta không gì sánh được thanh tỉnh, phi thường khỏe mạnh. Ngươi có thể tùy tiện hỏi. Trần Thuật buông lòng nói. Tommy gật gật đầu, ta cũng là vừa tiếp nhận phần này ca bệnh. Nếu như có thể mà nói, ta muốn xâm nhập tìm hiểu một chút. Nàng ra hiệu bên cạnh trợ thủ hỗ trợ ghi chép. Trần Thuật gật đầu. Trần tiên sinh bình thường ở nhà đều làm những gì? Tommy hỏi. Ngồi xuống, minh tưởng. Tommy cười nói, ngồi xuống đối với thân thể không tốt, được nhiều vận động tăng cường thể chất. Ngươi không hiểu, ngàn năm con rùa vạn năm rùa, tính chính là vạn vật trường thọ chi bí. Cùng bệnh tâm thần giao lưu, cần Thuật tới. Nhìn xuống, không tranh cãi. Tommy mỉm cười phối hợp với gật đầu, tiếp tục hỏi, ta xem bệnh tóm tắt nói, Trần tiên sinh là nghỉ học đằng sau xuất hiện độc kinh. Nói đúng ra, là nhập học sau tháng thứ 3. Có thể cùng nói một chút chúng ta ngài lần thứ nhất phát bệnh tình huống cụ thể sao? Càng kỹ càng càng tốt. Tommy lòng hiếu kỳ nổi lên, lại đông nhiên ý thức được hỏi được quá không lễ phép, vội ôm xin lỗi mà nói, không có ý tứ, ta quá trực tiếp. Trần Thuật biểu lộ bình tĩnh, cũng không biến hóa, tiếp tục nói, nhìn qua tiểu thuyết mạng sao? Từ Vân, trợ thủ cũng là manh muội từ một cái, liên tục không ngừng gật đầu, bá đạo tổng giám đốc hệ liệt ta tất cả đều nhìn. Tommy, nhìn qua liền tốt giải thích nhiều. Loại cảm giác này, tựa như là xuyên qua. Đó là một thế giới lạ lẫm, yêu ma quỷ quái tung hành, nguy cơ từ phía. Cho nên, xuyên qua ngày đầu tiên, ta liền bị giết. Một đầu đê phẩm xích báo. Tiểu thuyết mạng đều là gặp người, nào có cái gì người xuyên việt bàn tay vàng, nhân vật chính quan hoàn, phàm nhân đến nơi đó, căn bản sống không quá một chương. Tommy hai người một bước, nhất thời không biết như thế nào phối hợp. Cú may Trần Thuật cũng không dừng lại. Thế là lần thứ hai xuyên qua, ta đã có kinh nghiệm. Còn có lần thứ hai. Tommy biểu lộ cổ quái. Đừng hoảng hốt, đây đều là động kinh một bộ phận. Trần Thuật lườm hai người một chút, bày ra một bộ ta rất khỏe mạnh tư thái, tiếp tục nói, cẩn thận cùng chạy trốn là ta còn sống pháp bảo, không dính nhân quả, gặp chuyện liền lui, gặp nạn liền trốn, lần này ta thành công bái nhập tiên môn. Tiên môn. Tommy đỡ xuống kính mắt, tới hào hứng, cho nên ngươi từ đây bắt khởi, nghiền ép các lộ phản diện, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Trần Thuật giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn chăm chú lên Tommy, nào có đơn giản như vậy, bọn hắn nhận lấy ta, để cho ta làm tập dịch, mỗi ngày roi ra quật, tra tấn. Ta bất quá là phàm nhân thân thể, như thế nào gánh vác được luyện khí sĩ lực lượng. Tại bái nhập tiên môn tháng thứ hai, ta bị đánh chết. Bên cạnh trợ thủ lại nói giúp vào, cũng không tệ, lần thứ hai chống hai tháng, sau đó thì sao? Về sau lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến lần thứ năm. Trần Thuật hồi ức nói, ta không có trực tiếp đi tu tiên, mà là lấy Vân La Thành làm cơ sở, lợi dụng hiện đại sở học tích lũy tài phú, tỉ như cất rượu, cũng sẽ viết một chút thi từ ca phú, thu người đọc sách kính sợ, dần dần có chút danh tiếng. Sau đó lại hao hết tài phú, bái nhập tiên môn. Vì cái gì nhất định phải tu tiên? Tommy trợ thủ tò mò chớp chớp mắt to. Địa vị. Trần Thuật thở dài nói, lại giàu có thương nhân, cũng không bằng phi thiên độn địa luyện khí sĩ. Thú hổ, thiếu niên khí phách, ai không từng có qua cầm kiếm thiên ngai nhiệt huyết cùng ước mơ. Vậy lần này thành công không? Tommy hai người đầy cõi lòng chờ mong, gặp nó nói đến làm như có thật thân lâm kỳ cảnh, so nhìn văn học mạng thú bị nhiều. Không có. Một thế này ta chỉ còn sống 80 năm. Ngươi không phải danh xưng kiếm tiên. Tommy khó hiểu nói. Đều thành tiên, lại chỉ sống 80 năm. Kiếm tiên là ta cuối cùng một thế. Ta khổ tu pháp môn, bằng kiếm trong tay, giết vô số yêu ma, dẹp điên hết thể chứng ngại, đang lâm kiếm tiên. Tại trở thành kiếm tiên ngày đó, ta tại Lưu Ba Sơn khắc xuống một bài thơ, tự xưng là thanh bình kiếm tiên, thế nhân từ đây mời ta sợ ta. Tommy từ trợ thủ trong cặp văn kiện rút ra một trang giấy, cười thì thầm, ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Còn rất áp vận thuận miệng. Đây là Trần Thuật nằm biết lúc, viết ở trên tường. Trần Thuật tự giễu cười một tiếng, thiếu niên khí phách, sao có thể không xứng một bài chủ ưu nhị bị ủ thi tử. Thiếu niên, ngươi một thế này sống bao nhiêu năm? Tommy hỏi. Không nhớ rõ, thậm chí không nhớ rõ xuyên qua bao nhiêu lần, thành công số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có cường đại cũng có nhỏ yếu, có trường thọ cũng có đoạn mệnh, thống khổ lớn hơn vui vẻ. Tu tiên tử trên bản chất giảng là từ từ loại bỏ nhân tính quá trình, ta không muốn mất đi nhân tính, liền phong tồn đại bộ phận ký ức, lựa chọn lãng quên, từ bỏ luân hồi. Cho nên, ta trở về. Tommy càng nghe càng không thích hợp, liền hỏi, có hay không để cho ngươi đặc biệt ký ức khắc sâu sự tình đâu? Vấn đề này, để Trần Thuật Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, thẳng đến khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười, mở miệng yếu ớt, ta cưới năm vị lão bà, từng cái xinh đẹp như hoa, khéo hiểu lòng người. Tommy hai người trầm mặc im lặng. Trần Thuật khẽ thở dài, nhưng ta một lòng tu tiên cầu đạo, nhất định chém thất tình, đoạn lục dục, các nàng biết về già, sẽ chết, thế là ta lựa chọn rời đi. Trước lúc này, ta lưu lại một bộ pháp môn tu luyện, thành bại hay không, tất cả xem thiên mệnh. Đằng sau trong năm tháng dài đằng đẵng, cũng có thật nhiều thiên tư quốc sắc nữ tử ngưỡng mộ ta, ái mộ ta, thậm chí muốn lấy thân báo đáp, đều không ngoại lệ, ta đều cự tuyệt. A, nam nhân, ngươi còn nhớ rõ hình dạng của các nàng sao? Tommy hỏi. Trần Thuật bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ không rõ. Nhiều lần như vậy xuyên qua, cũng chỉ có kiếm tiên đi hướng đỉnh phong. Thật đáng thương, ngay cả huyễn tưởng đều không thả ra. Vừa rồi ta liền nói qua, đại bộ phận ký ức đã bị phong tồn cùng lãng quên, chỉ biết là không nhiều. Con đường tu hành từ từ, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Thuật hồi đáp. Biên, tiếp tục biên. Càng là biên đến chứng trạc đàng hoàng, càng có vấn đề. Tommy không ngừng tại trên tờ đơn vẽ ký hiệu. Còn có khác sao? Thì như tên của các nàng cái gì? Tommy còn muốn đạt được càng nhiều tin tức. Không nhớ rõ. Ngài suy nghĩ lại một chút. Nhìn vật nhớ người, trừ phi tiếp xúc trước kia đồ vật, hoặc là lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Bất quá, đã không thể nào. Ta rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Tommy trợ thủ thực sự nhịn không được phốc phốc nở nụ cười, nói ra, Trần tiên sinh, ngươi không biết văn học mạng thật sự là đáng tiếc. Viết sách. Bây giờ còn chúng khẩu vị xảo trá, khó mà hầu hạ. Tommy dùng tuổi trò học, chủ đề kéo xa. Trần Thuật nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Tommy trong tay tờ đơn, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng lắc đầu nói, Tô bác sĩ, ta là lấy bệnh nhân góc độ trả lời vấn đề. Ta rất thanh tỉnh, cũng rất khỏe mạnh. Trở lên thuật lại, tất cả đều là vọng tưởng. Ngươi là phương diện này chuyên gia, hẳn là có thể làm ra chính xác phán đoán. Tommy giật mình, nói thật, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua bệnh nhân như vậy, đại bộ phận ca bệnh phát bệnh lúc biểu đạt hỗn loạn, hầu ngôn loạn ngữ, càng không nói đến biên nói dối gạt người. Có nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế, có cảm thấy mình là sư tử đã ngồi xổm ở cửa ra vào ngẩn người nửa ngày. Có thể vấn đề ở chỗ, Trần Thuật lại có thể thanh tỉnh biết. Đi, ngươi thắng. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi. Ta tin tưởng ngươi. Tommy mỉm cười đứng lên, đem tờ đơn đưa cho Trần Thuật. Phía trên đều là vừa rồi đơn giản một chút vấn đáp ghi chép. Cuối cùng một cột bên trong bình chắc kết quả, tốt đẹp. Trần tiên sinh, ngươi xem xuống có vấn đề hay không, nếu như không có vấn đề, xin mời ở chỗ này ký tên. Tommy lại đưa cho Trần Thuật một cây bút. Trần Thuật gật gật đầu, tiếp nhận bút tại trên tờ đơn sàn sạt viết xuống danh tự. Hôm nay liền không nhiều cái dậy. Tommy đem tờ đơn đưa cho trợ thủ, lễ phép cáo biệt. Hai người đẩy cửa rời đi, đi xuống lầu Tommy liền hít sâu một hơi, nói ra, nhớ kỹ đem tờ đơn đệ đơn. Thì, ngươi không cảm thấy Trần tiên sinh bệnh cũng không nhẹ sao? Hắn rất khỏe mạnh. Thì, ngươi nhìn. Tommy buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tấm kia tờ đơn, chỉ gặp tại tờ đơn phía dưới ký tên địa phương viết, Trần Thanh Bình. Chương 2, vết nước người đăng, đã cờ rổ xuyên thấu qua bệ cửa sổ, Trần Thuật nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tommy, tự lẩm bẩm, thật đều là động kinh a. Bách thế luân hồi động kinh. Trần Thuật quay đầu lại, nhìn về phía trên mặt bản đều nhịp kiếm gỗ, kìm lòng không được nâng lên hai chỉ, đáng tiếc cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào, kiếm gỗ không nhúc nhích tí nào. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, báo nguyên thủ nhất, tập nguyên khí tại thân kiếm. Hắn một lần nữa nếm thử, quen thuộc hạ bút thành văn, đột nhiên từ cơ sở làm lên, có chút rất không thích ứng. Ao ngong, kiếm gỗ ở trên bàn có chút rung động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy mỏng manh linh khí, mà ngay cả đơn giản nhất ngự kiếm cũng làm không được. Cũng tốt, bình bình đạm đạm, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Hắn thực sự chán ghét luân hồi chìm chìm nổi nổi, cũng nhìn phát chán ngàn vạn thế giới. Nếu không phải bộ thân thể này quá mức yếu đuối, hắn thậm chí lười nhác ngồi xuống. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Trần ca, là ta. Cửa không có khóa. Trần Thuật Thu hồi ánh mắt. Một người mặc vệ y màu đen, đeo túi sách cùng tuổi nam tử đẩy cửa ra, một mặt tiện hề hề đi đến. Trần ca, ta vừa nhìn thấy hai mặc áo khoác trắng đại mỹ nữ tới tìm ngươi. Đây là Trần Thuật đồng đảng Triệu Minh, từ cấp 2 đến cấp 3 đều cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ trốn qua khóa, chịu qua huấn luyện, quan hệ rất tốt. Từ lúc Trần Thuật xảy ra chuyện đằng sau, rất nhiều đồng học bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần từng bước đi đến, có thể giữ liên lạc có thể đếm được trên đầu ngón tay, Triệu Minh chính là một trong số đó. Ừm. Ngươi bây giờ tình huống cũng không tệ lắm, bọn hắn hẳn là sẽ không bắt ngươi trở về a. Triệu Minh cười trêu ghẹo nói. Bọn hắn tại sao muốn bắt một cái người khỏe mạnh? Trần Thuật hỏi lại. Triệu Minh yên lặng, tò mò hỏi, các nàng nghiệm chứng thế nào người bệnh đã khôi phục khỏe mạnh đâu? Cái này dính đến chuyên nghiệp phán đoán, tâm lý học, logic học, y học. Bình thường trải qua một loạt vấn đáp, sẽ có được cơ bản phán đoán chuẩn xác. Trần Thuật chậm rãi nói. Thì như, giả thiết một cái trắng cảnh, đem ngươi cùng thê tử của ngươi cột vào trên cây, lấy bản tù tỷ thắng thua định sinh tử, ngươi sẽ làm như thế nào lựa chọn? Triệu Minh trầm tư một lát, hồi đáp, cái này liên lụy lý thuyết trò chơi cùng tâm lý học, cùng nhân tính, rất khó. Người bình thường đều sẽ trước thời giây. Ta mẹ nó là bệnh tinh thần. Triệu Minh liên tục không ngừng lắc đầu, hay là đừng nói cái này, nhìn ta mua cho ngươi điện thoại mới. Hắn từ trong ba lô móc ra mặt con bình phong smartphone đưa cho Trần Thuật. Ngươi mới ra viện không bao lâu, đến thích ứng một chút. Mười năm trước cũng đều là công năng cơ thiên hạ, phát bệnh những năm này, thời đại cũng đang không ngừng phát triển. Ừm. Ta đã giúp ngươi sắp xếp gọn điện thoại di động thẻ, hạ hệ chặt, một hồi đem ngươi kéo đến nhóm bạn học. Triệu Minh tỉ mỉ đi vào Trần Thuật bên người, dạy hắn như thế nào thao tác điện thoại. Không đến nửa giờ, Trần Thuật liền nắm giữ máy trí năng cơ bản thao tác. Không khỏi cảm khái nói, ta quả thật là cùng xã hội tách rời quá lâu. Hắc hắc, điện thoại di động này 2000 khối. Triệu Minh đưa tay liền muốn. 2000. Đã nói xong à, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, tăng thêm trước đó ta mua cho ngươi ra dụ phẩm, tổng cộng 3000. Triệu Minh cười nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Càng đừng đề cập bị bệnh 10 năm Trần Thuật. Phụ mẫu qua đời về sau, chỉ lưu lại một bộ này phòng cũ, cũng coi là có cái chỗ dung thân. Hiện tại nào có dư thừa tiền trả nợ. Tốt, đùa với ngươi, ta sao có thể để đường đường đại kiếm tiên khó xử. Triệu Minh cười ha hả. Trần Thuật không nói một lời. Triệu Minh tiếng cười im bặt mà dừng, cái này dù sao cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn, cho dù ai bị bệnh ma trộm đi 10 năm tuổi tác, mất đi hết thảy, tâm lý đều không phải là tư vị. Đừng có đoán mò, cái này không đều tốt đi lên. Triệu Minh cẩn thận từng ly từng tí an ủi. Ta không sao. Trần Thuật mỉm miệng cười, những năm này, ngươi trải qua thế nào? Bình thường, ta thi đại học còn không bằng ngươi đây, sau khi tốt nghiệp cũng không tốt tìm việc làm. Về sau kéo không ít quan hệ, mới tiến vào Khánh Thành lớn nhất công ty làm việc. Triệu Minh cười nói. Công việc gì? Đưa thức ăn ngoài, cùng đi không? Trần Thuật đầu tiên là im lặng, tiếp lấy ha ha cười ra tiếng. Triệu Minh thở dài một hơi, nhìn xem Trần Thuật phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hắn cùng theo một lúc cười. Trần Thuật là thật khỏi hẳn, thật tốt. Sau đó hai người lại nói chuyện trời đất, hàn huyên rất nhiều chuyện cũ năm xưa, toàn bộ phòng ở bầu không khí đều rất nhẹ nhàng. Cho đến hoàng hôn. Tiểu Minh. Trần Thuật nhìn chăm chú lên Triệu Minh, chân thành nói, nếu như ta nói ta căn bản không có bệnh, ngươi tin không? Ta tin, ta tin. Triệu Minh không cần nghĩ ngợi, có chút hoảng, có thể tuyệt đối đừng lại nói cũ dích kiếm quét thiên hạ chủ ú nhỉ bị ú nhiệt huyết chuyện xưa. Người tu hành, há thụ hơi tiền ràng buộc, đợi ta ngồi xuống. Đinh linh linh. Chung điện thoại di động đánh gãy Trần Thuật mà nói, Triệu Minh lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian, nhân tiện nói, đúng rồi, ban đêm 8 giờ về sau, không nên tùy tiện đi ra ngoài, không an toàn. Khánh Thành cũng có quái vật tần hiện. Triệu Minh lấy điện thoại di động ra, tìm ra một tấm đồ phiến, tiếp tục nói, chính là loại này đặc thù quái vật, tướng mạo rất xấu xí, tất cả mọi người gọi nó ngạo nhân. Triệu Minh vỗ tay phát ra tiếng. Ngạo nhân. Có chút quen hay, cũng không biết vì sao, một tia hoảng hốt đằng sau, Trần Thuật nghĩ tôi nói, ngạo nhân tốt ăn não người, tướng mạo giống như người, đầu lưỡi rất dài, thường quần mà ngủ. Phạm nhân xác thực không phải là đối thủ của nó. Trên mạng có người bạch trần, loại quái vật này có thể là từ trong cái khe chạy đến. Triệu Minh lộ ra một bộ âm nhu luận sắc mặt. Vết nước. Trần Thuật như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm kỳ quái kỳ quái. Thời gian 10 năm, phát sinh biến hóa quá nhiều. Triệu Minh nhớ tới Trần Thuật tình huống đặc thù, liền giải thích nói, ước chừng 10 năm trước đi, đại hạ xuất hiện một chút kỳ quái vết nước, có người tận mắt thấy trong cái khe có quái vật chạy đến, cũng không biết thật giả. Về sau liên quan tới vết nước sự tình, phần lớn bị phía quan phương phong cấm, chỉ có thể từ trên mạng lẻ tẻ hiểu rõ một chút tin tức ẩm. Không chỉ là đại hạ, toàn thế giới đều có tương tự vết nước xuất hiện, nghe nói toàn thế giới hơn 200 quốc gia liên hợp thành lập một cái tổ chức thần bí, chuyên môn nghiên cứu vết nước. Trên mạng có người nói, tại vết nước về sau, có chút nắm giữ lực lượng đặc thù siêu phàm giả xuất hiện, vẫn xứng có video, về sau đều được chứng thực là giả. Ha ha, hiện tại người vì lưu lượng, cái gì đều có thể biên đi ra. Lo lắng Trần Thuật sợ sệt, Triệu Minh bồi thêm một câu, chuyên gia đề nghị không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh lọt vào quái vật tập kích, nhưng không chịu nổi cưỡng trùng cùng gan lớn a, trải qua mấy năm cũng liền xuất hiện mấy lần thương vong sự kiện, xác suất rất thấp. 10 năm trước, trùng hợp sao? Trần Thuật nói ra, liên quan tới vết nước, ngươi còn biết cái gì? Triệu Minh lắc đầu, tự rêu nói, ta liền một dân đen, nào biết được những thứ này. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền lên lưới tìm kiếm. Bất quá, trên mạng tin tức quá nhiều, thổi đến thiên hoa loạn truy, đại đa số đều là giả. Đúng rồi, trên mạng có một cái video, ta tìm cho ngươi xem một chút. Triệu Minh mở ra điện thoại cột tìm kiếm, trải qua một phen thẩm tra, tìm được video. Hình ảnh đen kịt, mơ hồ có thể thấy được một cánh tản ra ánh sáng nhạt hình bầu dục khu vực, giống như là dựng thẳng con mắt, một cái bao kín nam tử ý đồ vượt qua khu vực này, bị một nguồn lực lượng bắn bay, ầm màn hình hoa một cái, video kết thúc. Đáng tiếc chỉ có hơn 10 giây, đây chính là vết nứt dáng vẻ, nhân loại không cách nào tiến vào. Triệu Minh nói ra. Trần Thuật cũng không nhìn ra trò gì. Ta đi, đều 7 giờ, ta phải đi trước. Triệu Minh bỗng nhiên ý thức được trời tối. Triệu Minh một bên dọn dẹp túi sách, vừa nói, Trần ca, ngươi mới ra viện, trước không nóng nảy tìm việc làm. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Chờ một chút. Trần Thuật đứng dậy, đi vào bên cạnh bàn, từ một loạt tiểu một kiếm bên trong, lấy ra nhỏ nhất một thanh, cầm. Triệu Minh. Những kiếm này, quanh năm đợi ở bên cạnh ta, thâm thụ tầm bổ, trên có ta tự tay khắc họa phù văn, có thể phòng thân. Trần Thuật đi vào Triệu Minh bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khu khu. Triệu Minh dùng sức ho khan bên dưới lấy che giấu xấu hổ, gạt ra nụ cười nói, ừm, tạ ơn Trần ca. Cất kỹ kiếm gỗ, Triệu Minh kéo cửa rời đi. Lên trên lầu, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu khẽ thở dài một hơi, đem kiếm gỗ nhét vào trong bọc, nắm thật chặt vệ ý đi, cưới xe gắn máy, biến mất tại sắp đến trong bóng đêm. An Hòa cư xá. Vừa tới nhà Triệu Minh đem ba lô hướng trên ghế salon ném một cái, hơi có chút mệt mỏi nói, mẹ, Triệu Mẫu bưng một bát sủi cảo, đi ra nói, từ ngày liền biết mụ mụ mụ. Nhìn xem nóng hôi hổi sủi cảo, Triệu Minh lộ ra một mặt cảm giác hạnh phúc đồng thời, lại thở dài một cái. Triệu Mẫu hỏi, đi xem Trần Thuật rồi? Ừm. Đừng trách mẹ lắm miệng, Trần Thuật đứa nhỏ này là đáng thương, nhưng hắn tình huống quá đặc thù, chúng ta có thể giúp thì giúp, nhưng không thể đem chính mình góp đi vào. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, dự định lúc nào kết hôn? Triệu Mẫu khuyên bảo nói. Vừa nhắc tới kết hôn, Triệu Minh tâm phiền ý loạn, giống hắn dạng này không nhà không xe, làm lấy thức ăn ngoài việc, thế nào tìm a? Ta cũng không có giúp hắn bao nhiêu, cái này không nhìn hắn mới ra viện. Triệu Minh thầm nói. Bệnh của hắn xong chưa? Triệu Mẫu có chút lo lắng mà hỏi thăm. Khôi phục được cũng không tệ lắm, chính là cái gì? Được rồi, ta cũng không nói lên được. Triệu Minh vùi đầu ăn sủi cảo, ăn miệng đầy hương khí, mẹ, quay đầu làm nhiều điểm, ta cho Trần Thuật mang một phần. Hiện tại quá muộn, ngày mai ngươi lại đi, nghe nói cầu gãy bên kia có người xảy ra chuyện. Cầu gãy? Đó là Triệu Minh thường xuyên đi ngang qua địa phương, là một mảnh đất hoang, trước kia có dòng sông tồn tại, khô cạn về sau cầu nối đã mất đi tác dụng, dần dần vứt bỏ, thành cầu gãy. Hắn vô ý thức lấy điện thoại di động ra, tìm tòi hạ tương quan tin tức. Quả nhiên, có mấy đầu liên quan tới cầu gãy án mạng tin tức nhảy vào tầm mắt. Mở ra nhóm vệ trạng, quả nhiên có đồng học tại hắn. Vương Ba, Triệu Minh, cầu gãy bên kia phát sinh án mạng, ngươi mau nhìn xem, là thật là giả. Thạch Hạo, tin tức mới nhất, đây là cùng một chỗ quái thú tập kích nhân loại bản án, Triệu Minh ngươi xong, để mắt tới ngươi. Lý Thục Quyên, 59. Lộn xộn cái gì? Triệu Minh, yên tâm, lão tử phúc lớn mạng lớn, tốt đây. Thạch Hạo, nói thật, chuyện này ngươi đến coi trọng, cầu gãy bên kia cách ngươi không xa, có thể không ra khỏi cửa cũng đừng ra cửa. Triệu Minh, toàn cầu trên 100 triệu nhân khẩu đâu? Cái này mẹ nó so chúng sổ số sát suất còn thấp còn không tốt, cả ngày lên mạng nhìn những này, coi là toàn thế giới đều lộn xộn rồi. Lý Thục Quyên, 48. Vương Ba, đúng, Trần Thuật không phải xuất viện sao? Tình huống thế nào? Triệu Minh, ta hiện tại đem hắn kéo vào được, chính các ngươi hỏi hắn không được sao? Trương Minh Vũ, hay là đừng kéo a? Bạn nhất tại trong nhóm nội điên. Trương Minh Vũ cùng Triệu Minh quan hệ không tốt lắm, cấp 3 thời điểm đánh qua một trận, hắn lời nói này nói, trong nhóm lập tức yên tĩnh. Triệu Minh sẽ nuông chiều hắn. Triệu Minh, không biết nói chuyện liền im miệng. Tiếp lấy một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài, Triệu Minh mời Thanh Bình Kiếm Tiên gia nhập trò chuyện nhóm. Thanh Bình Kiếm Tiên cùng những người khác đều không phải là hệ chặt bằng hữu quan hệ, xin chú ý tư ẩn an toàn. Chương 3, Thanh Bình Kiếm Tiên người đăng, đã cờ rộ Triệu Minh một trận tê cả da đầu, ấn mở Trần Thuật hệ chặt, nhìn xuống biệt danh Thanh Bình Kiếm Tiên. Cái này ai chịu nổi? Hắn vội vàng phát tin nhắn cá nhân, Trần ca, ngươi cái này biệt danh có phải hay không có chút qua loa? Nửa ngày không có gặp hồi phục, ngược lại là phía trên ngay tại đưa vào kéo dài một hồi lâu. Một cái xưng hô thôi, không cần để ý. Cũng đúng. Trên mạng dùng các loại biệt danh thì thôi đi, Trần Ca dũng cảm trực diện động kinh, đây là chuyện tốt. Ngắn ngủi công phu đi qua, trong nhóm đã trò chuyện khí thế ngất trời. Vương Ba, nhiệt liệt hoan nghênh bạn học cũ về đơn vị. Bạn học cũ danh tự này lấy được 6A Đại Văn Sơn, 10086 Thạch Hạo, hoan nghênh. Vương Ba, chúng ta đồng học đều tầm 10 năm không có họp gặp, quay đầu tìm thời gian, cùng nhau tụ tập. Thạch Hạo, Trần Thuật, tại sao không nói chuyện? Liền ngay cả bình thường không thế nào nổi lên đồng học đều lộ diện. Triệu Minh đều thấy có chút nóng nảy, nghĩ thầm Trần Ca cũng không ra chào hỏi. Đang muốn phát tin nhắn cá nhân, Trần Thuật rốt cục đáp lại. Thanh Bình Kiếm Tiên, đã lâu không gặp Vương Ba, ha ha, ô này đều có thể, gần nhất thế nào? Thạch Hạo, lúc trước nghe nói ngươi nhập viện rồi, ta còn chưa tin đâu, hiện tại khỏi bệnh rồi, tìm cơ hội đến uống một chén. A Lý Thục Quyên, 59. Ngay tại mọi người nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên có người phát một tấm đồ phiến, HD, hình lớn, là một tấm diện mục xấu xí, nhiễm lấy máu tươi, cắn xé nhân loại tàn chi quái thú hình ảnh, ngạo nhân. Đám người giật nảy mình. Phát hình ảnh chính là Trương Minh Vũ. Trương Minh Vũ, có ít người 10 năm trước ta coi không dậy nổi, 10 năm sau ta cũng như thế xem thường, ưa thích trang bức. A, một mực bệnh một mực trang Triệu Minh. Trương Minh Vũ, họp lớp, phải gọi trang bức tụ hội a. Có công phu này trang cái kia bức, không bằng quan tâm một chút vết nước quái vật, thời điểm mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Nói xong, Trương Minh Vũ lại đang trong nhóm phát một tấm ngạo nhân hình ảnh, dương nhanh muốn bước, dọa đến trong nhóm không ai phát biểu. Triệu Minh, có ít người à, 10 năm trước là âm dương nhân, 10 năm sau hay là âm dương nhân, sinh hoạt được nhiều không như ý, mới có thể giống như chó điên khắp nơi cắn người. Trương Minh Vũ, Triệu Minh, ta nói ngươi, gấp gáp như vậy nhảy ra nhà mắng. Triệu Minh, ngu xuẩn, mắng ai đây? Trương Minh Vũ, mắng ngươi đâu? Mắt thấy bắt đầu mắng nhau lên, rốt cục kinh động đến chủ nhóm, cũng chính là trước kia lớp trưởng Võ Quảng Hiếu. Võ Quảng Hiếu, không sai biệt lắm liền phải, đều là đồng học. Nói chuyện tiếng ghi chép ta xem xong, Trương Minh Vũ, ngươi nếu là lại tiếp tục phun phân, xin mời ngươi ra ngoài. Quả nhiên, Trương Minh Vũ vẫn thật là không dám mắng, hắn biết Võ Quảng Hiếu sau khi tốt nghiệp lẫn vào không sai, nghe nói có chút thực lực bối cảnh. Trương Minh Vũ, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở mọi người, coi chừng quái vật. Từ đầu tới đuôi, Trần Thuật đều không có nói chuyện. Võ Quảng Hiếu liền phát văn tự, Trần Thuật, hắn cứ như vậy, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, có rảnh đến rộng hợp thành chơi. Dừng lại một hồi lâu, Trần Thuật lời nói mới nhảy ra, thanh bình kiếm tiên, gần nhất cũng không tệ lắm. Bệnh nặng mới khỏi còn không có khả năng uống rượu, nhưng ngươi cái này nhấc lên, ta ngược lại thật ra có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý Thục Quyên, Thạch Hạo, Triệu Minh thấy một mặt một bước, đây cũng quá chậm đi. Lúc này phát tin nhắn cá nhân nói cho Trần Thuật, có thể thông qua giọng nói chữ chữ phương thức hồi phục. Bất quá Võ Quảng Hiếu liền nói ngay, Triệu Minh, lần này án mạng địa điểm cách ngươi không xa, bình thường không có việc gì cũng đừng ra cửa. Triệu Minh bất đắc dĩ trả lời, ta cũng muốn à, người làm công hồn, không đi ra nào có tiền đâu. Thạch Hạo, gần nhất liên quan tới vết nứt tin tức xác thực trở nên nhiều hơn, các đại diễn đàn cũng đang thảo luận. Vương Ba, ảnh hưởng ta một tháng 3.000 tiền lương sao? Mắt thấy chủ đề càng ngày càng lạnh rõ ràng, Triệu Minh thu hồi điện thoại, lười nhắc lại nhìn, chỉ là cho Trần Thuật phát cái tin, đừng nóng giận, quay đầu ta thay ngươi thu thập Trương Minh Vũ tiểu tử kia, hắn chính là miệng thiếu. Hắn làm sao biết, Trần Thuật căn bản không thấy được, thậm chí không thèm để ý chút nào. Lúc này Trần Thuật đã đem điện thoại để lên bàn, ngồi xuống minh tưởng. Hắn tại nếm thử bắt nguyên khí. Nếu muốn trở thành một tên chân chính luyện khí sĩ, chỉ có thành công dẫn khí nhập thể, hóa thành nguyên lực mới tính chân chính nhập môn. Đêm dài, minh tưởng trạng thái dưới, Trần Thuật phảng phất đưa thân vào vô cùng mênh mông trong vũ trụ sao trời. Ngộng. Từ tu hành đến nay, hắn thật lâu chưa làm qua ngộng. Khi cảnh giới đến nguyên thần chi cảnh, luyện khí sĩ đối với mình ta tinh thần khống chế tự nhiên, sẽ không giống phàm nhân lâm vào không biết mà cảm thấy e ngại. Ngộng là phàm nhân đặc quyền. Ngươi không muốn xem nhìn tiên lộ cuối cùng là cái gì? Trong hư không phảng phất có thanh âm đang hỏi. Tiên lộ không có cuối cùng. Hắn trả lời. Thật từ bỏ. Ta mệt mỏi. Giữ lại nhân tính, chỉ có lãng quên cùng từ bỏ. Cùng lúc đó, tinh thần tô điểm bầu trời đêm, phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy, che khuất chân trời. Cuồng phong nổi lên, mây cuốn mây bay. Trong phòng, chẳng biết lúc nào, Trần Thuật trên thân như là dắt lên một tầng nhàn nhạt ánh trăng, bốn phương tám hướng mắt thường khó gặp linh khí, hội tụ một đường. Đột nhiên, Trần Thuật mở to mắt, mắt khiếp người phách, thiện tay vung lên. Trên bàn kiếm gỗ hóa thành một đạo lưu quang bay vào hư không. Trong màn đêm, cầu gãy phụ cận đã bị thiết trí dây cảnh giới. Một cái thân mặc áo choàng màu đen, đội mũ, râu ria sồm soàm nam nhân kẹp lấy một điếu thuốc lá, hít một hơi, liền hướng phía dưới cầu đi đến. Vượt qua một rừng cây nhỏ, liền nhìn thấy một cái sóng gợn lăn tăn hình bầu dục khu vực, đứng ở không trung. Lão đại, kiểm tra đo lường qua, đây là một cái cấp thấp vết nứt. Một người trẻ tuổi dẫn theo cái dương chạy tới, cấp thấp biểu thị vết nứt cường độ, chạy đến quái vật cũng sẽ không quá cao cấp. Nam nhân nổ ra trong miệng khói, hung hăng dâm mạnh, máng, mẹ nó, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mấy tên người trẻ tuổi tinh thần vì đó rung một cái. Thủ hộ nhân loại xã hội, phòng ngừa vết nứt quái vật tập kích nhân loại, là chức trách của bọn hắn một trong. Nam nhân cởi cái mũ, lớn tiếng nói, chớ ngẩn ra đó, làm việc. Vâng. Bọn hắn đi theo nam nhân đến vết nứt kia trước, nhao nhao mở ra cái dương, lấy ra riêng phần mình công cụ cùng vũ khí, có cung nỏ, có đặc chế loan đao. Nam nhân dẫm lên đá vụn, kéo kẹt rung động, nhìn lướt qua vết nứt sinh ra yếu ớt màn sáng, liền tay không bắt tới. Vết nứt kia giống như là vũng bùn cấp tốc bao khỏa nam nhân toàn bộ cánh tay, nam nhân lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, gân xanh bạo xuất, huyết dịch giống như là từng đầu nhanh chóng nhúc nhích côn trùng, phóng tới vết nứt. Ngoa tạo. Nam nhân quát lên một tiếng lớn, trong miệng lẩm bẩm kỳ quái ngôn ngữ, một giây sau một đạo hồng quang từ trong lòng bàn tay bay ra, mang theo máu tươi hoành một thanh âm vang lên, cùng vết nứt hợp hai là một. Tiếp theo, vết nứt bình tĩnh, dần dần tiêu tán, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nam nhân lảo đảo lùi lại, đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn từng ngụm thở phì phò, qua một hồi lâu, mới bất đau đến, mà được. Còn tốt lao tử đủ cứng. Sau lưng người trẻ tuổi đứng dậy vỗ tay. Hay là Khương Cang như bức. Hắn quay đầu lại hơi có chút oán trách quét đám người một chút, về sau phong ấn vết nứt loại sự tình này, đừng mẹ nó tìm lão tử, các ngươi tẩu tử rất có ý kiến. Đúng đúng đúng. Các thanh niên hắc hắc cười làm lành. Nam nhân đeo lên cái mũ, lý hảo áo khoác, từ trong ngực lấy ra thuốc lá nhóm lửa. Vừa ngậm lên miệng, khánh thành tử dương cư xá chân trời, một đạo quang hoa, vạch phá bầu trời đêm, hổ khiếu long âm, kiếm quang sóng biết hành. Phần môi thuốc lá chợt xuống, một sợi khói xanh đón kiếm quang chậm chậm mà lên. Chương 4, dị nhân người đăng. Đã cờ rỗ đêm khuya bên dưới khánh thành bên trong còn chưa chìm vào giấc ngủ đám người, đều bị một màn này rung động đến khó mà tự kiềm chế. Đêm tối hóa thành ban ngày. Thật chướng mắt. Đó là vật gì? Gần nhất quái sự càng ngày càng nhiều. Thật đáng tiếc, quá nhanh, cũng không kịp đập xuống đến phát vòng bằng hữu. Mặt trời lên cao, trong khu cư xá cư dân, vây quanh ở dưới lầu, nghị luận ầm ĩ hôm nay nhiều mây chuyển tinh, cũng không biết tại chỉ cái gì. Trần Thuật đứng tại trên ban công nhìn một lát, liền nghe được điện thoại di động rung động âm thanh. Hắn mở ra điện thoại, nhìn thấy chính là Triệu Minh gửi tới từng đầu giọng nói tin tức. "Trần ca, ngoa tào, đêm qua ngươi thấy được sao? Cực lớn lưu tình a. Ta mẹ nó cũng không kịp cầu nguyện. Trần ca, ngươi đang nghe sao? Tại sao không trở về phủ?" Trên mạng đều có người đang thảo luận, nói là cái gì chưa bao giờ phát sinh qua thiên văn hiện tượng, quá nhu bức, đáng tiếc đương thời ta tại đi tiểu, con mắt đều không có mở ra. Trần Thuật bỏ qua ở giữa một đống lớn giọng nói, trực tiếp điểm một đầu cuối cùng. "Mấy ngày nay tương đối bận rộn, hai ngày nữa tìm ngươi." Trần Thuật hồi đáp, "Được." Để điện thoại di động xuống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, uy lực lại kém nhiều như thế. Linh khí không như trong tưởng tượng quá mỏng manh, tại tinh không xa xôi chỗ sâu, cùng mặt đất đặc thù trong góc, tựa hồ còn có thể tìm tới một chút linh khí. Mặc dù như thế, nơi này dù sao không phải hắn có thể cố tình làm bậy thế giới. Dẫn khí trúc cơ, bất quá là vừa mới chạm đến tu hành bậc cửa thôi. Khánh Thành, một chỗ tương đối bí mật trong căn cứ. Mấy tấm bàn công tác vây quanh máy chiếu ảnh bất quy tắc bày ra, một tên dày tây nam tử trung niên chỉ vào màn ảnh, hình ảnh này là đêm qua dân mạng chụp tới một màn, các ngươi có ý nghĩ gì? Khương Tạo Lâm, Trúc Nghiêm Túc Nhi, bây giờ tại họp. Khương Tạo Lâm tựa vào ghế, một chân khoác lên trên bàn, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nói, một tấm đồ phiến có cái gì thật ly kỳ, hôm qua ta tận mắt qua, hiện trường so như bức này nhiều. Ta không hỏi ngươi cái nào như bức, là hỏi ngươi có ý nghĩ gì? Nam tử trung niên nói. Vừa thức tỉnh siêu phàm chứ sao? Sau lưng người trẻ tuổi nhấc tay nói, Khương ca, cho tới bây giờ còn không có gặp qua lợi hại như vậy siêu phàm, có khả năng hay không là dị nhân loại. Bọn hắn sẽ có được lực lượng đặc thù nhân loại, xưng là siêu phàm, trong cái khe đi ra nhân loại xưng là dị nhân. Một người khác nói, vết nứt cực ít sẽ ra ngoài dị nhân loại, cơ bản đều bị bắt lại, hiện hữu chứng cứ cho thấy, dị nhân so với nhân loại bình thường mạnh không đến đi đâu, mà lại tia sáng kia ở vào Khánh Thành một vùng, nơi đó không có khác vết nứt. Dị nhân hoàn toàn có thể lăn lộn đến trong đám người sinh hoạt ta. Đắc. Nam tử trung niên đem một phần tư liệu ném đến trên bàn, nói ra, cũng có thể, bất quá, càng có thể là siêu phàm. Lão hạ nói đúng, là siêu phàm khả năng lớn hơn. Khương Tạo Lâm buông xuống chân, khép mắt nói, dị nhân có lá gan lớn như vậy khoe khoang. Bị gọi là lão hạ nam tử trung niên nói, lão Khương, ngươi vất vả chút nhi, đi thăm dò một chút. Nếu như là dị nhân, trực tiếp bắt. Nếu như là siêu phàm, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn chiêu tiền đến. Chúng ta quá cần nhân tài như vậy. Quá, tại sao lại là ta? Ta chính như đây. Khương Tạo Lâm lập tức rũ cụp lấy đầu, một bộ vẻ mại suy sụp dáng vẻ. Ngươi có năng lực à? Dẹp đi đi, ta nhớ được 3 năm trước đây, Giang Đô bên kia đảo tẩu qua một cái dị nhân, đến bây giờ cũng chưa bắt được. Khương Tạo Lâm đầu đen rau mùng nói, nếu như là dị nhân, làm sao đến thế ngươi, cấp trên đã sớm phái người tới. Lão hạ hướng phía hắn làm cái nháy mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung, đồng thời thấp giọng nói, điều tra rõ ràng, có đồ tốt cho ngươi. Mắt thấy tránh không xong, Khương Tạo Lâm nghĩ, để ép thanh âm nói, đây chính là ngươi nói. Một lời đã định. Khương Tạo Lâm háng giọng một cái, ưỡn ngực, quay đầu lại nói, Tiểu Ngũ, chúng ta đi. Ta đưa các ngươi. Hai người vừa đi, những người còn lại xì xào bàn tán. 3 năm trước đây dị nhân, thế mà còn tại trốn. Việc này ta biết, đương thời xuất động không ít siêu phàm bằng đây, hay là để nàng chạy. 3 năm qua đi, cũng không biết trốn đến chỗ nào. Một cái niên kỷ hơi lớn người nói. Dáng dấp ra sao? Đương thời vì để tránh cho khủng hoảng, tất cả liên quan tới nàng hình ảnh đều không cho phép chuyển đi, không có mấy người gặp qua. Chỉ biết là nữ, nếu như cách ăn mặc một chút, đoán chừng sẽ không thua hiện tại một đường nữ minh tinh. Mấy tên người trẻ tuổi lòng sinh kinh ngạc. Có thể từ siêu phàm giả dưới mí mắt đào tẩu, bản sự không nhỏ a. Nói đúng ra, không phải trốn, mà là thong dong rời đi. Đám người vừa thêm tò mò, mặt mũi tràn đầy ăn dưa cùng chờ mong, còn có cái gì? Nàng tại sao lại xuất hiện ở trong cái khe? Tới đây làm gì? Khu khu. Lúc này, lão hạ trở về, trừng mắt, lớn tiếng ho khan bên dưới nói, như thế ưa thích bắt quái, có muốn hay không ta mang các ngươi đi khoa tình báo đi làm? Toàn bộ khu vực làm việc lập tức yên tĩnh trở lại. Khánh Thành thành khu rất là náo nhiệt. Khương Tạo Lâm mang theo Tiểu Ngũ, tham viếng một chút hàng xóm láng giềng đằng sau, liền không hứng thú tiếp tục điều tra. Bọn hắn nhìn thấy còn không có trên mạng thảo luận được nhiều, đại bộ phận người đều là nghe người khác nói, bảo sao hay vậy, Khương Tạo Lâm tốt xấu tận mắt qua. Khương ca, không tiếp tục tìm rồi. Tiểu Ngũ buồn bực nói. Khương Tạo Lâm đốt một điếu thuốc, đưa tay vừa go nói, ngu xuẩn hay không, Khánh Thành thường ở nhân khẩu 3 triệu, muốn tìm được siêu phàm, đơn giản mò kim đáy biển. Hắn hung hăng hít một hơi khói, khép mắt trái lại nói, lão tử cũng không tin hắn có thể nhịn được. Tiểu Ngũ hiểu rõ ra, người một khi thu hoạch được lực lượng, dục vọng nhất định sẽ thúc đẩy hắn lợi dụng lực lượng làm những gì, hoặc là khoe khoang, hoặc là đạt tới một chút mục đích. Lúc trước Tiểu Ngũ cảm giác được chính mình so người khác chạy nhanh, liền đi tham gia trận đấu, kết quả trực tiếp đánh vỡ ghi chép, thế là liền đến chỗ tham gia đại hội thể dục thể thao, cầm thưởng lấy tiền. Về sau liền bị hợp nhất. Những này quang vinh lịch sử tự nhiên cũng bị phía quan phương thanh trừ, mà bọn hắn hiện tại muốn làm chính là ôm cây đợi thỏ. 2 ngày sau buổi chiều, An Hòa cư xá, dẫn theo ba lô Triệu Minh hướng phía trong phòng nói, mẹ, buổi tối hôm nay ta liền không trở lại qua đêm. Đánh xong chào hỏi, không đợi Triệu Mẫu phản đối, phịch một tiếng cửa lớn đóng lại, đi xuống lầu, cưỡi xe gắn máy chạy vội rời đi. Triệu Minh vừa tới giao lộ liền nghe được có người đang gọi hắn, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi hơi nhướng mày. Ven đường Trương Minh Vũ một mặt vui vẻ hướng phía hắn phất tay, bên cạnh còn có 2 tên nam tử cười cười nói, một cỗ màu mực bèn đỗ một bên. Người đây đồng học? Ừ, cấp 3 đồng học. Trương Minh Vũ đáp lại một tiếng, lại nói, Triệu Minh gặp bạn học cũ cũng không lên tiếng kêu gọi. Triệu Minh vốn nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng người ta đều cưới mặt chuyển vận, nào có lùi bước đạo lý, liền cưới mổ tờ đi qua. Trương Minh Vũ, ta hôm nay có việc, không có rảnh cùng ngươi vết mực, ngươi nếu là muốn kiếm cớ, hôm nào hẹn thời gian. Trương Minh Vũ trên dưới đánh giá Triệu Minh, cười nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới tìm ngươi, ta vừa vặn có việc đi ngang qua. Tốt nhất không phải. Triệu Minh quay đầu muốn đi. Hiện tại đưa thức ăn ngoài không dễ làm a. Cả ngày ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, còn không thể chậm trễ thời gian, không cẩn thận làm cái khiếu nại, một ngày làm không công. Không bằng cùng ta làm. Trương Minh Vũ nói. Triệu Minh sụ mặt quay đầu lại, nhìn chăm chú lên Trương Minh Vũ, đột nhiên gạt ra tiêu chuẩn thẳng hề mặt, trong mồm thống lên, ôi. Mẹ. Cười xe gắn máy rời đi. Trương Minh Vũ. Bên người nam tử nói, ha ha, ngươi đồng học này có chút ý tứ. Một người khác đã sớm nhìn ra môn đạo, phụ hòa nói, càng không có bản sự tính tình càng lớn. Minh Vũ, muốn hay không cho hắn học một khóa? Không cần thiết, ta cùng hắn chỉ là không hợp, không có lên cao đến loại mâu thuẫn này. Trương Minh Vũ nhìn xem đi xa Triệu Minh, lại nhìn ra tay biểu, hiện tại là 5 giờ chiều, các ngươi về trước đi. Cái kia lần sau gặp. Trương Minh Vũ lập tức lên mệnh đi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà là cả tòa khánh thành dắt lên một tầng kim quang. Triệu Minh cưới mổ tờ chạy đến thành nam thời điểm, thấp xuống tốc độ, lấy điện thoại di động ra, cười ha hả phát giọng nói, Trần ca, đoán ta vừa rồi gặp phải người nào? Trương Minh Vũ, ngu xuẩn muốn tìm cảm giác tồn tại, bị ta hung hăng gắt một cái, ha ha. Phát xong giọng nói, Triệu Minh mười phần thoải mái thở dài ra một hơi, tăng nhanh tốc độ. Bất chi bất giác, một tòa vứt bỏ cầu nối xuất hiện tại Triệu Minh trong tầm mắt. Triệu Minh vô ý thức thấp xuống tốc độ xe. Cầu gãy, không có tà môn như vậy đi. Có thể là không có người nào, để Triệu Minh cảm giác được lạnh cả sống lưng, bình thường đều không có cảm giác này. Cầu gãy càng ngày càng gần. Đường xá cũng biến thành có chút hỏng bét, mấp mô, muốn nhanh đều không có biện pháp. Đích đích. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Triệu Minh nhìn lại, quen thuộc bèn không khỏi nhíu mày mắng, đồ chó hoang, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Trương Minh Vũ đi theo. Ta vừa vặn muốn đi thành Nam, muốn hay không cùng một chỗ? Trương Minh Vũ nhấn xuống cửa sổ xe cười nói, làm sao cùng một chỗ? Triệu Minh chậm rãi. Trương Minh Vũ cũng chậm gì gì. Ngươi đi đâu? Thảo, ngươi mẹ nó làm âm dương sư làm đã quen, muốn làm gì cứ việc nói thẳng, lao tử phục hồi. Triệu Minh dừng lại mô tờ, vén tay áo lên. Không đến mức, ta chính là nhắc nhở ngươi, vùng này không an toàn. Vậy ngươi còn đi theo ta? Ta là thật đến thành Nam có việc, lại nói ta chán ghét chính là Trần Thuật, cũng không phải ngươi. Trương Minh Vũ nói ra. A. Lúc này, Trương Minh Vũ sắc mặt cứng đờ, rơi xuống toàn bộ cửa sổ xe, hỏi, có hay không ngửi được kỳ quái mùi? Gió nhẹ xen lẫn một cỗ đặc thù mùi thổi tới. Triệu Minh hít hà, mẹ, ngươi tại đánh rắm. Ngu xuẩn. Trương Minh Vũ mắng một câu. Vừa mắng xong, ánh mắt của hắn hoảng sợ lên, tranh thủ thời gian dâng lên cửa sổ xe, hô một câu, chạy mau. Benzbel một tiếng phi nhanh tiến lên, nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Minh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua cầu gãy phương hướng, thấy được bốn cái cao tới 2 mét, đầu lưỡi dài ra quái vật băng băng mà tới. Ngoa tạo. Cùng lúc đó, ngay tại quán ven đường ăn miến, miệng đầy thử trượt Khương Tạo Lâm bỗng nhiên dừng lại động tác, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngực một im lìm, đua rơi xuống. Khương ca, ngươi thế nào? Tiểu Ngũ giật nảy mình. Khương Tạo Lâm cấp tốc móc ra 2 tờ giấy tiền giấy, hướng trên bàn bô nói, thông chi láo hạ, vết nứt xảy ra chuyện. Chương 5, ngạo nhân người đăng, đã cờ rộ một bên khác. Ngay tại Triệu Minh coi là Trương Minh Vũ rửa vào bèn tốc độ có thể chạy thoát thời điểm, trong đó một đầu quái thú đông nhiên rơi vào trên đầu xe. Trương Minh Vũ cả khuôn mặt đều dán tại trong nháy mắt bắn ra an toàn khí năng bên trên, ngũ quan cùng thân thể phảng phất bóp méo đứng lên. Xe gắn máy sát ngừng. Triệu Minh ngây dại. Hắn đông nhiên cảm giác mình sẽ không cưỡi xe, tay run đến bước lên đổ mồ hôi, sửng sốt bắt không được nắm tay. Chân cũng tại có chút run lên. Hắn nhìn thấy con quái vật kia, một thanh xé mở cửa sổ xe. Lúc này Trương Minh Vũ tỉnh táo lại, có thể đau nhức kịch liệt cũng tại lúc này quét sạch toàn thân. Đầu óc trống rỗng. Hắn tại trên mạng xem qua vô số lần liên quan tới ngạo nhân hình ảnh, cũng biết ngạo nhân yêu thích, thích ăn não người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này giáng lâm đến trên người mình. Hiện tại là 5 giờ rưỡi chiều, trời chiều còn chưa xuống núi, quái vật không tuân theo quy củ, sớm đi ra đảo loạn. Thảo mẹ nó. Triệu Minh tăng lớn mã lực, cưỡi xe gắn máy, bay ra ngoài. Hai con quái thú nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên chính là hơn 10 trượng, trong chớp mắt quái thú ngăn chặn đường đi. Nhanh, mau báo cảnh sát. Kẹp ở trong xe Trương Minh Vũ chịu đựng đau nhức kịch liệt hô. Triệu Minh lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc bấm 110. Đô, đô, đô. Ngươi tốt, nơi này là Khánh Thành đồn công an, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Cầu gãy có quái vật tập kích nhân loại, mau tới. Gọn gàng, không có chút nào tạm ngừng. Báo xong cảnh, hắn nhìn thoáng qua Trương Minh Vũ, trong đầu lập tức não bổ ra ngạo nhân gặm ăn đầu lâu của nó chẳng cảnh. Trong đó một đầu quái thú hướng phía Triệu Minh chạy tới, từ hắn góc độ này nhìn, ngạo nhân cực kỳ giống một đầu dương nhanh múa vớt hát tinh tinh. Xong. Triệu Minh không cần nghĩ ngợi, nhảy xuống xe gắn máy, hướng bên cạnh lăn mình một cái. Quái thú kia lại thẳng tắp cùng xe gắn máy đụng cùng một chỗ, tiếng vang một tiếng, hai cái bánh xe một cái đông một cái tây, hóa thành sắt vụn. Triệu Minh rất muốn mắng người, thật mẹ nó không may, 2 tháng tiền lương mua xe gắn máy cứ như vậy không có. Quái thú kia một thanh hất ra sắt vụn, hướng phía Triệu Minh nhảy tới, lấy lao xuống chi tư. Triệu Minh ngửa đầu, khẽ nhếch miệng. Lúc này trong óc của hắn lại sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, ác tâm như vậy lợi hại quái thú, cảnh sát thúc thúc đánh thắng được sao? Lan, Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một bóng người như mũi tên rời cùng, lăng không đánh tới, một quyền hung hăng đập vào giữa không trùng quái thú trên thân. Một người một quái, rơi xuống một bên. Triệu Minh trừng to mắt, cả người ngây dại. Hắn tại trên mạng thấy qua có người nói, có một đám nắm giữ lấy lực lượng đặc thù người, khi đó hắn không tin, thậm chí có người cầm cả nhà thể nói hắn thấy qua, hắn cũng không tin. Bây giờ đến phiên hắn tận mắt nhìn thấy, nhất thời tam quan phá vỡ. "Uy, tiểu quỷ, ngươi không sao chứ?" Khương Tạo Lâm bày cái phong cách tư thế quay đầu lại, hướng phía hắn liếc mắt đưa tình. "Triệu Minh, Tiểu Ngũ, ngươi cứu người trước." Khương Tạo Lâm thông báo một tiếng, chỉ Triệu Minh, trốn xa một chút nhì, hảo hảo thưởng thức lao tử phong thái. "Tuân lệnh." Tiểu Ngũ vốn là gầy gò, phi nước đại vận tốc độ như gió, xuyên qua tổn hại xe, một tay lấy Trường Minh Vũ xách ra. Triệu Minh miệng đầy ngoa tạo, lại nhìn thấy râu ria sồm soàm Khương Tạo Lâm lăng không mà lên, không ngừng ẩu đả con quái vật kia. "Cái này, đây quả thật là người sao?" Tiểu Ngũ khiêng Trương Minh Vũ đi vào Triệu Minh bên người, phê bình nói: "Ai bảo các ngươi tới gần cầu gãy, không thấy được cảnh cáo bài?" "Không có, thật không có nhìn thấy." Triệu Minh vô tội nói: "Tận lực không nên di động, quái vật này liền ưa thích vật sống." Tiểu Ngũ dặn dò một tiếng, hóa thành một trận gió, hướng phía gần nhất quái vật vọt tới. Tốc chiến tốc thắng. Khương Tạo Lâm tư thế tiêu sái mà hữu lực, đầy đủ phô bày một cái tên cơ bắp bạo lực mỹ học, một quyền lại một quyền nện ở quái thú trên mặt. Quái vật bị đau, liên tiếp lui về phía sau, gào thét chủ điên. Liên tiếp đả kích đằng sau, nạo nhân trách tình thế bị trên phạm vi lớn giảm bớt, Khương Tạo Lâm giống như mưa to gió lớn tiến công, hoàn mỹ không có khe hở khe hở. Hắn đối với nạo nhân quá quen thuộc, toàn lực ứng phó phía dưới, quái vật cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội. Mạnh, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng nhân loại, tựa như là trong phim ảnh siêu anh hùng một dạng, thấy Triệu Minh tâm thần quấy động. "Tiễn ngươi lên đường." Khương Tạo Lâm hô to một tiếng, đem con quái vật kia đánh bay một cái trước mắt, từ bên hông móc ra một thanh loan đao, đó là nhật ánh chiều tà, hắn mang lóe lên, hung hăng vẹn hướng quái vật lồng ngực. Soạt. Khương Tạo Lâm hai tay cầm đao, ổn định thân hình, ánh mắt lại là nhìn dưới mặt đất, thẳng đến con quái vật kia ầm vang ngã xuống đất, dòng máu màu xanh lục gào ạt mà ra. Tên này râu ria sồm soàm nam nhân trung niên nhếch miệng lên mỉm cười, bảo trì tư thế nói: "Tiểu quỷ, cho lão tử chụp tấm hình." Ánh chiều tà đánh vào trên người hắn, dắt lên kim huy, bóng dáng kéo đến con dài, loan đao hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Dã man mà ưu nhã. Triệu Minh cả người kinh hồn táng đảm, đều lúc này còn chụp ảnh. "Coi chừng." Tiểu Ngũ lớn tiếng nhắc nhở. Một con quái vật lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, phóng tới Triệu Minh. Triệu Minh thấy hoa mắt, phàm nhân làm sao có thể là đối thủ, bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn ra sức quay người chạy trốn. Xoẹt xẹt. Lợi chảo tựa như dao găm sắc bén xẹt qua Triệu Minh phần gáy. Túi đầu. Triệu Minh túi đầu. Lưỡi dao trong nháy mắt đem hắn ba lô vẽ thành hai đoạn mà. Một thanh hiện ra kim huy kiếm gỗ, trực tiếp cắm trên mặt đất, quái vật chợt dừng bước, con ngươi khẽ nhếch, giống như là thấy được một loại nào đó đồ vật đáng sợ, ổn định ở nguyên địa. "Siêu phàm." Khương Tạo Lâm đại hỉ. Lần này Triệu Minh triệt để ngộng, nhìn xem hiện ra kim huy kiếm gỗ, lẩm bẩm nói: "Trần ca." Trương Minh Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thống khổ cuốn tới, ngất đi. Lúc đó, Minh Tưởng trạng thái dưới chân thuật, mở mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua đem lặn về tây trời chiều, quay người rót chén nước, sửa sang đường trang cổ áo, rời khỏi phòng. Động tác của hắn không nhanh không chậm, lại sạch sẽ già dặn. Trần Thuật ngăn cản một chiếc xe taxi. "Đi chỗ nào?" Lái xe hỏi. Trần Thuật chỉ cầu gãy phương hướng, "Bên kia." "Tiểu hòa tử, không thấy hôm nay thông cáo. Bên kia tạm thời không thể đi, có quái vật ẩn hiện." Lái xe sư phụ lắc lắc đầu nói. Trần Thuật cũng không nói chuyện, mà là yên lặng từ miệng trong túi lấy ra hai tấm trăm nguyên tờ, đưa cho lái xe. Lái xe tiếp hảo tiền mặt, dàn dò, ngồi bước vàng. Mặc kệ thế giới làm sao biến, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tuyên cổ bất biến. Một khắc đồng hồ trôi qua. Thanh kia tiểu một kiếm như là định hải thần châm đồng dạng, đứng ở Triệu Minh trước người, mà quái vật kia không nhúc đích, tựa như pho tượng. Khương Tạo Lâm cùng Tiểu Ngũ trải qua một phen cố gắng, rốt cục đem hai đầu quái vật phân biệt đánh chết. Nhưng hai người cũng hao đại lượng thể lực, bị thương nhẹ. "Mã Đức, lão tử rõ ràng phong ấn vết đức." Khương Tạo Lâm nắm chặt loan đao, nhìn chằm chằm cuối cùng một đầu quái thú. "Khương ca, có lòng tin hay không?" Tiểu Ngũ thở hồng hộc thấp giọng hỏi. Nghe được hai người đối thoại, ngồi liệt trên mặt đất Triệu Minh hoảng hốt cực kỳ, cái này mẹ nó là muốn chạy trốn. Khương Tạo Lâm không có trả lời vấn đề này, mà là đầu đen rau muốn nói, trợ giúp làm sao còn không tới. "Ốc xin đều mẹ nó cuốn địa cầu bỏ một vòng. Một hồi ta tấn công chính diện, ngươi ở sau lưng làm đánh lén, nhìn có thể hay không một chiếu mất mạng." Khương Tạo Lâm nhìn như thô ráp, kỳ thực tỉnh táo thận trọng, nhìn chăm chú lên quái thú nhất cử nhất động. Hắn không rõ, vì cái gì quái thú không cách nào di động. Kiếm vô quang hoa ngay tại yếu bớt, quái vật tựa hồ cũng có chút động tác. "Tiểu Minh." Một cái giọng ôn hòa từ đằng xa truyền đến. Trời chiều đã chìm, chỉ còn nửa bầu trời hào quang đánh vào người đến trên lưng. Không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã. "Trần ca." Triệu Minh liếc mắt nhận ra Trần Thuật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khương Tạo Lâm đầu tiên là im lặng, lại phê bình nói, chỉ toàn mù thêm phiền, đi nhanh lên. Trần Thuật không để ý tới, trực tiếp đi tới Triệu Minh trước người, đánh giá 10 mét có hơn quái vật. "Đây chính là trong miệng các ngươi lời nói ngạo nhân?" Trần Thuật nghi ngờ hỏi. Khương Tạo Lâm nói, "Yêu a, biết đến không ít. Ngẫm lại nó gặm ăn não người chẳng cảnh, có sợ hay không?" Hắn nhớ kỹ chính mình bắt đầu thấy chẳng cảnh kia lúc, tại chỗ nôn. Giống Trần Thuật dạng này không sợ chết người xem náo nhiệt, Khương Tạo Lâm có rất phong phú xử lý kinh nghiệm. Ai ngờ Trần Thuật sắc mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, "Yếu như vậy ngạo nhân, còn là lần đầu tiên gặp." "Đắc. Đầu quái thú kia động một bước, kiếm vô ánh chiều tà cũng vào lúc này biến mất hầu như không còn. Khương Tạo Lâm phẫn nộ quát, cháy mau. Bá. Con quái vật kia chẳng biết tại sao, đột nhiên quay đầu, hướng phía cầu gãy bên dưới chạy như điên, lưu lại Khương Tạo Lâm cùng Tiểu Ngũ tại trong gió nhẹ lộn xộn. Khương Tạo Lâm ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua kiếm vô, lại nhìn một chút Triệu Minh, nuốt nước miếng. Dù hắn cùng vết nước quái vật đánh 10 năm gần đây quan hệ, cũng bị một màn này cho chỉnh ngộng. Trần Thuật giơ tay lên, chỉ cầu gãy. Khương Tạo Lâm nhìn thấy cầu gãy dưới, sáng lên dị thường ánh sáng nhạt, cao tới 3 trượng vết nước lăng không xuất hiện. Tiểu Ngũ con mắt trừng lớn, vờ môi run lên, cao đẳng, vết nước. Hắn hốt hoảng lấy ra máy truyền tin, lắp bắp nói, uy, không hiểu bấy nhiêu để máy truyền tin không ngừng phát ra xoẹt xoẹt tạc âm. Lúc này, trong cái khe đi ra một cái vượt quá tưởng tượng quái vật khổng lồ, cao tới 3 trượng bóng ma. Cho dù là Khương Tạo Lâm dạng này giàu có kinh nghiệm, can đảm hơn người lão thủ, cũng lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Đợt, canh ba cầu đuổi đọc cầu phiếu. Chương 6, xương cốt thanh kỳ siêu phàm người đăng, đã cờ rộ trước lúc này, Khương Tạo Lâm bọn người đã thấy quái vật, cao nhất bất quá 3 mét, đại bộ phận cũng liền so với người lớp 10 đoạn, lấy man lực tương xung thời điểm, giống Khương Tạo Lâm dạng này siêu phàm giả, hoàn toàn có sức liều mạng. Nhưng là cao 3 trượng quái vật, bọn hắn còn chưa thấy qua. Đây không phải bọn hắn có khả năng đối phó. So trước đó giống một chút dạng. Trần Thuật thản nhiên nói. Khương Tạo Lâm tỉnh táo lại, hỏi, người gặp qua? Như thế nào mới tính gặp qua? Trần Thuật nhất thời không biết như thế nào định nghĩa, giải thích nói, chưa bao giờ con mắt nhìn qua. Bây giờ không phải là cùng ngươi xoắn suýt những ngày thời điểm, ngươi tránh ra. Khương Tạo Lâm một cái bước xa đi vào Triệu Minh bên người, túi người xuống bắt lấy kiếm vô nói, ngươi đến tranh thủ thời gian, ta cùng hắn chiến đấu, Tiểu Ngũ, ngươi phụ trách đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn. Triệu Minh, ta tranh thủ thời gian nào? Ta xem sớm ra ngươi xương cốt thanh kỳ, là khối siêu phàm vật liệu, đường giả bộ, đêm hôm đó ta đều nhìn thấy, rất chứng mắt. Khương Tạo Lâm vô Triệu Minh bả vai. Triệu Minh là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, chỉ là cầu cứu giống như nhìn về phía Trần Thuật. Hắn biết thanh kiếm này là Trần Thuật cho, coi như nhìn ra kiếm có lực lượng đặc thủ, vậy cũng không liên quan tới mình mới đúng. Không lâu ngạo nhân từng bước một tới gần, Khương Tạo Lâm gặp Triệu Minh chậm chạp không động thủ, thúc giục nói, tựa như vừa rồi như thế, trói buộc nó, đừng để nó di động. Tiểu Ngũ cũng có chút hoảng hốt, sắp không còn kịp rồi. Khương Tạo Lâm cảm giác được trong tay kiếm gỗ run lên một cái, có chút lóe ánh sáng. Hảo tiểu tử. Khương Tạo Lâm xoay người, nhìn về phía ngạo nhân, lại phát hiện ngạo nhân tốc độ tăng nhanh, không khỏi hơi nhướng mày. Triệu Minh phát giác được kiếm gỗ dị dạng, nhìn về phía Trần Thuật, trước mắt giống như là xuất hiện ảo giác. Trần Thuật bóng lưng trực tiếp mà thẳng tắp, một loại đỉnh tiên lập địa khó nói nên lời khí thế đập vào mặt, tay phải hiện lên hai chỉ khép lại chi tư. Ngoa tạo. Triệu Minh nội tâm gọi thẳng, trong đầu lập tức nhớ tới đương thời Trần Thuật khoác lác kiếm tiên thời gian, cả người ngây dại. Đột nhiên, ngạo nhân tại khoảng cách Trần Thuật chừng 10 trượng vị trí, ngừng lại. Trở lại đối với Triệu Minh giơ ngón tay cái. Nhưng mà ngạo nhân động tác kế tiếp để Khương Tạo Lâm cùng Tiểu Ngũ ngộp bức. Bịch, ngạo nhân bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, giống như là hải báo giống như nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Nó nhìn thấy tràng cảnh cùng người khác không giống với, trước mắt của nó mông lung, phản phất thấy được, dãy núi chi đỉnh, có một bạch bào luyện khí sĩ, đạp gió mà đi, tiện tay vung lên, kiếm quang như nước, tuyệt đối con yêu thú, hóa thành đầy trời mảnh vụn, huyết vũ cùng tán chi tản mát khe núi. Vô số yêu thú chạy tứ tán. Trên đỉnh núi, mây mù ở giữa, áo bào trắng luyện khí sĩ, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xuống chúng sinh. Đợi ánh mắt rõ ràng, cái tiếng ngạo nhân trong miệng nghẹn nào, phát ra tối nghĩa khó hiểu âm tiết, kiếm. Đáng sợ. Trần Thuật đối với ngạo nhân không hiểu rõ, nhớ ngày đó cầm kiếm giết yêu, những này đồ có man lực hung thú, hoàn toàn chính xác không vào được pháp nhãn của hắn, giết qua yêu cùng trách ngàn ngàn bạn, sớm đã thấm đầy làm cho yêu ma sợ hãi sát khí. Ban đầu ở Lưu Ba Sơn dừng lại những ngày kia, phương viên trăm dặm không thấy yêu tà. Chỉ bất quá, những này sớm đã là chuyện cũ trước kia, tiêu tán tại trong luân hồi. Hắn đang nói cái gì? Nghe không hiểu, không phải tiếng người. Nơi xa, xe cảnh sát tiếng thổi còi truyền đến. Từng dãy xe cảnh sát nhanh như điện chớp, chạy về phía cầu gãy. Đột nhiên, cái kia ngạo nhân đứng lên liền chạy hướng cầu gãy, loạng xoạng bang. Một đầu đâm vào vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Khương Tạo Lâm biểu lộ kinh ngạc. Tại ngạo nhân tiến vào vết nứt không bao lâu, màn ánh sáng kia giống như là nước hồ mở dạng, bình tĩnh lại, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, ngay cả chỉ có man lực quái thú, cũng tu ra linh trí. Trần Thuật nói ra. Linh trí? Khương Tạo Lâm mắt trợn trừng nói. Ngươi không cảm thấy nó rất thông minh? Trần Thuật hỏi ngược lại. Không nhìn ra. Khương Tạo Lâm là thật không có nhìn ra, dựa theo nó cái kia thể trạng, có thể nhẹ nhõm đánh bại ở đây siêu phàm, không cần nằm rạp trên mặt đất. Nó đang cầu xin tha, nếu như chờ đến ta xuất thủ, sẽ trễ. Trần Thuật giải thích nói. Ngươi là ai a, như thế có thể thổi? Lúc này cảnh sát đã cấp tốc sắp hiện ra trận vây quanh, kéo lên cảnh giới. Lão Hạ từ trong xe cảnh sát xuống tới, nhìn thấy mấy người không có việc gì, vội vàng nói, Lão Khương, không có sao chứ? Khương Tạo Lâm nhất thời nói không ra, chỉ là lắc đầu nói, ta không sao. Cái này đúng vậy phù hợp Khương Tạo Lâm nhất quán tính cách, bình thường không thổi nửa giờ sẽ không ngừng. Gia Hạ Tả nhìn phải xuống, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi vừa rồi chỗ đứng bên trên, xuất hiện qua một cái cao tới 3 trượng ngạo nhân quái vật. Hạ Xuyên giật mình, làm ra phòng ngự tư thế, nhìn quanh hai bên, làm sao? Chạy, giống chuột chạy qua đường. Khương Tạo Lâm nói ra, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có thể là công lao của hắn. Khương Tạo Lâm chỉ phụ cận Triệu Minh, một vị xương cốt thanh kỳ siêu phàm. Lão Hạ nhãn tình sáng lên. Thương Tạo Lâm gặp lão hạ hiện hoa si liền đội bằng kéo, dặn dò, đương nhiên, còn có bên cạnh cái này, quay đầu cẩn thận điều tra một chút. Nghĩ thầm, ta cũng phải điều tra thêm lá bài tẩy của ngươi. Lão hạ gật gật đầu. Tiếp theo, giống như là phát hiện đại lục mới giống như, một mặt cười nhẹ nhàng đi tới, đi lên liền nắm chặt Triệu Minh hai tay ấm giọng thì thầm nói, tiểu hòa tử, dọa. Đừng sợ, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Biến thái. Triệu Minh vội vàng tránh thoát hai tay, ấp úng nói, ta không sao, hay là mau nhìn xem hắn a. Lão hạ nhìn thoáng qua liền phất phất tay, sắp xếp người đem hôn mê Trương Minh Vũ đưa đi bệnh viện. Ở đây nhân viên cảnh sát thu thập xong tàn cuộc đằng sau, xác nhận vết nước không tiếp tục hiện, Hạ Xuyên tiếp tục bảo trì nụ cười hòa ái, tiểu huynh đệ, ta gọi Hạ Xuyên, là mảnh này người phụ trách, ưu điểm lớn nhất chính là thân mật. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đầy mỡ đại thúc, mang theo mất tự nhiên mỉm cười nói ra mà nói, khiến cho người ta sợ hãi. Liền, không hợp thói thường. Đừng nói trước những thứ này, trở về trò chuyện tiếp. Thương Tạo Lâm nói ra. Hạ Xuyên gật đầu, đứng lên nói, vết nước không phải đã phong ấn, vì cái gì còn sẽ có quái vật ẩn hiện? Ta cũng muốn biết. Thương Tạo Lâm sờ lên cái cằm, cảm nhận được ánh mắt khác thường lớn tiếng nói, đến bây giờ ta còn hư đây. Hạ Xuyên thu hồi ánh mắt. Một tên ôm cung nỏ người trẻ tuổi chạy tới, báo cáo, hiện trường đã xử lý hoàn tất, không có phát hiện gì thường. Thu đội. Chúng ta có thể đi về sao? Triệu Minh tò mò hỏi. Hắn hiện tại đầy bụng nghi vấn, muốn cùng Trần Thuật đơn độc trò chuyện liên quan tới thanh kiếm kia sự tình. Thương Tạo Lâm cái nào cho hắn cơ hội, mà là cười tủm tỉm nói, không nóng nảy, còn có việc hỏi các ngươi. Ban đêm 8 giờ. Khánh Thành vết nước quản lý căn cứ, một cái giống đồn công an nhưng lại không phải địa phương. Một chiếc đèn treo, hai tấm bàn công tác, quá đơn giản lại tràn ngập quỷ dị. Người tên gì? Triệu Minh. Người đây? Đây là bạn học ta, Trần Thuật. Người đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, Trần Thuật một lần. Người không đều thấy được, còn muốn ta nói. Vương lòng, nơi này không phải cục cảnh sát, thân thủ của ta ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy ta mạnh không mạnh. Khương Tạo Lâm hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Minh. Mạnh. Triệu Minh hồi tưởng lại Khương Tạo Lâm tay không tấc sắt đánh bay quái vật một màn, vẫn lòng có rung động. Có muốn hay không giống ca một dạng mạnh? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi có được người khác tha thiết ước mơ lực lượng, chỉ cần thêm chút huấn luyện tăng lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có hứng thú hay không gia nhập? Khương Tạo Lâm hoàn toàn như trước đây, trực tiếp mà dứt khoát, siêu phàm cùng vết nứt sự tình xa so với ngươi tại trên mạng nhìn thấy phức tạp, chỉ cần ngươi gia nhập, ta liền tự mình mang ngươi. Ta ngược lại không có hứng thú gì, ngươi hỏi hắn đi. Trần Thuật nói ra. Không hỏi ngươi, ta hỏi chính là hắn. Khương Tạo Lâm cười nói. Triệu Minh hỏi, cái gì là siêu phàm? Rất xin lỗi, cái này liên quan đến đại hạ cơ mật. Khương Tạo Lâm hai tay mở ra, nói bóng gió, có thể nói tới không nhiều. Ngươi không sợ ta ra ngoài khắp nơi nói a? Mặc kệ gia nhập hay không, đều sẽ ký tên một phần hiệp nghị bảo mật, huống hồ nói chưa chắc có người tin ngươi. Khương Tạo Lâm cười nói, đây cũng là lời nói thật. Tại cái này trước kia, Triệu Minh hiểu biết đến tin tức đều là từ trên mạng nhìn thấy, bao quát siêu phẩm giả, hắn vẫn cảm thấy là những người kia cố ý gieo rắc âm như luận. Thật thật giả giả, khó phân nhất phân biệt. Ngươi không sợ nhìn nhìn lầm? Ta tin tưởng mình ánh mắt. Khương Tạo Lâm móc ra thuốc lá, rút ra hai cây, ném cho hai người, mà lại chúng ta có chuyên nghiệp kiểm tra đo lường thủ đoạn. Thật có lỗi, ta không hút thuốc lá. Trần Thuật đối với khói không ưa. Nơi này là Khánh Thành làm việc căn cứ một trong, đại khái tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Khánh Thành cần nhân tài như ngươi. Khương Tạo Lâm mong đợi nói. Ai không muốn có được lực lượng đặc thù? Triệu Minh cũng nghĩ, vấn đề là thanh kiếm gỗ kia lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình. Triệu Minh xin giúp đỡ giống như nhìn sang một bên Trần Thuật. Trần Thuật trầm mặc không nói, giống như là đang suy tư cái gì. Nghĩ nghĩ Triệu Minh nói ra, cho ta hai ngày thời gian, ta suy nghĩ một chút. Nhân viên làm theo tháng 20. Không không không, Khương Tạo Lâm nói, phẩm giai càng cao, đãi ngộ càng tốt. So với tiền lương 53.000 Triệu Minh, đãi ngộ này là thật để hắn nhịp tim. Cho ngươi thời gian cân nhắc, Tiểu Ngũ, trước đưa bọn hắn trở về. Khương Tạo Lâm nói ra, đem hai người đưa đến Tử Dương cư xá, Tiểu Ngũ liền rời đi. Triệu Minh toàn bộ hành trình đầu ông, đến bây giờ còn không có chậm quá mức. Một đường không nói gì, thực sự không biết từ đâu hỏi. Về đến trong nhà, còn chưa ngồi xuống. Có ấn tượng. Trần Thuật bỗng nhiên mở miệng, năm đó ta trên Lưu Ba Sơn ở, từng có một yêu thần phục với ta, tên gọi Quỷ, trùng hợp tà túy làm loạn, nhiễu ta thanh tu. Quỷ phục mệnh bình loạn, chu sát yêu tà, trong đó liền có ngạo nhân. Triệu Minh không còn gì để nói, hóa ra ngươi một mực đang nghĩ cái này. Trần Thuật gật gật đầu. Cho nên, ngươi thật là kiếm tiên. Cái này quá khó mà giải thích. Hắn từng nói hắn phương pháp khổ tu mấy ngàn năm, du lịch sơn hà trăm triệu dặm, chứng kiến qua vô số người sinh tử. Trần Thuật cười nhạt một tiếng, sớm đã nhìn ra nó suy nghĩ trong lòng. Tiểu Minh, từ đầu đến cuối, ta đều không có từng nói láo. Một giấc chiêm bao ngàn năm, ngươi coi như ta là một cái rất dài mộng đi. A, còn chưa có nói xong, trên bàn một loạt kiếm gỗ đồng thời lăng không bay lên, lơ lửng tại Triệu Minh trước mặt. Một trên mũi dao lưu quang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 7, ta muốn tu tiên người đăng, đã cờ rồ đang kéo dài nửa giờ ngọa tàu đằng sau. Triệu Minh dần dần bình tĩnh lại, tiếp nhận hiện thực. Vết nước xuất hiện trước kia, Triệu Minh là kiên định người chủ nghĩa duy vật, những cái kia hữu thần luận người đều là đồ đần, động một chút lại cầm cả nhà thề làm mai mắt thấy qua càng là ngốc bên trong ngốc. Hơn 20 năm tạo dựng ngoan cố thế giới quan trong vòng một đêm sụp đổ, hoàn toàn chính xác khó mà tiếp nhận. Triệu Minh cũng không muốn cái gì giải thích hợp lý, liền nói ngay, ta muốn tu tiên. Trần Thuật cười ha hả nói, không phải mỗi người đều có thể tu tiên, căn cốt cùng tiên phú phi thường trọng yếu. Trần ca, chỉ bằng hai ta quan hệ, còn cần nhìn những này. Loại tình huống này, còn không biết ông đuổi, không phải ngu xuẩn tức choáng váng. Nhiều năm xã hội sở soạn lần mò kinh nghiệm nói cho Triệu Minh, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng mẹ nó đều đánh không lại quan hệ. Tu tiên hạ tam cảnh lấy cảm giác làm chủ, phân dẫn khí, trúc cơ, khai quang. Nếu không có thiên phú, cả đời không cách nào cảm giác linh khí, càng đừng nói dẫn khí nhập thể. Triệu Minh gãi gãi đầu, định mà nói, cái kia mau nhìn xem ta có hay không. Trần Thuật lắc đầu, dạo bước mà đi, nơi này linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành, muốn ta một thế anh danh, bỏ ra mấy ngày mới miễn cưỡng trúc cơ, nếu là ngươi, chỉ sợ nửa đời đều khó mà thành công. Khó như vậy, nếu là lúc trước, ta lấy đại thần thông có thể trực tiếp làm người thoát thai hoàn cốt. Hiện nay, không thể nào. Trần Thuật nói, ý vị thâm trường nói, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, nhân tính rất dễ dàng bị tuế nguyệt trường hà mẫn diệt. Đừng a. Triệu Minh đau khổ khuyên nhủ, ngươi không muốn tu hành, ta muốn a, hai ta quan hệ gì? Đừng ép ta đạo đức bắt cóc ngươi a. Hắn biết Trần Thuật không cha không mẹ, không ràng buộc, những thân thích kia vãng lai mờ nhạt, chỉ có thể lấy chính mình nói sự tình. Ngươi nhận tâm nhìn ta cả ngày phơi gió phơi nắng, cầm ít đòi tiền lương a. Ngươi cũng biết, ta đều lớn cả không phải con nhỏ, ngay cả tay của nữ nhân đều không có dắt qua, nào giống ngươi thường thấy phong hoa tuyết nguyệt, chán nghe rồi hồng lâu tiểu khúc, đầu năm nay ta mặt hàng này đi ra mắt thị trường, chó gặp đều lắc đầu. Trần Thuật thở dài một tiếng, thật muốn tu hành. Xem xét có hy vọng, Triệu Minh trọng trọng gật đầu, nhất định phải thật muốn. Con đường tu tiên từ, tràn ngập hung hiểm, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy cùng an nhàn, lớn bao nhiêu lực lượng, liền lớn bấy nhiêu khiêu chiến, đi nhầm một bước, liền có thể năng thần hồn câu diện, vinh thế thoát thân không được. Ngươi khẳng định muốn tu tiên. Trần Thuật nhìn chăm chú lên Triệu Minh. Trong lúc lơ đãng tán phát khí thế, để Triệu Minh tinh thần hoảng hốt dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hiện tại là xã hội pháp trị, hòa bình nhân đại, tu tiên có thể nguy hiểm đến mức nào? Hắn cũng không phải chưa có xem tiểu thuyết mạng, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc đã sớm biến thành hiện đại quanh tròn đỡ đỡ. Thú hồ, hắn cũng không muốn làm tiên nhân, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, trở nên nổi bật chẳng phải rất tốt. Ta nghĩ kỹ. Triệu Minh hồi đáp. Được. Trần Thuật chậm rãi nói ra, vạn sự khởi đầu nan, hết thể lực lượng đầu nguồn, đều nguồn gốc từ đối với nguyên lực không chế. Quay đầu ta sẽ đem hô hấp thổ nạp cùng cảm giác linh khí phương pháp viết xuống tới. Liền không có cái phong cách danh tự. Triệu Minh đầy cõi lòng mong đợi nói. Này pháp môn tu luyện, lấy tính dưỡng tâm, vật ngã lương vòng, Nam Ly pháp sư vì đó lấy tên tọa vong đạo, nơi này linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng nếu đầy đủ chăm chỉ, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể là hoàn toàn không có vấn đề. Ta ơn Trần ca. Triệu Minh cũng không tham lam, biết tu hành cơ sở rất trọng yếu, ăn một miếng thành mập mạp không thực tế, sớm biết ngươi có bản lĩnh này, đưa hắn muội thức ăn ngoài. Nói xong lại cảm thấy không đúng, giống như đã sớm biết. Trần Thuật dặn dò, không thể truyền ra ngoài. Ta bệnh tâm thần mới truyền cho người khác. Triệu Minh hận không thể lập tức tu luyện, cái kia, Thương Tạo Lâm bên kia ta còn đi không? Đi thôi. Trần Thuật giải thích nói, siêu phàm thân phận hợp pháp, có thể rất tốt che giấu ngươi tu hành. Thuận tiện cũng khá giải một chút vết nứt. Nạo nhân có thể từ trong cái khe đi ra, ý vị này vết nứt rất có thể là một cái thông đạo đặc thù. Một đời kia tu hành giấu chân khắp thiên sơn và thủy, chưa bao giờ thấy qua giống như vậy vết nứt. Vậy còn ngươi? Triệu Minh hỏi. Ta chẳng ghét, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Trần Thuật nói ra. Ngươi liền không sợ bại lộ thân phận? Đến lúc đó, ngươi muốn bình tĩnh, chỉ sợ sẽ không để cho ngươi toàn nguyện. Triệu Minh nói, ngay cả mình đều cảm thấy lung túng. Cũng đúng, 10 năm đều. 10 năm qua, liền không có người tin bảo. Hôm sau, Khánh Thành vết nước quản lý căn cứ. Khương ca, ba người này tin tức đã điều tra xong. Trương Minh Vũ, nhà ở Khánh Thành Thanh Bắc, phụ mẫu từng là sĩ nghiệp lớn cao quản, đều đã về hưu, gia cảnh giàu có, cùng Trần Thuận, Triệu Minh là cấp 3 đồng học. Ta đã cùng bệnh viện bác sĩ thông qua điện thoại, từ mặt bên hiểu rõ xuống, hẳn không phải là siêu phàm, đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục theo vào. Triệu Minh, gia đình độc thân, 10 tuổi thời điểm phụ mẫu ly dị, gia cảnh bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học, làm qua không ít việc vặt, hiện tại dựa vào đưa thức ăn ngoài mà sống. Sau khi nói đến đây, Thương Tạo Lâm ngược lại thỏa mãn nhẹ gật đầu, gia đình đồng dạng, bối cảnh đơn giản, dạng này mới là hạt giống tốt. Càng phức tạp quan hệ nhân mạch, càng khó xử lý. Bất quá, trước lúc này sinh hoạt hàng ngày của hắn quý tích cũng không khác thường. Không sao, ngươi tiếp tục. Thương Tạo Lâm hai chân nhấc lên. Trần Thuật, đọc tới cái tên này thời điểm, người kia ngừng lại, nhỏ giọng nói, tựa như là người bị bệnh thần kinh. Bệnh tâm thần. Thương Tạo Lâm cảm thấy ngoài ý muốn để hai chân xuống nhìn về phía báo cáo tin tức thanh niên, chú ý thân phận, đừng không có việc gì nhục mạ của chúng. Ngạch. Thương ca, ta nói chính là hắn có phương diện tinh thần tật bệnh, hoặc có trọng độ động kinh. Hắn tại Khánh Thành bệnh viện tâm thần không một trị nửa năm, đây là ta từ bệnh viện điều ra tới hồ sơ bệnh lý cùng tờ đơn, vị này gọi Tommy bác sĩ là Khánh Thành trẻ tuổi nhất khoa tâm thần chuyên gia, ta cùng với nàng trò chuyện xác nhận qua việc này, loại bỏ làm bộ khả năng. Thương Tạo Lâm nghi ngờ tiếp nhận tờ đơn, nhìn xuống, lại nhìn thấy mới nhất bình chắc tờ đơn, đầu tiên là nhịn không được cười dưới, lại lập tức nghiêm túc thở dài nói, khó trách như vậy chủ uni bị ủ, gặp ngạo nhân mặt không đổi sắc, người bình thường đã sớm sợ choáng váng. Người đáng thương a, theo lý nói hắn không có khỏi hẳn, không nên xuất viện. Hắn rất nghèo. Sau khi xuất viện thường ngày tiêu xài, hay là Triệu Minh thiết kế? Người trẻ tuổi nói ra. Thương Tạo Lâm gắt một cái, hiện tại bệnh viện thật sự là một chút lương tâm không có, rơi trong tiền nhãn. Hắn hiện tại không cha không mẹ, nhà tại Tử Dương cư xá, không có làm việc, cũng không ra khỏi cửa. Hàng xóm đều nói, đó là cái quái nhân. Thân thích vãng lai bình thản, cơ bản không có gì xa giao. Ngươi đi làm việc trước đi. Được rồi. Chờ một chút. Khương Tạo Lâm lại nói, thông chi một chút Tiểu Ngũ, sáng sớm ngày mai điểm tới. Sáng ngày thứ hai, Khương Tạo Lâm liền dẫn Tiểu Ngũ mua hoa quả, đi Tử Dương cư xá. Tiểu huynh đệ, chuyện lúc trước suy tính thế nào? Khương Tạo Lâm ngồi xuống, toàn thân không được tự nhiên, nhìn chung quanh mà hỏi thăm. Bài biện trong phòng, đồ dùng trong nhà cái gì, không khí đều không giống như là hiện đại thanh niên nên có dáng vẻ. Trên bàn thế mà còn có bút mực giấy nghiên văn phòng thứ bảo. A, bệnh này còn biết học đòi văn vẻ. Ta nghĩ kỹ, ta có thể gia nhập. Bất quá ta có một điều kiện. Triệu Minh nói ra. Khương Tạo Lâm mừng rỡ, điều kiện gì? Trần Ca luôn luôn không tệ với ta, ta muốn cùng hắn cùng nhau gia nhập. Triệu Minh cười nhìn Trần Thuật một chút. Vậy không được. Khương Tạo Lâm lập tức phản đối, hắn làm sao có thể để một cái bệnh tâm thần gia nhập căn cứ, đến lúc đó náo ra nhiễu loạn, làm sao thu thập? Trần Thuật bản không có ý nguyện này, chỉ là không nghĩ tới Khương Tạo Lâm cự tuyệt nhanh như vậy. Triệu Minh không nói nói, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì? Khương Tạo Lâm. Trần Thuật đưa tay, nói ra, ta mặc dù đối với siêu phàm có chút nghi vấn, nhưng cũng không có nghĩa là ta có hứng thú tìm kiếm đáp án. Bất luận chân tướng là cái gì, bất luận kết quả như thế nào, với ta mà nói đều không có ý nghĩa thực tế gì. Ai đủ ta đi, hồ sơ bệnh lý bên trên không nói nghiêm trọng như vậy a. Khương Tạo Lâm đang muốn tranh cãi, Tiểu Ngũ đội vàng thấp giọng nhắc nhở, đến Thuật tới. Tuổi còn trẻ, liền hiểu nhân sinh chân lý, không sai, không sai. Khương Tạo Lâm khích lệ nói. Triệu Minh bội nói, có ta Trần Ca chỉ đạo làm việc, đây là thiên đại hảo sự a. Khương Ca, ngươi nếu không đáp ứng điều kiện này, ta liền không gia nhập. Vẫn rất có tính tình. Khương Tạo Lâm đầu tiên là đánh giá một chút Trần Thuật, vừa nhìn về phía Triệu Minh, trong lòng thở dài, tiểu tử này giảng nghĩa khí, không đáp ứng chỉ sợ không được. Dù sao căn cứ cũng chiêu người bình thường, đánh một chút hôn tạp cái gì, cho hắn một phần thu nhập, nuôi sống gia đình cũng tốt. Được chưa? Ngươi muốn làm cái gì làm việc? Khương Tạo Lâm nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật. Chương 8, tòa vong đạo người đăng, đã cờ rồ bưng trà, đưa nước, quét rác, luôn có một dạng có thể làm. Lấy Trần Ca kiến thức cùng năng lực, làm cái cố vấn dư xài. Triệu Minh cười hắc hắc, vừa vặn Trần Thuật bệnh nặng mới khỏi, không thể làm việc nặng, còn có thể thuận đường chỉ điểm một chút chính mình, mấu chốt nhất là có tiền lương cầm. Triệu Minh biết Trần Thuật ý nghĩ, chỉ muốn mình thản vượt qua cả đời, chán ghét tu hành chém chém giết giết, nhưng tại thế giới này, không có tiền nửa bước khó đi. Cố vấn. Khương Tạo Lâm thêm chút suy tư, cũng không phải không được, dù sao chính là một cái hư trước, thỏa mãn hắn chủ ưu ý bị ủ, để một bệnh nhân làm hiện thực thật là có điểm không yên lòng. Được chưa? Đầu tiên nói trước, tiền lương sẽ không quá cao, đây không phải ta một người có thể quyết định. Tạ ơn Khương ca. Triệu Minh mừng rỡ, lập tức hướng phía rỗi ra tư thế chiến thắng. Thôi được, mặc dù ta đối với tiền không có hứng thú gì, nhưng đối với siêu phàm cùng bếp nước, hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ. Trần Thuật xem ở Triệu Minh trên mặt mũi nói ra. Khương Tạo Lâm nghe không còn gì để nói, cái gì tốt lại nói toàn để cho ngươi nói. Tiểu Ngũ cao hứng điệu nói, rất hân hạnh được biết hai vị, ta gọi Đường Tiểu Ngũ, am hiểu tốc độ, tam phẩm siêu phàm. Khương Tạo Lâm, ngũ phẩm siêu phàm, tương lai sẽ trở thành ngươi trong suy nghĩ sùng bái nhất thần tượng. Hai người vươn tay. Triệu Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, mới vươn tay, ta còn không biết chính mình phẩm giai. Không sao. Khương Tạo Lâm giống như là nhìn tiểu tức phụ giống như, nhìn chằm chằm Triệu Minh giải thích nói, trước mắt siêu phàm phân thập nhị phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, mặc dù ngươi từng có rất kinh người biểu hiện, nhưng hẳn là đánh bậy đánh bạn. Chúng ta sẽ có người chuyên nghiệp đối với ngươi tiến hành kiểm tra đo lường, xác nhận năng lực. Vạn nhất, ta không phải siêu phàm đâu. Triệu Minh lực lượng không đủ nhìn thoáng qua Trần Thuật. Không có khả năng. Khương Tạo Lâm từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu mộc kiếm, đưa cho Triệu Minh, đừng giả bộ, ngả bài đi, ngươi chính là siêu phàm. Tốt ta. Có phải hay không không trọng yếu, dù sao về sau đi theo Trần Ca tu tiên, làm cái siêu phàm còn không dư xài. Lúc này, Trần Thuật đột nhiên hỏi, siêu phàm là tại vết nứt đằng sau xuất hiện. Đó cũng không phải. Khương Tạo Lâm thấy hai người tò mò lớn như vậy, không nhanh không chậm móc ra thuốc lá, ngậm lên miệng, vết nứt xuất hiện 10 năm trước liền có siêu phàm sinh ra, nhưng là không nhiều, thật muốn đi khảo chứng cũng quá khó khăn, đây là thế giới các quốc gia cơ mật. Vết nứt xuất hiện về sau, siêu phàm dần dần tăng nhiều. Nói như vậy, siêu phàm cùng vết nứt có quan hệ. Như vậy siêu phàm là thế nào thu hoạch được lực lượng? Mỗi cái siêu phàm giả tình huống khác biệt, giống ta, lực lượng cường đại. Khương Tạo Lâm khoa tay xuống cơ thể của mình, mỗi ngày nhiều rèn luyện lực lượng, luyện tập chiến đấu, lực lượng lại không ngừng tăng cường. Trần Thuật lắc đầu, không có hô hấp thổ nạp pháp môn, chỉ nói đoán thể, cuối cùng chỉ là dùng man lực võ phu thôi, đáng tiếc. Ha ha, ngươi nói đến thật đặc nương có đạo lý. Khương Tạo Lâm đầu lưỡi kém chút thắt nút. Đường Tiểu Ngũ cười giải thích nói, nghe nói Ninh Đô liền có bát phẩm siêu phàm, có thể cách không đánh người. Ngưu như vậy. Triệu Minh kinh ngạc nói, nếu như muốn tượng trong TV như thế phi thiên độ địa, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài, siêu phàm sinh ra cũng mới 20 năm. Bất quá bây giờ hướng về khe nứt khe hở hiểu rõ dần dần làm sâu sắc, nhân loại siêu phàm sẽ càng ngày càng mạnh, phi thiên độ địa có lẽ không phải là mộng. Đường Tiểu Ngũ nói ra. Triệu Minh hiếu kỳ hỏi, thập nhị phẩm có bao nhiêu lợi hại? Đây chỉ là quốc tế thông dụng một loại đẳng cấp, trước mắt nhân loại siêu phàm còn không có thập nhị phẩm cường giả xuất hiện. Đường Tiểu Ngũ nói, thập nhị phẩm chỉ sợ ngươi không gặp được, nhưng ngươi đã gặp ngũ phẩm lợi hại. Khương Tạo Lâm đứng dậy, hai tay bỏ vào túi, ngươi hiểu chưa? Tại Khánh Thành vùng này, ta còn thực sự không biết cái gì là đối thủ. Trần Thuật nói ra, ngũ phẩm, xem như còn có thể vào mắt võ phu đi. Võ phu. Khương Tạo Lâm cầu nhỏ nói, tiểu huynh đệ, thiếu xem chút văn học mạng, tứ chi phát triển, không có nghĩa là thật sẽ chỉ dùng ma lực, nhìn kỹ. Hắn lăng không nhảy lên, nhẹ nhõm tiếp xúc đến trần nhà, lại là cấp tốc hạ xuống, vững vàng rơi vào trên bàn trà. Mấu chốt ở chỗ, lặng yên không một tiếng động. Đường Tiểu Ngũ vỗ tay nói, Khương Cang như bức. Khương Tạo Lâm nhảy xuống cái bàn, vỗ vỗ Triệu Minh bả vai nói ra, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, về sau cũng sẽ giống như ta mạnh. Ừm. Triệu Minh hưng phấn mà gật đầu. Trần Thuật không đành lòng đả kích, cũng liền không nói chuyện. Những này cùng tu tiên so sánh, tự nhiên là chút tài mọn không đáng giá nhắc tới, nhưng nơi này dù sao linh khí mỏng manh, khuyết thiếu phương pháp tu hành, có thể làm được dạng này có lẽ tạm được. Được rồi, hôm nay tới trước nơi này, hôm nào ngươi đến căn cứ, ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Khương Tạo Lâm nhìn thời gian không sai biệt lắm. Khương ca gặp lại. Triệu Minh đem hai người đưa tiễn. Kìm nén không được mừng như điên, Triệu Minh tại hai người sau khi đi, nhảy dựng lên. Ha ha, tiền lương 20. Không không không, bát sát, chỉ bằng ta cái này tướng mạo, về sau ra mắt thị trường giết lung tung. Triệu Minh mừng khấp khởi nói. Ngươi liền chút tiền đồ này. Trần Thuật ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Trần ca ngươi nếu là nguyện ý, hai ta có thể hợp tác, đem ngươi biết đến pháp môn tu luyện toàn viết xuống đến, cầm tới trên mạng đấu giá, tùy tiện một bản công pháp bí tịch đều đủ hai anh em ta ăn ngon uống say. Triệu Minh mặt mày hớn hở nói. Vậy không được, sẽ khiến đại loạn, xã hội pháp trị điều lệ, tựa hồ còn không có quản đến luyện khí sĩ trên đầu. Triệu Minh điệu xỉu xuống tới, gãi gãi đầu, chúng ta cũng có thể đập video ngắn à, ngươi liền biểu diễn phi kiếm, sử xuất vạn kiếm quy tông khí thế, bảo đảm nóng nảy khắp internet, đến lúc đó phát sóng trực tiếp đến hàng, một ngày thu đầu vàng, thì ạ thì ạ thì ạ. Trần Thuật bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi coi nguyên lực là cơm trắng. Liên tiếp bị phủ quyết, Triệu Minh y nguyên cười nói, hắc hắc, có thể dạng này, ta đã rất thỏa mãn. Hắn không thể lập tức ở trong nhóm trang bức khoe khoang, đúng rồi, chúng ta muốn hay không đi xem một chút Trương Minh Vũ cái kia cháu con rùa. Tên Vương bắt đạn này mở phá mẹ xe đét Ben không ít keo kìa ta. Tiểu Minh, Trần Thuật đề cao thanh âm. A, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, như cùng ta lúc trước tu thành đệ nhất đạo pháp thuật lúc một dạng, muốn trước tiên trở lại Vân La thành giết chết những cái kia khi nhục ta người. Không nghĩ tới người không có giết thành, ngược lại bị trọng thương. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, không cần bởi vì một điểm nhỏ thành tựu mà đắc ý với báo. Trần Thuật nhắc nhở. Triệu Minh hừ một tiếng nói, Trương Minh Vũ có thể có cái gì, bất quá Trần ca nói đúng, ta sẽ nhớ. Ngươi đem tọa vong đạo có một lần cho ta nghe. Trần Thuật tựa ở trên ghế salon, nhìn chăm chú lên Triệu Minh. Không nhìn không nghe, ôm thần lấy tĩnh, hình đem từ chính. Tất tính tất rõ ràng, vô lao ngươi hình, không lắc ngươi tinh, chính là có thể trường sinh. Một giờ sau, Triệu Minh cuối cùng đem tọa vong đạo đọc thuộc lầu đầu. Trần ca, cái này pháp môn tu luyện là thực ngữ bức, trước kia lão sư để cho ta con 25 chữ tuyệt cú sửng sốt không nhớ được, pháp môn này tựa như là đã sống giống như, hướng ta trong đầu nhảy, cả người thần thanh khí sảng, luôn cảm thấy có một cỗ khí lưu vô hình bờn quanh toàn thân. Triệu Minh giống như là như điên cuồng. Ngươi đây là tâm lý tác dụng. Trần Thuật lườm hắn một cái, ngồi xuống minh tưởng, lấy tính làm chủ, cảm giác thiên địa linh khí, đem nó đặt vào bản thân, coi như thành công. Nha. Vậy ta lúc nào có thể ngự kiếm giết địch? Triệu Minh không kịp chờ đợi nói, từ từ sẽ đến, chỉ cần siêng năng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm được. Trần Thuật nói, tinh thần hoảng hốt một chút. Thế nào Trần ca? Triệu Minh nghi ngờ nói, không có việc gì. Trần Thuật đỡ xuống cái chán, chỉ là một chút không tốt nhân quả báo hiệu quấy nhiêu thôi. Triệu Minh kinh ngạc nói, ngươi còn có thể biết trước? Không tính biết trước. Cho dù là tay không tấc sắt phàm nhân, tại một cái nháy mắt cảm xúc phù hợp, cũng sẽ sinh ra tương tự dự cảm. Người tu tiên, tranh với trời, cùng đạo tranh, đối với kiếp nạn cảm ứng càng thêm trực quan. Trần Thuật Tiên nhẫn giải thích nói, đây cũng là lời nói thật. Triệu Minh khi còn bé tại nhà xí như xí, bởi vì kích cỡ quá nhỏ, dưới chân không có dẫm ổn, rơi trong hầm phân. Về sau Triệu Mâu tới kịp thời, một tay lấy hắn từ trong hố kéo ra ngoài. Về sau Triệu Mâu nói không biết vì sao, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện sự tình không yên lòng, ma xui quỷ khiến giống như cứu được Triệu Minh. Hảo hảo tu hành tọa vong đạo. Trần Thuật dặn dò, lại đem kiếm gỗ đưa cho hắn, kiếm gỗ đã khôi phục, tùy thân mang theo, kiếm bất ly thân. Ừm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Phi phi phi. Lại một ngày hoàng hôn. Triệu Minh cưới xe gần máy, khẽ hát nhi, tiến vào An Hòa cư xá. Đinh linh linh. Điện thoại di động kêu không ngừng. Xoa, Trương Minh Vũ, ngươi cái cháu con rùa còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Triệu Minh kết nối điện thoại chính là một trận chuyển vận. Gọi lông gọi, nếu không phải ngươi, chân của ta cũng sẽ không đứt. Trương Minh Vũ cũng tới khí. Đáng đợi. Ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi chịu nói thật, ta lập tức xin lỗi ngươi, từ nay về sau, có ngươi xuất hiện địa phương ta đi vòng qua, có ngươi trang bức bẩy ta tuyệt không xem bảo. Trương Minh Vũ hỏi. Nói đi, vấn đề gì? Triệu Minh lòng có lực lượng, tuyệt không sợ hắn khiêu khích. Ngươi đến cùng phải hay không siêu phàm? Chương 9, kiếm ý người đăng, đã cờ rồi nếu như là bình thường, Triệu Minh có lẽ không thèm để ý Trương Minh Vũ, nhưng hôm nay hắn hết lần này tới lần khác có cảm giác kích động này. Hắn chỉ dừng lại mấy giây, liền làm ra trả lời, vâng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Bất quá ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ngươi cần người nói xin lỗi là Trần ca. Triệu Minh chân thành nói. Dừng lại một lát, đầu bên kia điện thoại rốt cục truyền đến thanh âm, Trần Thuật, cũng là siêu phàm. Hắn không phải. Đây là lời nói thật. Nói xong, Triệu Minh liền cúp điện thoại, cũng lời cùng Trương Minh Vũ tiếp tục nói nhảm. Một lát sau, Triệu Minh liền nhìn thấy cấp 3 nhóm mẹ chặt bên trong bắn ra một đống tin tức. Trương Minh Vũ, thật xin lỗi, Trần Thuật. Trương Minh Vũ, ngày đó là ta nói sai nói, hôm nay ở trước mặt mọi người nhi, chính thức hướng Trần Thuật xin lỗi. Trương Minh Vũ, thật xin lỗi, Triệu Minh. Trương Minh Vũ, ta mới thật sự là đại ngu xuẩn, ta không nên lãng phí Minh ca nước bọn, từ nay về sau, Minh ca nói cái gì chính là cái gì, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, thành thành thật thật làm trâu, cục đôi làm chó. Trong nhóm xôi trào, Lý Thục Quyên, Thạch Hạo, Vương Ba Thanh Bình kiếm tiên Triệu Minh, Trương Minh Vũ, đừng phát dấu chấm hỏi, hào không có bị trộn, là bản nhân phát. Triệu Minh nhìn thấy về sau, gọi thẳng nguyên nhân. Nghĩ thầm gia hỏa này có thể lái được mẹ xe Deben, không phải không nguyên nhân. Đều đến nước này, cũng liền lười nhát so đo. Vừa tới cửa nhà, trong hẹ chặt Trương Minh Vũ phát một đầu tin nhắn cá nhân. Hôm nay ta xuất viện, có mấy cái người kỳ quái hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi, không biết có phải hay không là người của các ngươi, ngươi chú ý. Còn không có hồi tin tức. Cửa kéo ra, Triệu Mẫu cao hứng nói, Tiểu Minh, ngươi trở về vừa bạn, bằng hữu của ngươi cũng chờ ngươi tốt đã nửa ngày. Bằng hữu, ánh mắt hơi nghiêng, một nam một nữ, an mặc giả dặn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên Triệu Minh. Bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị, tựa như trong phim ảnh sát thủ một dạng, kiểu gì cũng sẽ hiệu lệnh người không tưởng tượng được phương thức ra sân. Mẹ, ta không biết bọn hắn. Triệu tiên sinh, chúng ta Trương tổng muốn gặp ngươi một lần. Triệu Minh bị người không rõ lai lịch che lại con mắt, đưa đến khánh thành quán rượu sang trọng nhất bên trong. Trương tổng, người mang đến. Khách sạn phòng tổng thống bên trong, một vị giày tây, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, xoay người lại, lộ ra dáng tươi cười, "Ngươi tốt Triệu tiên sinh, ta là Ninh Đô tuần dạ tổ thành viên, Trương Diên. Thật hân hạnh gặp ngươi." Triệu Minh, Ninh Đô tuần dạ tổ. Không cùng ta Khương ca chào hỏi, đem ta trói đến nơi này, không thích hợp a. Thật có lỗi, tình huống đặc biệt, thủ đoạn đặc thù. Trương Diên đệ thấp giọng nói, nghe nói trong tay ngươi có dị nhân loại pháp môn tu luyện. Triệu Minh trong lòng giật mình. Hắn cùng Trần Thuật tu luyện tọa vong đạo sự tình, tuyệt không có khả năng có người thứ ba biết, lại nói Trần Thuật là hắn bao nhiêu năm đồng học, không phải cái gì dị nhân loại, người này đang nói cái gì? Xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Trương Diên cười tủm tỉm nói, Khương Tạo Lâm không có nói cho ngươi, ngự kiếm là dị nhân loại bản sự. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Minh càng thêm mập mờ. Trong cái khe không chỉ có quái vật, cũng sẽ có dị nhân loại xuất hiện, dị nhân loại thói quen sinh hoạt. Ân. Trương Diên sờ lên cằm, suy nghĩ một chút nói, tựa như cổ nhân mở dạng, nhưng bọn hắn biết được pháp môn tu luyện. Triệu Minh biểu lộ cổ quái nói, thật như vậy ngư bức, bọn hắn chẳng phải là hàng duy đả kích, đã sớm thống trị địa cầu. Trương Diên cười ha ha, hoàn toàn tương phản, dị nhân cũng không so với chúng ta mạnh, đây đại khái là vết nước công lao, bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, dấu ở quần chúng bên trong rất khó phân biệt. Nha. Triệu Minh nhẹ nhàng thở ra, đánh bạo nói, vậy những thứ này có quan hệ gì với ta đâu? Trương Diên đứng dậy, dùng làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Minh, nói ra, giao ra pháp môn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, thân phận của ta bây giờ là siêu phàm, ngươi dám lạm dụng chức quyền. Triệu Minh cảnh cáo nói. Trương Diên phất phất tay. Bên cạnh nam tử tiến lên chính là đối với Triệu Minh một trận soát người, rất nhẹ nhàng liền tìm được thanh kiếm gỗ kia, đưa cho Trương Diên. Trương Diên hài lòng gật đầu nói, kiểm tra đo lường. Vâng. Hai bên nam nữ từ bên cạnh trong dương lấy ra các loại dụng cụ, một cái vuông bức thiết bị điện tử, một cái cùng loại thai nghe kim loại công cụ. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Minh lui lại. Bắt được dị nhân loại là chúng ta tuần dạ tổ chức trách một trong. Triệu tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi là dị nhân loại, ngươi tốt nhất phối hợp điều tra của chúng ta. Nam tử một tay lấy Triệu Minh ấn xuống. Triệu Minh vô lực phản kháng, đặt mông ngồi trên ghế, không thể động đậy. Ầm. Thiết bị điện tử phóng xuất ra một đạo màu u lam hồ quang điện, đem kim loại công cụ bọc tại Triệu Minh trên đầu. Cùng cụt một tiếng, Triệu Minh toàn thân giống như là điện giật giống như rung động, trên dụng cụ từng đạo sóng điện xuất hiện. Ừm. Trương Diên nhíu mày, lại đo. Vâng. Bọn hắn gia tăng sóng điện, kim loại công cụ ông tác hưởng, nhưng mà trên dụng cụ sóng điện vẫn y bộ dạng cũ, không có bất kỳ cái gì ba động. Không phải dị nhân. Trương Diên cau mày, một thanh đóng lại dụng cụ, bắt lấy Triệu Minh cổ áo. Triệu Minh hít sâu một hơi, cả người hưu khí vô lực, ngay cả siêu phàm đều không phải là. Đây càng thêm kỳ quái. Hắn từ khoa tình báo bên kia thu hoạch được tin tức, biết được Khánh Thành có ngự kiếm dị nhân xuất hiện, thế là ngựa không dừng vó từ Ninh Đô chạy đến, lại từ Khánh Thành vết nước quản lý nội bộ được biết tân tấn siêu phàm tin tức cùng tư liệu. Không nghĩ tới, là người bình thường. Ngươi là thế nào làm đến có thể ngự kiếm? Trương Diên giơ tay ra, bên cạnh nam tử đem tư liệu đưa cho hắn. Một tấm đồ phiến là, trong màn đêm kiếm quang xẹt qua chân trời, một tấm đồ phiến là Khương Tạo Lâm bắt lấy kiếm gỗ chẳng cảnh. Mẹ, Triệu Minh một trận buồn nôn, đánh rất trên đầu dụng cụ. Triệu tiên sinh, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy ta đành phải chính mình cầm. Ngươi muốn làm gì? Triệu Minh có chút hoảng hốt. Trương Diên đẩy ra Triệu Minh, đem kiếm gỗ hướng trên bàn vừa để xuống. Tiếp lấy hai tay biến ảo thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh kiếm gỗ kia khẽ run lên, lại đứng ở trên bàn. Triệu Minh giật nảy mình. Trương Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm kiếm gỗ, nên miệng lên nụ cười tự tin, ta ngược lại muốn xem chủ nhân của thanh kiếm này là ai. Hắn là siêu phàm, có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm nhận được vật phẩm bên trên lưu lại khí tức. A. Kiếm gỗ hơi xoáy, nhận quang sáng lên. Tại Trương Diên kinh ngạc biểu lộ dưới, một loại cảm giác quỷ dị cuốn tới. Chỉ một thoáng, chung quanh cảnh tượng lại biến. Một tòa xuyên thẳng thiên khung trên đỉnh núi, mây đen tựa như cự long chiếm cứ chân trời. Trên đỉnh núi, hình như có một người treo trên bầu trời mà ngồi, tại tối tăm mờ mịt trong mây mù, như ẩn như hiện. Trương Diên ý đồ thấy rõ ràng người kia bộ dáng, trong mây đen truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn nào. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mây mù uốn lượn thon dài, tựa như hắc long. Mây mù kia trên dưới khép mở, một tấm mưa hấp hướng phía dưới lao xuống. Đại địa rung động, trên núi đá vụn cùng rơi. Ngươi tới được thật là khéo, một kiếm này liền lấy ngươi luyện tập đi. Trương Diên giật mình, vẫn không rõ thanh âm nơi phát ra. Trên đỉnh núi một đạo vạn trường kiếm ánh sáng mở ra mây mù, cực hạn kiếm uy xé mở thiên cung, trong hắc vụ quái vật khổng lồ thống khổ gào thét, kiếm ý chưa tiêu, giống như là gợn sóng một dạng ngược sát tứ phương. Phúc, Trương Diên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cũng không chịu được nữa cố kiếm ý này, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, kiếm gỗ ngã xuống. Trương tổng, hai tên cấp dưới cấp tốc tiến lên nâng Trương Diên. Trương Diên hai tay phát run, răng môi không ngừng run lên, kinh hãi mà nhìn xem thanh kiếm gỗ kia, quỷ dị mà thần bí ký hiệu bên trên xẹt qua một đạo lưu quang. Hắn không ngừng mà nuốt nước bọt, không còn dám nhìn thanh kiếm gỗ kia. Trương Diên, ngươi phải nhớ kỹ, dị nhân tốt tu hành, cho dù là bọn họ tu vi trên diện rộng suy yếu, ý chí của bọn hắn vẫn cực kỳ nguy hiểm. Mười năm qua, chết tại dị nhân trong tay tuần dạ nhân còn thiếu sao? Ta không hy vọng ngươi là kế tiếp. Trương Mười, hắn là ai? Người đăng, đã cờ rổ trừ Trương Diên, những người khác không biết xảy ra chuyện gì. Có thể vững tin chính là Trương Diên thụ thương, lại thương thế không nhẹ. Chỉ là một thanh kiếm gỗ mà thôi, liền có thể đả thương người. Cái này so với lúc trước bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc siêu phàm thời điểm, còn muốn phá vỡ nhận biết. Ha ha. Triệu Minh tiếng cười đột nhiên đánh gãy cái này ngắn ngủi yên lặng, khí tinh phụ thể giống như nói, không sai. Ta không phải dị nhân, nhưng ngươi cũng đã biết chủ nhân của thanh kiếm này là ai. Trương Diên cùng hắn hai tên cấp dưới đồng loạt nhìn về phía Triệu Minh. Ai? Có thể tại một thanh trong kiếm gỗ cất giấu cường đại như thế kiếm ý. Siêu phàm lại hoặc là dị nhân, sẽ là ai? Triệu Minh dần dần có một chút khí lực, thanh âm cao vút, lại chú uống bị ủ vị mười phần, một uống cạn giang hạ, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Hán, chính là sư phụ của ta, tiểu kiếm tiên. Phong tổng thống sảnh phòng rất lớn, một khi an tĩnh lại, lộ ra trống rỗng. Tính đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Trương Diên bọn người biểu lộ phong phú mà nhìn xem rõ ràng Triệu Minh, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Tiểu kiếm tiên là ai? Triệu Minh nhìn xem Trương Diên, nói ra, sư phụ ta cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngươi hôm nay làm sao tra tấn ta, ngày mai hắn liền gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi tốt nhất hiện tại đem ta đưa trở về. Lời nói xoay chuyển, lại thêm một tề mánh rực, ngươi có thể không tin, thanh kiếm này sẽ dạy ngươi làm người. Trong phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Kiếm ý là thật. Trương tổng, làm sao bây giờ? Bên cạnh nam tử thấp giọng hỏi. Nói thật, bọn hắn đã lực lượng không đủ, liền nhìn Trương Diên như thế nào quyết định chủ ý. Trương Diên khi thì ngắm một chút kiếm gỗ, khi thì nhìn về phía Triệu Minh. Trong đầu hiện lại là đỉnh núi kia chém giết hắc long một màn. Hắn năm ngón tay gắt gao chụp lấy sàn nhà, khớp xương trắng bệnh. Hắn rất lo lắng, cũng rất sợ sệt, thế nhưng là dưới gầm trời này có ai đối với sức mạnh khủng bố thế này không có nửa điểm tham lam đâu. Tiểu Trần, nhà chúng ta Tiểu Minh tại ngươi bên kia sao? Trong điện thoại, Triệu Mẫu thanh âm có chút nóng nảy, xế chiều hôm nay có hai người tới tìm hắn, ta còn tưởng rằng là Tiểu Minh bằng hữu, Tiểu Minh lại nói không biết, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn cái kia ăn mặc, giống như là du côn lưu manh, ta có chút lo lắng. Hắn mới ra đi, một hồi trở về. Không có việc gì, Triệu Di yên tâm. Trần Thuật an ủi. Nghe A Di một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi đến đường nghiêng, nếu như thực sự không có tiền, liền nói với ta à. Triệu Mẫu thở dài một hơi. Trần Thuật cười. Không biết. Cúp điện thoại. Trần Thuật nhìn xem đi qua đi lại Khương Tạo Lâm, nói ra, không phải là người của các ngươi mang đi hắn. Khương Tạo Lâm vò đầu giải thích, là Ninh Đô tuần dạ tổ người, những người này thường xuyên không chào hỏi liền gây sự, trách ta, đem vấn đề này đem quên đi. Đường Tiểu Ngũ giải thích nói, tuần dạ tổ chủ yếu chức trách chính là bắt dị nhân, những năm này vết nước tăng nhiều, quái vật chủng loại cũng dần dần biến nhiều, trên mạng ý kiến và thái độ của công chúng cũng rất tồi tệ. Vì gắn bó ổn định, cấp trên mới thành lập tuần dạ ti. Từ chức quyền lên giảng, bọn hắn so với chúng ta lớn. Trần Thuật Hiếu kỳ hỏi, dị nhân là cùng ngạo nhân đến từ cùng một nơi? Đường Tiểu Ngũ lắc đầu trả lời, không nhất định, nghe nói Giang Đô bên kia tuần dạ tổ bắt được mang theo cánh dị nhân loại. Khương Tạo Lâm nói, phàm là bình thường một chút, nhân loại cũng không trở thành như thế xa lánh bọn hắn. Ngẫm lại xem, một người dáng dấp kỳ quái điều nhân đi tại trên đường cái, sẽ đối với xã hội lớn bao nhiêu trùng kích, tạo thành bao lớn khủng hoảng. Trần Thuật cảm thấy kỳ quái, trong trí nhớ cũng không có mang cánh tộc loại. Là quên đi hay là thật phạm vào động kinh đem chính mình mơ hồ loạn rồi. Sở dĩ lựa chọn phong tồn ký ức, không chỉ là muốn bảo tồn nhân tính, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bách thế luân hồi ký ức quá mức dài dằng dặc, quá mức phức tạp, hắn có đôi khi sẽ gọi sai người, cũng có khi sẽ thụ nhiều cái kiếp trước ảnh hưởng mà rối loạn. Tommy nói hắn động kinh nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ phản bác qua. Nói trở lại, ta chỉ có thể để lão hạ thử một chút có thể hay không đem người muốn trở về. Khương Tạo Lâm hùng hùng hổ hổ nói, nếu như bọn hắn không chịu thả người, lão tử liền đi náo thảo. Đường Tiểu Ngũ khuyên nhủ, Khương ca đừng nóng nổi. Tuần dạ tổ chỉ bắt dị nhân, không có quyền lực bắt siêu phàm, cha rõ ràng, bọn hắn tự nhiên sẽ thả người. Hy vọng là vậy. Khương Tạo Lâm lo lắng dạo bước chờ đợi. Triệu Minh hiện tại chính là trái tim nhỏ của hắn, ai động Triệu Minh, hắn liền với ai gấp. Lúc này, Khương Tạo Lâm chung điện thoại vang lên, hắn vội vàng kết nối, hỏi, lão hạ, tình huống thế nào? Hắn đem điện thoại mở miễn đề. Vấn đề giải quyết, ta đã cùng Ninh Đô tuần dạ tổ người phụ trách câu thông qua rồi, bọn hắn chỉ là hoài nghi Triệu Minh là dị nhân. Hạ Xuyên nói ra, thả hắn mẹ cầu thí, Triệu Minh có phải hay không dị nhân ta có thể không biết. Hắn tổ tiên ba đời ta đều tra được rõ ràng, tuần dạ tổ người đều là đầu heo, bắt người trước đó đều không cần tra. Khương Tạo Lâm chửi ầm lên, có người đem Triệu Minh ngự kiếm tin tức tiết lộ cho tuần dạ tổ. Hạ Xuyên nói ra. Ầm. Khương Tạo Lâm một quyền nện ở trên mặt bàn, mắng, ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Đừng lớn như vậy hỏa khí, có thể là vì tranh đoạt nhân tài. Bọn hắn đã đáp ứng thả người, bất quá phải ngay mặt giao tiếp, địa điểm ước tại khánh cảng bến tàu, ngươi đi đón một chút. Hạ Xuyên cười nói, lại là ta. Ngươi đi tương đối tốt, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn nói cái gì điều kiện, ngươi toàn đẩy lên trên người của ta. Hạ Xuyên nói ra. Khương Tạo Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đi đi, vạn nhất bọn hắn không thả người đâu.
Không biết.
Hạ Xuyên ngữ khí có biến hóa, Trương Diên giống như bị thương nặng, mặc dù không biết vì cái gì. Triệu Minh Lâm thời viện đại cái sư phụ đi ra, tên là Tiểu Kiếm Tiên, trong chuyện này các ngươi đường kính muốn nhất trí, tuyệt đối đừng nói lộ ra. Trần Thuật. Ha ha, cái này đều được. Khương Tạo Lâm vui vẻ. Thời gian không còn sớm, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Hạ Xuyên cúp điện thoại. Khương Tạo Lâm thu hồi điện thoại, nhìn chung quanh bên dưới nói ra, Tiểu Ngũ, chúng ta xuất phát. Trần Thuật cũng đứng lên, nói ra, vậy thì đi thôi. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Trần Thuật nói ra. Khương Tạo Lâm muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Triệu Minh đến lúc đó tình huống khả năng cần Trần Thuật an ủi, liền gật đầu nói, được, đến bên kia, đều nghe ta. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lên. Thu ý dần dần thu, thời tiết càng phát ra lạnh đứng lên. Trần Thuật đi vào bên cửa sổ, dừng lại, nhẹ giọng cảm khái, hướng có phá tử vân, buổi chiều rồng tố lâm. Rất lâu không thấy được dạng này dấu hiệu. Người còn hiểu thiên tướng. Khương Tạo Lâm đột nhiên cảm giác được lúc không có chuyện gì làm cùng chú Uni bị ủ thiếu niên cùng một chỗ đùa giỡn một chút, tâm sự thật thú vị, không giống trong căn cứ đám kia lăng đầu thành, tuyệt không hiểu hài hước khôi hài. Trần Thuật trở lại nói, ta xưa nay đối với y bói tinh tướng không quá cảm thấy hứng thú, đối với phương diện này nghiên cứu không sâu. Bất quá ổn thỏa lý do, hay là con trai dù đi. Hắn từ sau cửa giá đỡ bên cạnh lấy ra một cây dù. Khương Tạo Lâm cười nói, thật sướng. Ba người gọi một chiếc xe taxi, hướng Khánh Cảng bến tàu mà đi. Ngã về Tây Hảo Quang thông qua cửa sổ xe đánh vào Khương Tạo Lâm gốc dâu cằm bên trên. Tiểu tử ngươi, có thể hay không biểu hiện bình thường một chút, cái này tốt đẹp thời tiết con trai dù che mưa. Khương Tạo Lâm đậu đen rau muốn nói. Hắn cũng không muốn bị Ninh Đô tuần dạ tổ người nhìn dáng trước. Trần Thuật nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh trí, bạch vân thanh gió, quất vào mặt mà đến, tia sáng xuyên qua tầng mây, tuyệt không giống như là có mưa dáng vẻ. Có lẽ vậy. Hắn không có phản bác. Dù sao một thế này hắn không có tu vi cường đại cùng thần thức, cảm giác thiên địa biến hóa rất nhỏ, phạm sai lầm cũng thuộc về bình thường. Không bao lâu, xe đứng tại Khánh Cảng bến tàu. Trả tiền, Khương Tạo Lâm xuống xe nói, người đâu? Tại bến tàu cách đó không xa, có một cái mang theo kính dâm nam tử, bước nhanh chạy tới, nói ra, Khương ca, mời tới bên này. Linh Đô tuần dạ tổ. Khương Tạo Lâm hỏi. Nam tử đeo kính dâm nhanh chóng quét ba người một chút, nói ra, mời đi. Khương Tạo Lâm, Trần Thuật cùng Đường Tiểu Ngũ đi theo nam tử đeo kính dâm trải qua một đống thùng đựng hàng, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực, hai bên có nhà máy bỏ hoang. Không thích hợp. Khương Tạo Lâm dừng bước, đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra báo động, nhà máy bị vứt bỏ lầu 2. Đi tới một cái tinh anh nam tử, An Quả Táo cười nói, "Khương ca, đã lâu không gặp." Khương Tạo Lâm ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, "Sở Vân, nơi này tín hiệu đã bị che giấu, không đánh được điện thoại." Tinh anh nam tử đem còn lại quả táo ném ra ngoài, thả người nhảy lên. Và anh, độ cao này lại vững vàng rơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh giẫm ra hai cái dấu chân. Khương Tạo Lâm hơi nhướng mày. Sở Vân đứng dậy, bình yên vô sự, cười tủm tỉm nói, "Tự giới thiệu mình một chút, Sở Vân, hiện đảm nhiệm Hắc Dạ Đạo quán huấn luyện viên." Đường Tiểu Ngũ biến sắc, bắt lấy Trần Thuật xoay người rời đi. Trần Thuật nghi ngờ nói, ngươi đang sợ? Bọn hắn không phải tuần dạ tí người. Đường Tiểu Ngũ thấp giọng nói, Hắc Dạ Đạo quán chuyên môn thu nạp những cái kia không nguyện ý gia nhập phía quan phương siêu phàm, vụ trộm trợ giúp một chút tập đoàn lớn làm việc thu hoạch tích lợi. Ba ba bá. Mấy tên mang theo khẩu trang nam tử áo đen ngăn chặn đường đi. Đường Tiểu Ngũ như lâm đại địch. Rõ ràng chỉ là đơn giản giao tiếp, do bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp lao hạ tự mình truyền đạt tin tức, phía quan phương ở giữa hành động, làm sao biến thành Hắc Dạ Đạo quán người? Lấy lao hạ làm người tuyệt không có khả năng làm loại hoạt động này linh đô. Vừa nghĩ đến nơi này, sau lưng Sở Vân nói ra, đến đều tới, gấp gáp như vậy đi. Khương Tạo Lâm mắng, ta là thật không nghĩ tới, ngươi sẽ gia nhập Hắc Dạ Đạo quán. Đều là kiếm miếng cơm ăn, không có gì khác biệt. Sở Vân hoạt động ra tay chỉ, bảo ngươi người tốt nhất chớ lộn xộn, đạn nhưng không mở mắt. Trần Thuật ngẩng đầu, cảm giác bén nhạy năng lực, để hắn liếc nhìn trốn ở nhà máy trên cùng, một cái nhai lấy kẹo cao su tay bắn tỉa chính ngắm lấy bọn hắn. DS, canh ba, cầu truy cầu phiếu. Chương 11, hẳn là ta người đăng, đã cờ rộ trực giác nói cho Trần Thuật, tay bắn tỉa này không đơn giản. Hắn rất tự tin, nhàn nhã nhai nuốt lấy kẹo cao su, khỏe miệng ôm lấy mỉm cười, mang theo một cái vi hình thanh nghe, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, hắn liền sẽ bóc cỏ. Màu đen họng súng, màu đen áo khoác gió êm dịu áo, cảm giác gáp bách mười phần. Khương Tạo Lâm chỉ là lướt qua, liền bắt được tay bắn tỉa tồn tại, rêu cần nói, ngươi sẽ không cho là hắn có thể thương tổn được ta đi. Sở Vân ha ha cười, nói ra, quan niệm của ngươi còn dừng lại trước kia, đây là đặc chế đạn, đối với siêu phàm có hiệu quả. Ngươi nếu là không sợ, có thể thử một chút. Mặt khác, hôm nay đến không phải cùng ngươi cãi nhau, dù sao, ta không phải nhân vật chính. Tại nhà máy bị vứt bỏ lầu 2, một tên người da đen đẩy một cái xe lăn đi ra, trên xe lăn ngồi một vị cao tuổi lão giả. Khương Tạo Lâm cao mày nói, ta không có rảnh cùng các ngươi hao tổn, giao ra Triệu Minh, những chuyện khác ta mặc kệ. Sở Vân giới thiệu nói, đây là chúng ta Hắc Dạ Đạo quán Ninh Đô khu phó quán trưởng, Dương Vạn Sinh tiên sinh. Dương Vạn Sinh. Khương Tạo Lâm ngẩng đầu, lão giả hai mắt thâm thúy, nhiếp nhân tâm phách, nhìn xuống hắn. Nghe nói Dương Vạn Sinh là Hắc Dạ Đạo quán bên trong sớm nhất tiếp xúc dị nhân siêu phàm, từ dị nhân học chút pháp môn, ngắn ngủi 5 năm ở giữa, nhảy lên trở thành phó quán trưởng. Trần Thuật tò mò hỏi, chỉ là một cái đạo quán, có thể để các ngươi đau đầu như vậy? Bất kể nói thế nào, Khương Tạo Lâm đại biểu là phía quan vương, Hắc Dạ Đạo quán lại thế nào cứng rắn, còn có thể làm loạn hay sao? Đường Tiểu Ngũ giải thích nói, mặt ngoài nhìn Hắc Dạ là đạo quán, trên thực tế, bọn hắn thành viên trải rộng các nơi trên thế giới. Trước đây ít năm, còn giúp trợ đại hạ vây giết quái thú, duy trì hợp tác. Hắn rất mạnh. Trần Thuật nhìn xem ngồi tại trên xe lăn lão đầu, ít nhất lục phẩm siêu phàm. Đường Tiểu Ngũ nói ra. Trần Thuật biểu lộ bình tĩnh lắc đầu, bình luận, lục phẩm siêu phàm, không có khả năng thông kinh linh hoạt, vẫn cần muốn xe lăn hành động. Xem ra thập nhị phẩm cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đường Tiểu Ngũ. Khương Tạo Lâm cười nói, nguyên lai là Dương quán trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Ta tới đây là tiếp Triệu Minh, không biết Dương quán trưởng tại sao phải ở chỗ này. Dương Vạn Sinh rốt cục mở miệng, Hắc Dạ đạo quán thụ Ninh Đô tuần dạ tổ nhờ bà, điều tra dị nhân sự tình, Trương Diên đã bị dị nhân trọng thương, không thể tới. Khương Tạo Lâm, trọng thương. Triệu Minh đã chính miệng thừa nhận, sau lưng của hắn có dị nhân tồn tại. Ninh Đô tuần dạ tổ không phải đã đáp ứng trả lại Triệu Minh sao? Làm sao còn điều tra? Còn có, coi như muốn tiếp tục tra, cũng không tới phiên các ngươi ngoại nhân. Khương Tạo Lâm cảm giác được không thích hợp, bởi vì chúng ta càng hiểu hơn dị nhân. Dương Vạn Sinh tự tin nói. Nha. Khương Tạo Lâm lại nói, ta không cùng các ngươi đối thoại, để Ninh Đô tuần dạ tổ người đi ra. Người một nhà vấn đề, tại sao muốn kẹp một đạo chương trình? Trong này tất có chuyện ẩn ở bên trong. Ta hoài nghi, trong các ngươi có dị nhân. Dương Vạn Sinh con mắt mở ra, nhìn chăm chú lên ba người, chỉ có dị nhân pháp thuật có thể thương tổn được Trương Diên. Bên cạnh huấn luyện viên Sở Vân cười nói, Triệu Minh gọi hắn là sư phụ, danh xưng tiểu kiếm tiên. Khương Tạo Lâm cười ha ha, cái này quá hoang đường. Hắn cũng hiểu rõ ra, Hắc Dạ đạo quán ở đâu là đến giao tiếp Triệu Minh, rõ ràng là đến cướp đoạt pháp môn tu luyện. Nhất định phải nói trong bọn họ có dị nhân, quá buồn cười. Là nói ta. Sau lưng truyền đến cực kỳ thanh âm bình tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn về phía Đường Tiểu Ngũ bên người Trần Thuật. Trần Thuật không nhanh không chậm, đi vào Khương Tạo Lâm bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vạn Sinh, nói ra, nếu như Triệu Minh thật nói lời này, vậy hắn trong miệng sư phụ, hẳn là ta. Dương Vạn Sinh cùng Sở Vân nhìn lẫn nhau một cái, chỗ nào đụng tới Lăng Đầu Thanh. Liền ngay cả Khương Tạo Lâm đều cảm giác được xấu hổ ung thư phàm bảo, tiểu tử này bệnh, từ đầu tới đuôi liền không có thanh tỉnh qua sao? Nhất định phải tại trong lúc mấu chốt này phát bệnh. Lão hạ là nói qua đường tính muốn nhất trí, cũng không có để ngài hiện trường đóng vai a. Ồ. Dương Vạn Sinh ha ha nở nụ cười, ngươi là tiểu kiếm tiên. Một cái xưng hô thôi. Trần Thuật đang muốn tiếp tục nói chuyện. Sở Vân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đủ rồi. Ngươi thật đem chúng ta là đồ đần. Trần Thuật, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên, ha ha. Các ngươi khánh thành thật sự là không ai, thế mà để một cái bệnh tâm thần đi ra cản sự tình. Sở Vân nói ra. Khương Tạo Lâm cùng Đường Tiểu Ngũ biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Đối phương thế nhưng là Hắc Dạ đạo quán, nếu quyết định muốn tra dị nhân sự tình, lại thế nào khả năng không tra được rõ ràng. Nếu như Trần Thuật là dị nhân, trực tiếp bắt Trần Thuật là được rồi, làm gì tốn công tốn sức bắt Triệu Minh. Ai? Dương Vạn Sinh không nhìn nữa Trần Thuật, mà là nhìn về phía Khương Tạo Lâm, giọng điệu mang theo cảnh cáo, Khương Tạo Lâm, hoặc là cung cấp dị nhân hạ lạc, hoặc là giao ra pháp môn tu luyện. Phi, đuôi cáo không giấu được rồi. Có bản lĩnh đi võ đô trong tiên lao cấp đi, nơi đó giam giữ lấy không ít dị nhân. Khương Tạo Lâm mắng, cùng lao tử kêu cái gì kỉnh. Dương Vạn Sinh phất phất tay. Sở Vân khỏe miệng vẽ ra cười lạnh, nắm chắc quả đấm, bước đi như bay, cười nhạo nói, Khương Tạo Lâm, nhìn xem là của ta quyền đầu cứng, là của ngươi mạnh miệng. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại không thua Đường Tiểu Ngũ, mấy hơi thở công phu, đi vào Khương Tạo Lâm trước mặt, một đống giống như mưa to gió lớn quyền phong đánh tới. Khương Tạo Lâm cả giận nói, lão tử chờ liền ngươi. Hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, phanh phanh rung động. Cái này nào giống là nhân loại, càng giống là hai đài máy móc đánh nhau chết sống. Sở Vân thân pháp càng thêm linh xảo nhanh nhẹn, tốc độ ra quyền càng nhanh, nhưng Khương Tạo Lâm thân thể càng cường tráng hơn, giống như là tường đồng vách sắt. Hai người tương xứng, nhất thời khó phân thắng bại. Đường Tiểu Ngũ thấy tình thế không ổn nói, đi mau, sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ báo động. Loại tình huống này báo động chỉ sợ không dùng. Trần Thuật lắc đầu, đối phương ngay cả Ninh Đô tuần dạ tổ người đều có thể làm được, thủ đoạn có thể nghĩ. Người thật thông minh. Ba năm tên nam tử áo đen xông tới. Ngay tại Đường Tiểu Ngũ chuẩn bị động thủ một cái trước mắt, nhà máy lầu 2 Dương Vạn Sinh bỗng nhiên đưa tay, kẹp lấy một tấm kim hoàng trăng giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, quắc, đi. Giấy vàng kia thiêu đốt, hóa thành một đạo hoàng quang, bay về phía Đường Tiểu Ngũ. Ầm. Đường Tiểu Ngũ toàn thân tê dần, có chút không thể tin nhìn xem Dương Vạn Sinh, cả người không thể động đậy, đây là chiêu số gì? Trần Thuật cũng là có chút kinh ngạc, lá bùa. Đây là người tu hành bên trong, một chút luyện khí sĩ thông qua khắc họa thủ đoạn, đem một loại nào đó thuật pháp khắc vào trên lá bùa, bán cho người khác sử dụng. Chớ lộn xộn. Một tên người áo đen cảnh cáo Trần Thuật. Trần Thuật lắc đầu, mở miệng nói, đủ rồi. Thanh âm của hắn mười phần quỷ dị, thanh âm cũng không lớn, lại cực kỳ lực xuyên thấu giống như đưa vào mỗi người trong lỗ tai. Nhất thời, toàn bộ khánh cảng bến tàu yên tĩnh trở lại. Sở Vân cùng Khương Tạo Lâm dừng tay. Dương Vạn Sinh cũng là đã nhận ra Trần Thuật thần thái biến hóa. Trần Thuật ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Dương Vạn Sinh, một chút thở dài, một chút cảm khái nói, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, nhân loại cũng sẽ không đổi rơi nội đấu thói quen. Trước kia là, sau này chỉ sợ cũng sẽ là. Hắn đang nói cái gì? Điên rồi sao? Sở Vân hồ nghi. Trần Thuật dậm chân hướng về phía trước. Ầm ầm. Chân trời bỗng nhiên vang lên kinh lôi âm thanh, thiểm điện của vũ. Khương Tạo Lâm ngẩng đầu. Mà tại phương tây, ánh nắng ý nguyên tươi đẹp. Chính là như vậy quỷ dị thời tiết, trên đỉnh đầu giọt mưa lớn như hạt đậu, cuốn tiết mà rơi. Khương Tạo Lâm khẽ nhếch miệng, tiết hầu hút vào một tia ướt lạnh không khí, có chút không quá tin tưởng mà nhìn xem Trần Thuật, che sao? rầm rầm, mưa to mưa lớn, mơ hồ ánh mắt. Trần Thuật tay phải vừa nhấc, dù che mưa mở ra, mà hắn nói chuyện thanh âm lại xuyên qua nước mưa, bao trùm rông tố âm thanh, Triệu Minh ở đâu? Chương 12, xuất thủ người đăng, đã cờ rộ Dương Vạn Sinh rõ ràng nghe được câu nói này, con ngươi co rụt lại, dị nhân. Hắn cùng dị nhân đã từng quen biết, chỉ có dị nhân có thể cho hắn loại cảm giác này, một loại không hiểu áp bách, trời sinh tự tin bên trong bí mật mang theo tài trí hơn người khí thế. Đám người một trận kinh ngạc, những người áo đen kia cũng không nghĩ tới. Nhà máy lầu hai bên trong truyền đến tiếng gào thét, Trần ca, ta ở đây. Triệu Minh bỏ lên đi ra. Triệu Minh. Khương Tạo Lâm hô một tiếng. Ai u, ta thân thể này, bị tra tấn quá sức, các ngươi thế nào liền mang theo ít như vậy người à? Triệu Minh bày ra một bộ kêu cha gọi mẹ bộ dáng. Ầm ầm. Mây đen dưới khánh cảng bến tàu, tia sáng trở nên lờ mờ, nhưng ở thiểm điện chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy Triệu Minh đẩy người bộ dáng chật vật. Dương Vạn Sinh sau lưng người áo đen cấp tốc đi tới, một tay lấy nó bắt. Y miệng. Sở Vân cười lạnh nói, Khương Tạo Lâm, đây chính là ngươi cái gọi là siêu phàm. Ta đánh giá quá cao ngươi, một cái bệnh tâm thần, một người bình thường. Khương Tạo Lâm cả giận nói, đi mẹ nó, người của ta không tới phiên ngươi đánh giám. Hai người lại là một trận kịch đấu. Quyền quyền đến thịt. Khương Tạo Lâm cùng Sở Vân vốn là cùng một đám siêu phàm, đều là khánh thành người, năm đó ở cùng một chỗ lúc tương đối quen thuộc, về sau các đại căn cứ tuyển nhận siêu phàm, hai người cạnh tranh, khánh thành chiêu càng thêm thành thục Khương Tạo Lâm, lại đem Sở Vân đưa đến Linh Đô huấn luyện. Lại về sau Sở Vân chẳng biết tại sao rời đi Linh Đô, vừa biến mất chính là 5 năm. 5 năm sau hôm nay, Khương Tạo Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ gia nhập Hắc Dạ đạo quán. Nước mưa đem hai người toàn thân ướt nhẹp, quyền phong ngẫu nhiên gây ra một đạo vết máu, lại cấp tốc bị nước mưa cọ rửa. Trần Thuật đi về phía trước. Nước mưa mưa lớn, hạ cái không ngừng. Dương Vạn Sinh nở nụ cười, trầm giọng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền dừng lại. Ngươi là tại ra lệnh cho ta." Trần Thuật vừa đi vừa đáp lại, căn bản không có ý dừng lại. "Người trẻ tuổi được thêm kiến thức cũng tốt." Dương Vạn Sinh nói ra, "Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có siêu phàm." Đại lượng nước mưa từ dù hai bên trở xuống. "Điên rồi, chết để điên rồi." Khương Tạo Lâm muốn ngăn cản Trần Thuật, lại bị Sở Vân dây dưa, thoát thân không ra. Dương Vạn Sinh thở dài một cái, nói, "Để vị này tuổi trẻ dị nhân nếm thử đạn tư vị." Hắn không có tính toán sử dụng lá bùa, mà là vung tay lên, khiến cho tay bắn tỉa nổ súng. Vì pháp môn tu luyện, hắn thậm chí không tiếc đại giới, cùng phía quan phương là địch, cũng phải bắt cho được Khương Tạo Lâm bọn người. Hắn không cho rằng kế hoạch hôm nay sẽ có vấn đề. Mặc kệ dị nhân cường đại cỡ nào, lại tới đây, đó chính là dê đợi làm thịt. Rông tố phía dưới, nhà máy phía trên tay bắn tỉa, nổ ra trong miệng sớm đã không có vị ngọt kẹo cao su, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh bóp lấy cò súng, chúng. Ầm. Đây là hắn cho là cấp cao nhất súng ngắm, toàn thân đen kịt, đường ống to dài. Đỉnh tiêm tay bắn tỉa, tại bóp cò một khắc này thường thường liền đã biết phải chăng trúng mục tiêu mục tiêu. Đặc chế đạn xông ra đường đạn thời điểm, hắn liền biết, người trẻ tuổi kia phế đi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, viên đạn này trên không trung xuyên thẳng qua lúc là như vậy ưu nhã mà mỹ lệ. Đây không phải đơn giản xạ kích, đây là nghệ thuật. Hưu. Đạn xông mở giọt mưa lúc, tại tiềm điện quang hoa ám chỉ dưới, tựa như một đạo lưu quang, bay về phía Trần Thuật lồng ngực. Trong nước mưa đi bộ nhàn nhã Trần Thuật, không có dừng bước lại, lại đón cái kia đoạt mệnh tử đạn đi đến. Khương Tạo Lâm ha to mồm, ngay tại đạn gần trong gang tấc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, hết thảy trở nên chậm. Đạn giống như là bị trên diện rộng giảm tốc độ. Nước mưa rơi xuống tốc độ tựa như là bị quay chậm phim đèn chiếu. Trần Thuật thoáng nâng lên dù che mưa, tay trái vừa nhấc, nhẹ nhàng bắn ra một đạo giọt nước. Ầm. Giọt nước hóa thành đạn bộ dáng, đem đạn kia đánh bay. Ngoa tảo. Khương Tạo Lâm trừng to mắt, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này sợ ngây người. Đây là nhân loại thủ đoạn, hay là nói mình hoa mắt? Hắn chợt nhớ tới Triệu Minh ở căn cứ nói lời, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì? Khi đó hắn còn không biết rõ. Hiện nay, bừng tỉnh đại ngộ. Thật là, tiểu kiếm tiên, không có khả năng. Trên đời này nào có cái gì tiên, trên đời này nào có lẫn vào thảm như vậy kiếm tiên. Nhất định là siêu phàm, cường đại siêu phàm, là thất phẩm hay là bát phẩm? Sở Vân toàn thân cứng ngắc, giống như Khương Tạo Lâm, ngốc tại chỗ. Nhà máy trên sân thượng, tay súng bắn tỉa kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn tưởng rằng hoa mắt, lau trước mắt nước mưa, nhìn chăm chú lại nhìn, Trần Thuật bình yên vô sự, đứng ở mưa to tầm tã bên trong. Ám sát vô số, có được cường đại trái tim hắn, lập tức giống như là bị cự truy đập trúng trái tim, lảo đảo xuống. Cho dù là tỉnh táo nhất Dương Vạn Sinh, cũng không khỏi đến hung hăng bắt lấy xe lăn nắm tay, cả giận nói, ngăn lại hắn. Những người áo đen kia, cấp tốc từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trần Thuật không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi tới. Khi những người áo đen kia đủ số ngăn tại phía trước thời điểm, Trần Thuật nhẹ nhàng chuyển động dù che mưa, đơn trường gỗ, dù che mưa bay vào không trung. Giọt mưa giống như đập bay xoáy. Trần Thuật mũi chân điểm một cái, dáng người nghiêng, giống như quỷ mị, lướt qua đám kia người áo đen. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ra. Bọn hắn trong đó cũng có siêu phàm, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện siêu phàm, lại liền giống như người bình thường, không hề có lực hoàn thủ bay rất ra ngoài. Dương Vạn Sinh cảm thấy ngực một im lìm, cảm giác được nguy hiểm đến, hắn cũng không dám lại giấu rốt, tay lấy ra lá bùa, niệm tụng khẩu quyết, xoạt, lá bùa thiêu đốt, tại mở tối mưa to phía dưới, lộ ra càng trướng mắt. Hắn cơ hồ không có dừng lại, không chút do dự văng ra ngoài. Phù hỏa giống như lao, chém về phía Trần Thuật. Theo một tên sau cùng người áo đen ngửa mặt bay ngược, Trần Thuật thấy được tia sáng kia, không chỉ có không lùi, ngược lại đón lướt tới. Phù hỏa vừa tiếp xúc đến Trần Thuật thân thể, không có tạo thành tổn thương, lập tức tiêu tán. Lúc này, Trần Thuật trực tiếp hướng lên lao đi, phong khinh vân đạm chi tư, khiến cho ở đây siêu phàm bọn họ trong lòng run lên. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Dương Vạn Sinh lấy ra tất cả có thể sử dụng lá bùa, hai tay gấp lại, toàn thân sáng lên yếu ớt quang hoa, lá bùa đều nhóm lửa. Đây là cái chiêu gì? Đường Tiểu Ngũ không cách nào động đậy, nhìn xem một màn này. Đại lượng phù hỏa lại giải khai nước mưa, hình thành hỏa long. Ngay tại hắn coi là nắm vững thắng lợi thời điểm, lôi đình thiểm điện rơi xuống, lốp bốp chấn động đến đám người tâm thần quấy động. Nước mưa tại thời khắc này phảng phất dừng lại, hình ảnh dừng lại một cái chớp mắt. Bọn hắn nhìn thấy chầm chậm lên không chân thuật, toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét, từng đạo thiểm điện hình cung từ dưới đến bên trên, vờn quanh nó thân. Đám người hãi nhiên, lôi điện càng không có cách nào thương nó mảy may. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, như bức. Triệu Minh chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, cơ hồ hô ra âm, nhìn xem cái này phong cách một màn, khó mà nói nên lời, cái này bức quá chói mắt. Giờ này khắc này chỉ hận chính mình không học thức. Phù hỏa chạm vào thì diệt, hỏa long tiêu vong. Một giây sau, chân thuật giống như di hình hóa bị, xuất hiện tại Dương Vạn Sinh trước mặt. Dương Vạn Sinh cùng bên người người áo đen không kịp làm bất luận phòng ngự nào tư thế, liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, toàn thân tê liệt. Oeng! Hai người lăng không sau bay, đem khung sắt đâm đến thất linh bát lạc. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cùng nước mưa trộn lẫn cùng một chỗ. Xe lăn chống đỡ không nổi nguồn lực lượng này, còn chưa rơi xuống, liền trên không trung hóa thành một đống mảnh vụn, theo nước mưa tản mát. Nước bẩn rầm rầm chảy xuôi. Thiểm điện quang mang chiếu rọi ở trên thân chân thuật, lôi ra một đạo trực tiếp mà thẳng tắp bóng dáng. Khương Tạo Lâm, Sở Vân, Đường Tiểu Ngũ, Triệu Minh ngẩng đầu. Trên bầu trời, một thanh dù che mưa màu đen ngay tại chậm rãi hạ xuống, không sai lệch chút nào, trở xuống trần thuật trong tay. Chương 13, kiểm tra đo lường người đăng, đã cờ rồ. Không hợp thói thường thời gian sử dụng, khiến cho người hít thở không thông nghiền ép cảm giác. Nước mưa tích tắp rơi vào trên dù. Lôi đỉnh cùng thiểm điện tại dù rơi xuống thời điểm đã tiêu tán. Thong dong, ưu nhã. Hắc Dạ đạo quán người nuốt ngang lộn xộn nằm ở trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể ngăn không được run rẩy. Trần thuật biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, sớm đã phá hủy ý chí của bọn hắn. Bao quát Sở Vân, bao quát đổ vào trong phế tích Dương Vạn Sinh. Dông tố hết sức phối hợp, cũng không lâu lắm, liền yên tĩnh xuống dưới, bến tàu nhà máy về phía tây xuất hiện một đạo cầu vồng. Trời chiều sắp xuống núi. Trần thuật thu hồi dù che mưa, cũng không có nhìn nhà máy phía trên, mà là thản nhiên nói, người tốt nhất chính mình xuống tới, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tay bắn tỉa kia chống đỡ không nổi, muốn nắm chặt đánh lén, làm thế nào cũng không có dũng khí. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thương pháp cùng đặc chế đạn, tại đối phương xem ra bất quá là một kiện đồ chơi. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay bắn tỉa trực giác nói với chính mình, người này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Triệu Minh cũng tại lúc này bỏ lên, nhất thời quên đi toàn thân đau xót, hưng phấn nói, quá ngu bức. Người không sao chứ? Trần Thuật hỏi. Không có việc gì. Triệu Minh hoạt động bên dưới bả vai, chính là bị bọn hắn dùng một chút đặc thù dụng cụ giày vò một trận, thật không dễ chịu. Không có việc gì liền tốt. Trần Thuật gật đầu. Trần ca, vừa rồi ngươi chiêu kia chỉ đạn giọt nước, quá mẹ nó ngu bức, là cái chiêu gì? Ta muốn học. Triệu Minh hưng phấn nói. Trần Thuật giải thích nói, cái này cần đối với luyện khí có cực sâu tạo nghệ, luyện khí sĩ cuối cùng cả đời đều tại cùng nguyên khí liên hệ, tạo nghệ càng cao, tu vi càng cao, ngươi bây giờ còn chưa dẫn khí, học cái này còn sớm. Nha. Triệu Minh gật gật đầu. Những người này là chuyện gì xảy ra? Ngày đó ta về nhà, liền đụng vào bọn hắn, về sau đem ta đưa đến một cái trong khách sạn, một trận tra tấn, không phải nói ta là dị nhân, còn bức ta giao ra pháp môn tu luyện. Triệu Minh ủy khuất nói, Khương Tạo Lâm rốt cục tỉnh táo lại, nói ra, cái kia, hai người trở lại, có thể hay không trước xử lý hiện trường? Khương Tạo Lâm nói. Sở Vân thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Khương Tạo Lâm đã sớm tại đề phòng hắn một chiêu này, cấp tốc chặn đường, một quyền đập tới. Lão tử cho phép ngươi đi rồi sao? Sở Vân đành phải đón đỡ một quyền này, kêu lên lui lại, cầu xin tha thứ, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, ngươi tha ta một mạng. Mã Đức, lúc này cùng ta đàm luận tình cảm rồi. Khương Tạo Lâm cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật, ngươi cảm thấy ngươi đi được rơi. Sở Vân lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn chợt phát hiện, tại nhà máy trên lầu 2 Trần Thuật, chính nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều đã rơi vào trong con mắt của hắn. Báo động. Đường Tiểu Ngũ chẳng biết lúc nào trên người trói buộc đã giải trừ, cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Khương Tạo Lâm thì là nhìn xem Sở Vân, không cho phép hắn luận động. Trần Thuật đi vào Dương Vạn Sinh bên người, hỏi, lá bùa của ngươi là ai đưa cho ngươi? Dương Vạn Sinh ho kịch liệt tấu lên, bưng bít lấy đau nhức lồng ngực, tràn ngập khẩn trương nhìn trước mắt thanh niên, nói ra, lá bùa là Hắc Dạ đạo quán tài sản, đều là từ những dị nhân kia trong tay có được. Trần Thuật âm thầm suy tư, nếu như dị nhân chân chính đến từ thế giới kia, lấy bản lãnh của bọn hắn, những này siêu phàm cũng không phải đối thủ. Xem ra, những dị nhân này là thật nhận lấy đặc thù nào đó áp chế. Đại mộng ngàn năm, còn có cái gì có thể lấy chứng minh chính mình thật tại thế giới kia luân hồi bất thế? Có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không phân biệt được bên nào là thật bên nào là giả. Ngươi còn có cái gì là từ dị nhân chỗ nào lấy được? Trần Thuật muốn tiến một bước xác nhận. Không có. Không có. Dương Vạn Sinh hồi đáp. Thổi lợi hại như vậy Hắc Dạ đạo quán, chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Triệu Minh giễu cợt nói. Dương Vạn Sinh không nói chuyện phản bác. Trần Thuật tiếp tục hỏi, lá bùa cần nguyên lực mới có thể sử dụng, ngươi từ nơi nào học được luyện khí chi pháp? Hắc Dạ đạo quán nhiệm vụ một trong chính là huấn luyện siêu phàm, để cao năng lực của bọn hắn. Chỉ cần cống hiến đầy đủ, liền có thể học tập đạo quán hạch tâm luyện khí chi pháp. Dương Vạn Sinh một năm một mười nói giống như ngươi cưỡng ép dẫn khí nhập thể, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, trúc cơ thành công này chính là ngươi thất khiếu chảy máu mà chết thời điểm. Trần Thuật lắc đầu nói. A. Dương Vạn Sinh trừng to mắt, lắc đầu nói, không có khả năng. Đây là chính tông luyện khí chi pháp, không có khả năng. Có tin hay không là tùy ngươi. Trần Thuật nói ra. Ta không tin. Dương Vạn Sinh tự tin nói, đạo quán bên trong tu hành cái này luyện khí chi pháp người không phải số ít, cũng không gặp bọn hắn thất khiếu chảy máu. Nếu như ngươi tu luyện thỏa đáng, tinh khí tự sẽ giúp ngươi xông mở hai chân kinh mạch, luyện khí không đủ, đình trệ đọc lại chiếm đa số, một khi bộc phát, át gặp tổn thương. Trần Thuật lắc đầu phê bình nói, hàng thấp nhất dẫn khí chi pháp, các ngươi lại đem nó phụng làm chí bảo. Dương Vạn Sinh trong lòng trầm xuống. Giết người còn muốn chu tâm, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, có chết hay không cùng ta có quan hệ gì, ngươi liền an tâm tại trong lao đợi đi. Triệu Minh quay người muốn đi. Chờ một chút. Dương Vạn Sinh nuốt ngụm ăn nước, không nể mặt hỏi, có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Hồi mẹ nó. Triệu Minh lôi kéo Trần Thuật liền đi. Xin hỏi, ngươi có phải hay không dị nhân? Dương Vạn Sinh đánh bạo hỏi. Trần Thuật quay đầu, từ Dương Vạn Sinh trong mắt thấy được một chút chờ mong, kích động, càng nhiều hơn là hưng phấn. Có phải hay không dị nhân, có trọng yếu không? Đừng để ý đến hắn. Khương Tạo Lâm bỗng nhiên hô, hết thể chờ cảnh sát đến lại nói. Triệu Minh thấp giọng nói, Khương ca nói đúng, ta đừng mắc lừa. Dị nhân thân phận đặc thù, một khi xác nhận, rất có thể sẽ bị tóm lên tới. Rất nhanh, cảnh sát đến, cấp tốc đem bến tàu có quan hệ nhân viên cùng nhau mang về. Khi bọn hắn nhìn thấy lộn ngang lộn xộn, thống khổ gào thảm hắc dạ đạo quán thành biết lúc, đều kinh ngạc, vô luận như thế nào đều não bổ không ra đây là làm sao làm được. Khánh Thành, lâm thời giam giữ chỗ, ban đêm 8 giờ. Đơn độc trong văn phòng. Hạ Xuyên hung hăng vỗ xuống bàn, lẽ nào lại như vậy? Chơi đến tuần dạ ti trên đầu. Lão Khương, chuyện này ta cho ngươi bồi cái không phải, là ta quá sơ ý. Trương Diên đây là lợi dụng chức vụ chi tiện, cấu kết hắc dạ đạo quán, không phải một câu nói xin lỗi liền có thể kết thúc. Khương Tạo Lâm đầy bụng bực tức, chính không có cơ hội phát tiết. Điểm ấy ngươi yên tâm, Ninh Đô bên kia đã tra xét nữa. Hạ Xuyên trùng điệp thở dài, làm không tốt, ta cái này mũ ô sa khó giữ được, Ninh Đô vị kia cũng phải sụt dưới. Nghiêm trọng như vậy. Khương Tạo Lâm cũng giật nảy mình. Thời buổi rối loạn a. Được rồi, không so đo với ngươi, còn tốt mạng của lão tử lớn, không phải vậy hôm nay liền treo. Khương Tạo Lâm nói ra. Lúc này, Hạ Xuyên nhìn chung quanh dưới, đem Khương Tạo Lâm kéo đến một bên góc thông minh thấp giọng nói, ta xem bên dưới Dương Vạn Sinh cùng Sở Vân Cầu Cung. Là Trần Thuật đả thương bọn hắn. Hạ Xuyên không tại hiện trường, không có mắt thấy Trần Thuật phong thái, tâm tình lúc này cùng Khương Tạo Lâm hoàn toàn khác biệt. Khương Tạo Lâm giống như là tùy thời muốn nổi điên loại kia trạng thái, Hạ Xuyên càng bình tĩnh hơn lý tính. Vâng. Khương Tạo Lâm ở vào rời rạc trạng thái, ta biết cái này rất khó tin tưởng, nhưng ta không có cách nào giải thích với ngươi. Hạ Xuyên, ta cũng cảm thấy không có khả năng, lão hạ ngươi nhanh bóc ta có phải hay không đang nằm mơ? A, ngươi có thể hay không đụng nhẹ? Khương Tạo Lâm bị đau hô. Trần Thuật là dị nhân. Hạ Xuyên nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể. Khương Tạo Lâm không cần nghĩ ngợi, hắn cùng Triệu Minh một dạng, quần lót đều bị ta tra được nhất thanh nhị sở, có hộ khẩu ghi chép, xuất sinh chứng minh, tất cả trường học lý lịch, còn có bệnh viện tâm thần nằm viện chứng minh. Nếu là hắn dị nhân, ta máy vi tính này ăn. Hạ Xuyên sờ lên cằm phân tích, dị nhân tốt tu hành, có khả năng hay không lúc đầu Trần Thuật chết rồi, đây là dị nhân giả trang dịch dung. Khương Tạo Lâm giật mình, bị cái này náo động dọa sợ. Đừng hoảng hốt, ta cho ngươi chọn cái điểm nhỏ máy tính. Hạ Xuyên nói ra. Ngươi nằm mơ đi, kém chút bị ngươi vòng vào đi, có phải hay không dị nhân, kiểm tra đo lường một chút chẳng phải sẽ biết. Khương Tạo Lâm là không tin. Hạ Xuyên cười to nói, ta cũng hy vọng hắn chỉ là siêu phàm, như thế ta Khánh Thành liền ra đại nhân tài. Hồi tưởng một màn kia, Khương Tạo Lâm vẫn nỗi lòng khó bình, kích động không thôi. Thông chi nhân viên tương quan, kết quả đi ra trước đó, chuyện này giữ bí mật. Đi vào mặt khác một gian phòng làm việc. Khương Tạo Lâm thấy được Triệu Minh cùng Trần Thuật, tâm tình thấp thỏm đi tới. Triệu Minh thấy được, cười nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Còn không được. Khương Tạo Lâm nói ra. Khương ca, ngươi ở đây đó a, chúng ta mới là người bị hại. Ta biết. Khương Tạo Lâm nhìn về phía Trần Thuật, biểu lộ phức tạp, thái độ cung kính, Trần tiên sinh, chúng ta cần đối với ngươi tiến hành một lần kiểm tra đo lường. Triệu Minh. Trần Thuật mỉm cười, tựa hồ sớm có đoán trước, nói ra, nếu như ta còn muốn chạy, các ngươi ngăn được sao? Cái này. Khương Tạo Lâm nhất thời nghẹn lời. GS, canh ba tới, cầu phiếu cầu đuổi đọc các loại cầu. Chương 14, đại mộng tu tiên người đăng, đã cờ rồi nếu như Trần Thuật muốn rời khỏi, Khương Tạo Lâm thật đúng là không dám ngăn cản. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử, lúc nào kiểm tra đo lường. Trần Thuật đông nhiên nói. Kỳ thật, hắn so Khương Tạo Lâm còn muốn biết mình là không phải dị nhân. Đại mộng ngàn năm, ai là hư ảo? Khương Tạo Lâm gật đầu nói, càng nhanh càng tốt. Rất nhanh, Đường Tiểu Ngũ mang theo camera, kiểm tra đo lường dùng thiết bị điện tử, hai nghe các loại tiến vào trong văn phòng. Hắn cần đem những ghi chép này xuống tới, xem như chứng cứ. Bất quá, hắn giống như Khương Tạo Lâm, không hy vọng Trần Thuật là dị nhân. Đeo nó lên. Khương Tạo Lâm nói ra. Trần Thuật dựa theo chương trình, đem những dụng cụ kia mang lên, chậm rãi ngồi xuống. Triệu Minh đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhắc nhở, sẽ có điện giật tê liệt cảm giác, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ừm. Khương Tạo Lâm gặp hết thể sẵn sàng, ra hiệu Đường Tiểu Ngũ mở ra dụng cụ. Lại cạch. Màu u lam hồ quang điện phát ra ầm thanh ầm, trên dụng cụ cũng không ngừng phát ra đích đích tiếng vang. Trần Thuật cảm nhận được toàn thân một cỗ cảm giác từ bên hai, thuật kỳ kinh bắt mạch khắp nơi tán loạn, chỉ chốc lát sau, chạy khắp toàn thân. Đường Tiểu Ngũ không chớp mắt nhìn chằm chằm trên dụng cụ đường cong. Khương ca, không có ba động. Đường cong rất bình ổn. Ba động cũng rất bình thường. Đường Tiểu Ngũ có kết luận nói, không phải dị nhân. Khương Tạo Lâm mừng rỡ, không phải dị nhân sự tình liền dễ làm nhiều, nói ra, lý do an toàn, lại đo hai lần. Triệu Minh mắt trợn trừng nói, Khương ca, không cần thiết đi, ta cùng Trần ca quan hệ mật thiết lớn lên, nếu là hắn dị nhân, vậy ta cũng nhất định là. Ta biết, có thể mọi thứ dạng chứng cứ. Khương Tạo Lâm nói ra, đang tiến hành vòng thứ 2 kiểm tra đo lường thời điểm, Trần Thuật hỏi, một bộ máy móc, liền có thể đo ra dị nhân. Nguyên lý gì ta cũng không hiểu, nói là cái gì ba độ khác biệt. Khương Tạo Lâm nói ra. Đường Tiểu Ngũ gật đầu nói, dị nhân ba độ biên độ lớn hơn một chút, điểm này ở quái thú trên thân cũng áp dụng. Cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện qua sai lầm. Vòng thứ 2 kết quả khảo nghiệm đi ra. Không phải dị nhân. Đường Tiểu Ngũ rất mau tiến vào vòng thứ 3 khảo thí. Đến nơi này, Khương Tạo Lâm kỳ thật trong lòng đã có kết quả, ha ha cười nói, không nghĩ tới ta đại khánh thành một hơi ra hai cái siêu phẩm. Ngươi nói là, đó chính là đi. Trần Thuật nói ra. Khương Tạo Lâm nhớ tới bến tàu cái kia kinh thế hai tục một màn, hỏi, chẳng lẽ ngươi thật hiểu dị nhân tu hành? Cái này mẹ nó thế nhưng là TV cùng trong tiểu thuyết mới xuất hiện tiểu đoạn. Trần Thuật cũng không phủ nhận, nhưng cũng rất khó giải thích, nhân tiện nói, có thể là ta bệnh nặng 10 năm kia hoặc a. Đây là lời nói thật. Đại mộng một ngày, thế gian ngàn năm. Quên đương đại mộng tu tiên, hết thảy đều là hư ảo đi. Khương Tạo Lâm đầy cõi lòng kích động hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ là ai dạy ngươi? Không nhớ rõ. Trần Thuật nói ra. Đáng tiếc. Khương Tạo Lâm thở dài một tiếng, lộ ra ngưỡng mộ biểu lộ, tôn sư nhất định là trên đời này tiêu sái nhất nhân vật. Nói thế nào nói liền kéo tới tôn sư rồi. Theo Khương Tạo Lâm, Trần Thuật thủ đoạn như vậy, nhất định có cao nhân tương thụ. Được rồi, Trần Thuật cũng lười giải thích. Vòng thứ 3 khảo thí đã kết thúc, Đường Tiểu Ngũ hưng phấn nói, Khương ca, kết quả khảo nghiệm biểu hiện, hắn không phải dị nhân. Ừm. Khương Tạo Lâm hai mắt tràn ngập kích động, ngươi bị bệnh 10 năm, thượng tiên cũng không xử bạc với ngươi, phúc họa tương y a. Trần Thuật lấy xuống dụng cụ, cũng không có cảm giác gì. Có thể khẳng định là, tại thế giới kia, chỉ có chính hắn là không ngừng xuyên qua luân hồi luyện khí sĩ. Đồng dạng, nơi này cũng không có luân hồi. Cái kia, ta có một ý tưởng. Khương Tạo Lâm rất khẩn trương. Ý tưởng gì? Ta muốn xin ngươi làm khánh thành vết nước quản lý căn cứ cố vấn, tiền lương. Tiền lương, ngươi muốn bao nhiêu? Khương Tạo Lâm chợt dạ nói. Không phải đã là sao? Trần Thuật nghi hoặc. Lúc này Triệu Minh bỗng nhiên mở miệng, nói, cái kia, ta Trần ca tiền lương khẳng định không thể so sánh ta thấp. Cái kia nhất định, 50,000. Thế nào? Ta cũng vô pháp xác nhận ngươi phẩm giai. Khương Tạo Lâm trong lòng run lên, ngượng ngùng nói, giống hắn dạng này siêu phàm, ở đâu đều là bánh trái thơm ngon, đừng nói 50,000, coi như 100,000 mấy triệu. Cũng có đại lượng tập đoàn cùng tổ chức muốn đoạt lấy. Thế nhưng là, khánh thành nơi này thực sự quá nhỏ, kinh phí có hạn. Tùy tiện. Trần Thuật đối với tiền thực sự không có hứng thú quá lớn, lên tới Phú Khả Địch Quốc thương nhân, xuống đến đầu đường ăn xin tên ăn mày, đều đã thể nghiệm qua, vô luận cho hắn bao nhiêu tiền, cũng sẽ không để dòng suy nghĩ của hắn có chỗ chập trùng. Triệu Minh nói ra, Khương ca, vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Khương Tạo Lâm nhìn thoáng qua bên ngoài nói ra, ta đưa các ngươi. Thử Dương cư xá. Triệu Minh tò mò hỏi, Khương ca, Hắc Dạ đạo quán người, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Mẹ nó, nếu là có thể, lão tử một súng bắn nổ bọn hắn. Khương Tạo Lâm nâng lên Hắc Dạ đạo quán chính là giận không chỗ phát tiết. Cái này Hắc Dạ đạo quán lấy tên Hắc Dạ, nội bộ có rất nhiều cực đoan phần tử, bọn hắn tôn trọng quái vật, cho là nhân loại dơ bẩn. Vậy tại sao không bắt bọn hắn? Triệu Minh kinh ngạc nói, cái nào dễ dàng như vậy? Khương Tạo Lâm đầu đen rau muốn nói, Sở Vân cùng Dương Vạn Sinh đoán chừng muốn giao cho cấp trên xử trí, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Để cho bọn họ tới, ta Trần Ca toàn cầm xuống. Triệu Minh hiện tại là chỉ nghe lệnh Trần Thuật. Khương Tạo Lâm cười ha ha, đều bộ dạng như vậy còn tại thổi. Nhanh cho mẹ ngươi báo cái bình an đi. Trần Thuật gật đầu nói, lão Khương nói đúng, ngươi một ngày này nhiều đều không có hồi âm, Triệu Di đoán chừng đều lo lắng. Nghe được Trần Thuật gọi mình là lão Khương, Khương Tạo Lâm trong lòng có chút thoải mái. Thừa dịp Triệu Minh gọi điện thoại công phu, Khương Tạo Lâm đột nhiên hỏi, Trần Thuật, ngươi có cái gì mộng tưởng? Mộng tưởng? Trần Thuật cảm thấy mình rời cái này cái từ ngữ quá mức xa vời, nên có đều có được qua, tài phú, địa vị, quyền lực, nữ nhân, hắn đều ngán. Ta không có gì mộng tưởng, bình bình đạm đạm là đủ. Trần Thuật trả lời. Khương Tạo Lâm. Triệu Minh cúp điện thoại, cướp hồi đáp, ta có, ta hiện tại chỉ muốn trở nên nổi bật. Cái này đúng rồi. Khương Tạo Lâm cười nói, ta hiện tại đối với tương lai tràn đầy chờ mong, mặc dù mẹ ta còn không biết ta thân phận chân chính, nhưng ta không quan tâm. Ngẫm lại xem, gia nhập một cái tổ chức thần bí, yên lặng kinh dâng, ra sức vì nước, lập xuống vô số công vân, 5 năm sau, 10 năm sau, một khi ra ánh sáng kinh diễm tất cả mọi người. Đến lúc đó, phố lớn ngõ nhỏ dán hình của ta, bàn tán sôi nổi lấy ta vĩ đại sự tích. Mà mẹ ta, liền đứng tại trước máy truyền hình, vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha. Khương Tạo Lâm nhịn không được cười. Khương ca đừng cười, ta chăm chú. Triệu Minh mắt trợn trắng. Vậy ngươi phải cố gắng, ta đi trước. Lên xe, Khương Tạo Lâm rời đi Tử Dương cư xá. Triệu Minh rồi mới lên tiếng, Trần ca, trong khoảng thời gian này, ta vẫn là ở ngươi cái này đi. Được. Trần Thuật không có cự tuyệt. Về đến nhà đằng sau, Triệu Minh tắm nước nóng, tùy tiện ăn chút gì. Sau khi ăn xong, Triệu Minh thuận tiện kỳ hỏi, Trần ca, ngươi bây giờ tương đương với siêu phàm mấy phẩm? Không biết. Trần Thuật giải thích nói, dựa theo luyện khí sĩ cảnh giới, ta vừa bước vào trúc cơ. Hắn còn không có gặp qua càng cao phẩm siêu phàm, không có trực quan vật tham chiếu. Như bức như vậy, ta phải tranh thủ thời gian trúc cơ. Triệu Minh nói xong cũng chạy tới ngồi xuống minh tưởng. Không dễ dàng như vậy, linh khí quá mỏng manh. Thú hồ, Ta và ngươi khác biệt, ngươi là lần đầu tu hành, cần từ từ lĩnh ngộ. Đối với ta, bất quá là lại đi một lần thôi. Bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Ta có một kiện pháp bảo, tên gọi tụ lý càn khôn, có dấu bảo bối vô số, đến lúc đó tìm một chút đan dược, giúp ngươi thiếu đi chút đường quanh co. Trần Thuật cười nói. Triệu Minh nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, có đồ tốt này, cái kia mau mở ra a. Chương 15, ngươi sẽ chết người đằng, đã cờ rộ tụ lý càn khôn, danh tự này nghe liền rất nhu bức. Triệu Minh ngồi đợi Trần Thuật biểu hiện ra, nhanh, ta tam quan đã đói khát khó nhịn. Ngươi nghĩ gì thế? Trần Thuật có chút im lặng, kiên nhẫn giải thích nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, còn không cách nào sử dụng pháp bảo, tụ lý càn khôn là trong pháp bảo chí bảo, trên có ta nguyên thần ấn ký, chỉ có đạt tới nguyên thần chi cảnh mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Nguyên thần, lần trước chỉ nói thượng tam cảnh, dẫn khí, trúc cơ, khai quang, là luyện tinh hóa khí. Trung tam cảnh là dung hợp, kim đan, nguyên thần, là luyện khí hóa thần. Trần Thuật dừng một chút, còn có thượng tam cảnh cùng tiên kiếp tam cảnh, cách ngươi quá mức xa xôi, cũng không nhắc lại. Triệu Minh nghe chút, thật là nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia muốn chờ thật lâu rồi. Trần Thuật cười nói, khai quang liền có thể sử dụng, cũng là sẽ không quá lâu. Đơn thuần nói sử dụng, không cần quá cao thâm cảnh giới, nếu là muốn pháp bảo phát huy ra uy lực, cũng không đủ cảnh giới khó mà khống chế. Vậy còn chờ gì, bắt đầu tu luyện. Triệu Minh nói ra. Nói xong, Triệu Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, mặc niệm tọa vong đạo, cảm giác được Trần Thuật không có động tĩnh, Triệu Minh thừa cơ hỏi, làm sao không có cảm giác gì đâu? Hồng Trần luyện tâm, tiến tọa thủ tĩnh, ngươi như thế suy nghĩ lung tung, lại thế nào khả năng nhập định thủ tĩnh? Trần ca, tu luyện tọa vong đạo thật có thể trường mệnh sao? Triệu Minh không có mở mắt hỏi. Đương nhiên, nếu có thể thành tiên, liền có thể trường sinh. Triệu Minh cười, tự rêu nói, ta khả năng không có thiên phú đó. Ta đang nghĩ, nếu có một ngày, ta giả, Trần ca vẫn là như vậy tuổi trẻ, vậy cỡ nào xấu hổ a? Lời này của ngươi ngược lại để ta nhớ tới một người. Ai? Nàng họ Từ, theo ta tu hành tọa vong đạo, cơ hồ không có chút thiên phú nào. Về sau thế nào? Không biết. Trần Thuật lắc đầu, lập tức lại thở dài một tiếng, khả năng đã già đi, nhập thổ bị ăn. Triệu Minh không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là ở trong lòng cảm khái, Trần ca đại mộng ngàn năm, học được một thân bản lĩnh là thật, trong mộng chứng kiến hết thảy đều là hư ảo, đổi lại chính mình, chỉ sợ càng thêm khó phân thật giả, mê thất bản thân đi. Linh Đô, cao ốc một góc, mở tối trong văn phòng. Đã xác nhận, Sở Vân cùng Dương Vạn Sinh chấp hành nhiệm vụ thất bại. Dài đến hơn 10 mét màu đen cái bàn cuối cùng, Trương Tử Lăng nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Hắn là hắc giả tại Ninh Đô người tổng phụ trách, Ninh Đô nhất có quyền nói chuyện siêu phàm. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói, căn cứ trước mắt đạt được tin tức phán đoán, đánh bại Dương quán trưởng người, rất có thể cùng đả thương Trương Diên chính là cùng một người. Nghe vậy, Trương Tử Lăng mở mắt, cao mày nói, dị nhân. Không phải. Xác định. Khánh Thành bên kia có xác thực kiểm tra đo lường tin tức, trừ phi. Làm bộ. Trương Tử Lăng không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng thản nhiên nói, biết. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút, hay là ấp úng nói, vậy cái này sự kiện, có cần phải. Còn chưa nói xong, Trương Tử Lăng đưa tay ngắt lời hắn, cười ha hả nói, một chuyện nhỏ mà thôi, còn không có tất yếu làm phiền Từ Nương Nương. Hắn đứng lên, đi đến người tuổi trẻ kia bên người, vỗ vỗ người kia bả vai, đệ thấp tiếng nói, nhớ kỹ, ta mới là cấp trên của ngươi, mà không phải con mụ điên bệnh tâm thần kia. Là. Người trẻ tuổi giật nảy mình, lập tức lưng lạnh lẽo, phía sau chỉ trích Từ Nương Nương, chán sống a, đi xuống đi. Trương Tử Lăng sửa sang quần áo, lạnh lùng khuôn mặt bị mỉm cười thay thế. Hắn hướng phía bên ngoài đi đến, trải qua hai đạo mật mã cửa, một người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác hiểu ý, mở ra cái kia phiến đại môn nặng nề. Thông đạo sâu thăm thẳm, cuối cùng là một gian lại một gian phong bế thức gian phòng, tất cả đều là đặc thù chất liệu chế tạo. Hắn trực tiếp đi hướng trong đó một cánh cửa, nhấn xuống bên tay, cánh cửa kia mở ra. Trống trải phòng lớn, chừng hơn ngàn bình. Một cái bàn, một chương sofa, trên mặt đất tán lạc các loại kỳ quái vật phẩm. Trong góc, một cái bẩn thỉu, thân mang trường bào nam tử, ngay tại trên bàn không ngừng ngắm vẽ lấy cái gì. Lưu Tiên Tri. Trương Tử Lăng lễ phép nói. Bẩn thỉu nam tử không có ngẩng đầu, một bên vẽ, vừa nói, nhìn trộm tiên cơ, là muốn tổ thọ. Trương Tử Lăng nhìn chăm chú lên đối phương nói, đây đối với ta rất trọng yếu. Bẩn thỉu nam tử tập tễnh đi hướng cái bàn, ngồi xuống, chậm rãi lau sạch lấy cái bàn, nói ra, đáp ứng ta một cái điều kiện. Lưu Tiên Sinh mời nói. Thiện ta về nhà đi. Nam tử ánh mắt do nghiêm túc biến thành khẩn cầu. Trương Tử Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, do dự một lát, nói ra, hiện hữu chứng cứ không cách nào cho thấy trở về là an toàn, ngươi không sợ chết? Coi như ngươi không sợ, có thể tình trạng của ngươi trở về cũng rất khó sinh tồn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đạo quán sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ? Có đáp ứng hay không? Trương Tử Lăng thở dài đáp ứng, được. Bần thiệu nam tử cười, tiếng cười hơi có vẻ làm người ta sợ hãi, ngươi muốn tính là gì? Tương lai của ta. Cảnh cáo nói đến phía trước, thiên cơ có thể đo, cũng có thể nghịch, muốn nghịch thiên cải mệnh, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nghe thiên mệnh, làm hết sức mình, mới là chính đồ. Hắn đơn trưởng nhấn một cái, trên cái bàn kia lại bỗng nhiên biến thành màu đâu, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, giống như thiên can địa chi, tinh la chiếm cứ. Tinh huyết. Nam tử quát. Trương Tử Lăng đưa tay vung lên, giữa ngón tay bị lực lượng đặc thù bạch ra một vết thương, bay ra ba giọt máu tươi, rơi vào tinh bản. Tinh bản nổi lên ánh sáng nhạt, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường khiến cho tinh bản chuyển động. Từng cái chữ triện chữ nhỏ, kim quang long lánh, chiếm cứ tại tinh bản bên trên. Chuyển động mấy lần đằng sau, tinh huyết thuận từng đầu đường vân, cấp tốc chảy xuôi. Khi tơ máu chạm đến khu vực trung ương kim quang lúc, lại hướng phía trống không khu vực hội tụ đứng lên. Không bao lâu, một cái rõ ràng đáng sợ chữ hiện ra tại hai người trước mặt, chết. Bần thiểu Lưu Tiên Chi ngẩng đầu, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, ngươi sẽ chết. Hắn ở trong Hắc Dạ đạo quán địa vị tôn sùng, hắn có đầy đủ thực lực, cũng có đầy đủ quyền lực. Hắn không tiếp nhận kết quả như vậy. Trương Tử Lăng bất đắc dĩ nói, ta muốn trèo lên trên, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi dị nhân có thể tu hành? Dựa vào cái gì ta không thể? Hắn hai chỉ xê dịch, giữa ngón tay toát ra hỏa diễm, sau đó lại dập tắt. Đến cùng là ai? Trương Tử Lăng bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi. Lưu Tiên Chi thản nhiên nói, không có tinh huyết, không cách nào xem bói cũng không phải là không gì làm không được, không cần như cái oán phụ một dạng nhìn ta. Ngươi nếu không có thể xin mời Từ Nương Nương giúp ngươi. Lại là Từ Nương Nương. Trương Tử Lăng cảm giác được mình đã bị vũ nhục, có thể vừa nghĩ tới toàn bộ Hắc Dạ đạo quán đều chỉ bất quá là con cờ của nàng, liền phát sinh một loại cảm giác bất lực. Vì cái gì các ngươi đều như thế kính sợ Từ Nương Nương? Pháp thuật. Trương Tử Lăng hỏi. Lưu Tiên Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương nhìn Trương Tử Lăng một chút. Trên đời này người người đều muốn nghịch thiên cải mệnh, phàm nhân muốn trở thành thiên, ma chết sớm muốn trường sinh, nhỏ yếu muốn cường đại. Hoặc là chính mình có bản lĩnh, hoặc là liền để người khác giúp ngươi đổi. Rất hiển nhiên, ngươi không có. Trương Tử Lăng lui lại một bước. Hắn bị Lưu Tiên Chi khí thế không tên bước lui một bước, có lẽ là chỗ dạng, có lẽ là sợ sệt. Thật không có những phương pháp khác sao? Chương 16, bát phẩm giấy chứng nhận người đăng, đã cờ rô đảo mắt đã qua 2 ngày. Mặt trời mọc phương đông. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào cửa sổ. Triệu Minh Phi thường thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, thật mẹ nó dễ chịu. Tích, còn chưa mở mắt, bên hai chuyển đến châm trà thanh âm. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Trần Thuật ngồi tại trên ban công, pha lấy trà, uống nước. Trần ca, hay là ngươi gặp qua thời gian a đặt trước kia lúc này ta còn đang ngủ đại cảm giác đâu? Triệu Minh bỏ lên. Trần Thuật quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, nộ tính của ngươi không sai, có thể thành công nhập định, về sau có thể dựa vào mình tưởng thay thế giấc ngủ. Triệu Minh gật đầu, mừng khấp khởi nói, thật ứng câu nói kia, đại mộng tu tiên. Cái này đem giấc ngủ thời gian toàn lợi dụng lên. Trần ca, ngươi chừng nào thì có thể tấn thăng khai quang? Triệu Minh nhớ tụ lý càn khôn nói. Trần Thuật lạnh nhạt nói, tòa vong đạo là ta lúc đầu du lịch Vân La lúc tu hành đoạt được, dọc theo sông hành tàu 3000 ngày, nhìn nước, xem cá, ngắm trăng, ngẫu nhiên khai ngộ, đang thu nạp nguyên khí, cảm ngộ trên trời đất, ta đã không cần lại học tập, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, khai quang bất quá là một ý niệm thôi. Ngư bức. Triệu Minh tàn thản nói. Hắn cũng không phải chưa có xem tiểu thuyết mạng, những cái kia mang chân heo quang hoàn, phần lớn trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả mới tăng lên một cảnh giới. Thiên hành có thường, làm phàm nhân không có gì không tốt, từ từ sẽ đến đi. Trần Thuật cười nói. Cũng đúng. Triệu Minh uống chén nước, bụng kêu rột rột đứng lên, trong tiểu thuyết nói tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể không cần ăn cơm, đây là sự thực sao? Trần Thuật gật đầu, nói ra, luyện khí sĩ dinh dưỡng đến từ thiên địa nguyên khí, đạt tới kim đăng kỳ, liền có thể làm đến trường kỳ tích cốc, tu vi càng cao, tích cốc thời gian càng lâu. Vậy lúc nào thì có thể bay được? Triệu Minh lại hỏi. Dung hợp. Trần Thuật kiên nhẫn giải đáp, luyện khí sĩ cùng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, có thể chống đỡ tiêu trọng lực. Bất quá, thiên địa vận chuyển có nó quy luật tự nhiên, nhiều khi đê giai luyện khí sĩ cũng không thể tùy tâm sử dụng. Thì ra là thế. Triệu Minh hận không thể tìm cuốn vợ đem Trần Thuật nói tới từng cái nhớ kỹ. Nhớ ngày đó tại trong bệnh viện tâm thần thời điểm, Triệu Minh nghe chút Trần Thuật nhắc tới những cái kia kiếm tiên cố sự liền đầu to, bây giờ lại muốn nghe một lần, chỉ sợ là muốn bị đánh. Lộc cộc lộc cộc. Triệu Minh bụng kêu lên, có chút nói khác. Ta giống như nói bụng. Triệu Minh lúng túng nói, tu hành mới bắt đầu, ngược lại cần càng nhiều năng lượng bổ sung. Nếu như là dùng võ phu nhập cảnh, sẽ chỉ đói hơn. Trần Thuật nói ra. Nha. Triệu Minh thuận thế cơ lấy điện thoại điểm cái thức ăn ngoài, lập tức nhìn xuống Trần Thuật nhà phòng bếp, nói ra, Trần ca, chờ có tiền, thay cái căn phòng lớn, thuê cái bảo mẫu, mỗi ngày điểm thức ăn ngoài cũng không phải chuyện gì à. Ở chỗ này rất tốt, bất quá. Nấu cơm đích thật là cái vấn đề. Trần Thuật thích ăn ngon, lại là cái không thích khói dầu người, có một thế cũng thử qua đi làm bếp trưởng, nhưng hắn càng muốn một lòng cầu đạo, đối với chi thứ sinh tồn nghề nghiệp không có hứng thú gì, liền từ bỏ. Trần Thuật khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt, giống như là nhớ ra cái gì đó, ta thích nhất điểm tâm chính là bánh sốt. Vỏ ngoài kim hoàng xúc giòn, bên trong mềm mại thơm ngọt, đáng tiếc, rốt cuộc ăn không được từ tiểu nương tử bánh sốt. Cái gì? Triệu Minh con mắt trợ to, tiểu nương tử? Chính là cái kia không có thiên phú, nhưng dù sao tranh cái muốn học tọa vong đạo nha đầu. Trần Thuật nói ra. Là nữ a? Triệu Minh im lặng. Trần ca, nếu không hôm nào ta đi làm cái giải phẫu đi, ta cũng có thể. Triệu Minh lan hoa chỉ nhếch lên, thanh âm biến nhọn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tởm mở tiếng cười. Ha ha, nhìn ta cùng các ngươi mang thứ tốt gì. Trần Thuật cùng Triệu Minh nghe chút thanh âm liền biết là Khương Tạo Lâm tới. Hai ngày này không ít hướng Tử Dương cư xá chạy. Đẩy cửa ra, Khương Tạo Lâm cùng Đường Tiểu Ngũ mang theo cái túi, vẻ mặt tươi cười. Triệu Minh tò mò hỏi, vật gì tốt? Khương Tạo Lâm từ trong túi lấy ra ngoài, nói ra, các ngươi phẩm giai giấy chứng nhận. Ta không phải còn không có nhập phẩm sao? Chuyện sớm hay muộn. Khương Tạo Lâm đem thuộc về Triệu Minh một phần kia đưa tới, về sau thăng phẩm chính mình đi xin mời, có thứ này, sau này làm việc cũng dễ dàng một chút. Cảm ơn Khương ca. Triệu Minh mừng khấp khởi tiếp nhận, yêu thích không buông tay thưởng thức. Trần Thuận, đây là ngươi, ta cũng không biết ngươi phẩm giai là bao nhiêu. Dựa theo bát phẩm tình cầu, không để ý à? Khương Tạo Lâm đem giấy chứng nhận đưa tới, đây là hắn có thể xin mời đến kinh phí cực hạn. Trần Thuật đối với cái này không thèm để ý, nhân tiện nói, không để ý. Hơi nhìn xuống, tin tức rất đơn giản, tính danh, Trần Thuật tuổi tác, 28 thân phận, siêu phàm, bát phẩm chức vị, cố vấn Trần Ca, vì sao ngươi là màu vàng đó a? Triệu Minh giấy chứng nhận là không chút nào thu hút màu xám. Khương Tạo Lâm cười giải thích nói, phẩm giai không giống mới, ta cũng mới màu bạc. Trần Thuật là chúng ta căn cứ vị thứ nhất có được màu vàng phẩm giai giấy chứng nhận siêu phàm, ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn kinh, từ Ninh Đô đi cửa sau mới thuận lợi làm được. Triệu Minh lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đường Tiểu Ngũ nói bổ sung, nhan sắc là dựa theo phẩm giai phân màu xám, màu đồng, màu bạc, màu vàng bốn loại, màu vàng được hưởng quốc gia đãi ngộ đặc biệt. Đáng tiếc, không có cách nào công khai. Triệu Minh có chút kìm nén không được muốn trang bức tâm tính, chỉ sợ không được bao lâu liền phải công khai. Khương Tạo Lâm thở dài nói, vết nứt số lượng dần dần gia tăng, trong khoảng thời gian này số lượng rõ ràng so dĩ vãng hơn rất nhiều, còn nhớ rõ ngày đó xuất hiện cao ba trượng ngạo nhân sao? Võ Đô một cái vùng ngoại thành xuất hiện càng lớn vết nứt, mà lại là ở giữa không trung, một cái cự hình phi cầm tập kích hai cái cư xá, mục tiêu quá lớn, bị rất nhiều người chụp tới. Hay là quân đội vận dụng cỡ nhỏ đạn đạo mới đem đánh rơi. Chiếu tiết tấu này xuống dưới, mọi người đều biết là chuyện sớm hay muộn. Triệu Minh kinh ngạc nói, ta cùng Trần Ca có hai ngày không có lên mạng, không nghĩ tới náo nhiệt như vậy. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bên trên diễn đàn cùng các đại bầy, quả nhiên, liên quan tới phi cầm hình ảnh, chuyến đi khắp internet đều là. Nói trở lại, mặc kệ công không công khai, ta hy vọng các ngươi có thể lưu tại Khánh Thành. Khương Tạo Lâm nói ra. Cái kia nhất định, nhà ta đặt đâu? Triệu Minh nói ra. Về phần Trần Thuật, đối với lên như diều gặp gió, trước quyền đại lao cái gì, càng không muốn nhìn. Thấy hai người thái độ như thế, Khương Tạo Lâm rồi mới lên tiếng, hôm nay đến, còn có một chuyện. Chuyện gì? Triệu Minh kích động, dù sao bắt đầu lấy tiền, không làm gây sự, luôn cảm thấy giống như là đi ăn chùa. Ninh Đô ngày mai sẽ có người tới, nghe nói Hắc Dạ Đạo quán Ninh Đô khu quán trưởng Trường Tử Lăng cũng tới, bọn hắn đều muốn gặp ngươi một mặt. Khương Tạo Lâm nói ra. Liên việc này, Triệu Minh thất vọng, còn tưởng rằng có thể ra ngoài giết yêu trừ trách thi thố tài năng. Vô luận bọn hắn nói cái gì điều kiện, các ngươi đều không cần đáp ứng. Khương Tạo Lâm nghĩ, nói cái lung túng lý do, Ninh Đô vậy nhưng thật là một cái nước sôi lửa bỏng địa phương. Khương Tạo Lâm là một chút lực lượng đều không có, giống Trần Thuật nhân tài như vậy, không có phong phú lãnh ngộ, muốn lưu lại, chỉ sợ là quá khó khăn. Nhưng hắn cũng biết một cái đạo lý, Kim Lân há lại vật trong ao, lưu không được cũng không thể ôm lấy tiếp với. Ban đêm, Tử Dương cư xá. Trần Thuật để Triệu Minh trong phòng ngồi xuống minh tưởng, một mình đi vào trên sân thượng hít thở mới mẻ không khí. Mặt trăng rất lớn, ánh trăng sáng trong, là tòa thành thị này, nhiễm lên một tấm lụa mỏng. Hắn cảm thụ được nguyên khí giữa thiên địa, không khỏi cảm khái, đường đường kiếm tiên, bây giờ lại bởi vì linh khí mỏng manh, không cách nào thi triển pháp thuật. Nếu là linh khí đầy đủ, ngày đó cùng Dương Vạn Sinh giao thủ, vừa lại không cần phí đại kình như vậy. Cũng không đủ linh khí, thì như thế nào khai quang, thi triển kinh thiên pháp thuật đâu? Ân, chưa bao giờ có một loại tu hành thể nghiệm. Thanh phong từ tới, phản phất cả tòa thành đều tại dưới cảm giác của hắn. Nhắm mắt lại, hai tay gấp lại. Tòa vong giả, Trường Sinh chi cơ, Vũ Thái Định, phát hồ sát trời. Lúc này, tháng đang lúc đầu. Sơ thua thiệt, toàn phần, hình dạng nhật thực, phát quang. DS, canh 3. Chương 17, có người khai khiếu người đăng, đã cờ rộ 16 ngày buổi chiều tin tức, một lần nước ta đại bộ phận địa khu có thể nhìn đo nguyệt thực toàn phần kỳ quan tại trên bầu trời diễn. Cư tất, lần này nguyệt thực toàn phần từ 18 giờ 9 phút tại hữu sơ thua thiệt, cho đến 20 giờ 57 phút kết thúc. Ngắm trăng địa điểm tốt nhất là Ninh Đô Khánh Thành, cảnh sát nhắc nhở, ngắm trăng lúc xin chớ rời đi thành khu, bảo hộ tự thân an toàn. Sáng sớm, Triệu Minh mới học chủ nghệ, hơi có vẻ không lưu loát. Trần Ca, chấp nhận dưới, ta tay nghề này chỉ sợ là so ra kém từ nương tử. Triệu Minh đem sớm một chút bưng đến trên mặt bàn. Trần Thuật đơn giản đối phó mấy người, lấy ra một cái hộp nói, đây là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Một viên thông lạc hoạt khí đan dược. Trần Thuật bình tĩnh nói. Triệu Minh sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia phong cách cổ xưa, vương bức cái hộp nhỏ. Đan dược này không đáng tiền, dược hiệu có hạn. Nếu có cơ hội, chẳng ta tự mình luyện chế. Trần Thuật nói ra. Ta không có ghét bỏ ý tứ, ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Triệu Minh ôm chặt lấy cái hộp nhỏ, hai mắt đấm lệ nói, an miệng người ngắn, bắt người tay ngắn. Về sau ta chính là Trần Ca người, ô ô. Đứng đắn một chút mà. Trần Thuật mặc dù lãng quên phần lớn ký ức, nhưng tâm cảnh tóm lại không thể so với trước kia. Trần Ca đã tấn thăng khai quan rồi. Trần Thuật gật đầu thừa nhận, vẫn là hạ tam cảnh thôi, không có gì tốt khoe khoang. Triệu Minh cảm giác mình nhận lấy bạo kích. Lúc này từ trong hộp lấy ra viên kia hơi có vẻ đan dược màu đỏ, nghe có một cỗ nhàn nhạt thanh hương, trên có như ẩn như hiện quang trạch, cũng không nghi nhiều, trực tiếp một ngụm im lìm. Ngươi không đợi trở về lại ăn? Trần Thuật nghi ngờ nói. Chờ không kịp. Tùy ngươi, có thể xuất phát. Trần Thuật đứng dậy. Triệu Minh vũ mạnh bên dưới đùi, đúng à, hôm nay căn cứ muốn tới người, tiếp lấy một dòng nước nóng quét sạch toàn thân, tư vị kia khỏi phải sạch nhiều rất sảng khoái. Khánh Thành căn cứ quản lý vết nước. Hai người cầm chứng thông hành. Đây là chúng ta căn cứ mới tới siêu phàm sao? Có ý tứ, thức tỉnh chính là lựa nóng loại năng lực a. Có người thảo luận nói, giữa mùa đông này, mặc ngắn tay quần đùi còn có thể đầu đầy là mồ hôi, lợi hại lợi hại. Cảm thụ được đám người ánh mắt khác thường, Triệu Minh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Còn tại da mặt của hắn dày như tường thành, đi theo Trần Thuật về sau, giả bộ như nghe không được. Các ngươi đến rất đúng lúc, bọn hắn đã tại hội trường chờ. Khương Tạo Lâm tại cửa ra vào nhìn thấy, sốt ruột bận bịu hoàng tiến lên đón, nhìn thấy Triệu Minh thân này, cười nói, Tiểu Minh, ngươi đây là hát cái nào ra? Làm căn cứ tân tấn siêu phàm, đương nhiên muốn mang nhiệt tình tới làm. Ha ha, cho cười này là thật là lạnh. Trong hội trường, Khi Khương Tạo Lâm mang theo Triệu Minh cùng Trần Thuật đi vào hội trường một khắc này, Khương Mặc ít lấy lộc lấy người nhao nhao đứng dậy. "Ta đến giới thiệu, vị này chính là Khánh Thành căn cứ, bát phẩm siêu phàm, Trần Thuật tiên sinh." Khương Tạo Lâm thanh âm vang dội, khó được đứng đắn một lần. Hạ Xuyên dẫn đầu vỗ tay, trên mặt đều là tự hào. Khi bát phẩm hai chữ nói ra thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được đám người bầu không khí biến hóa. "Vị này..." Khương Tạo Lâm mặt dạn mày dày giới thiệu nói, "Tân tấn siêu phàm, Triệu Minh tiên sinh." Đám người mặc dù cảm thấy hắn mặc kỳ quái, nhưng đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng không nhiều lời cái gì. Giới thiệu xong bên này, Hạ Xuyên thì là tiến về phía trước một bước, nói ra, vị này là Ninh Đô Tuần Dạ Ti Ti trưởng Ngụy Mậu Thanh tiên sinh. Người tốt. Tuổi trên 50, tinh thần phấn chấn nam nhân trung niên, phi thường có lễ phép vươn tay ra. Trần Thuật tới nắm tay. Ngụy Mậu Thanh mặt mỉm cười, trong mắt hình như có quang hoa, khí tức lại cực kỳ nội liễm, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Đây là thường xuyên trà trộn quan trường rèn luyện đi ra khéo đưa đẩy cùng lối đời. Tuổi trẻ tài cao a. Ngụy Mậu Thanh tán thưởng một tiếng. Một người khác không đợi Hạ Xuyên giới thiệu xong, liền đi ra, mở miệng nói, Trương Tử Lăng, Hắc Dạ Đạo quán Ninh Đô khu người phụ trách. Hắn cũng nghĩ cùng Trần Thuật nắm tay. Trần Thuật chỉ là nhìn hắn một cái, nhân tiện nói, Hắc Dạ Đạo quán. Đạo quán cùng Trần tiên sinh mâu thuẫn, ta đã nghe nói, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào. Trương Tử Lăng thái độ thành khẩn nói, tất cả mọi người đừng đứng đây nữa. Hạ Xuyên thân là chủ nhà bắt đầu thu xếp. Đám người ngồi xuống. Ngụy Mậu Thanh cái thứ nhất mở miệng nói, hậu sinh khả úy, không nghĩ tới Đại Khánh thành ra nhân tài như vậy. Bát phẩm siêu phàm, có hứng thú hay không đến Ninh Đô làm việc? Khương Tạo Lâm ở trong lòng lập tức tới một câu ngoại tạo, liền biết đám này lão hồ ly không có lòng tốt. Trần Thuật lắc đầu nói, không hứng thú. Khương Tạo Lâm thầm nghĩ, làm tốt lắm. Ngụy Mậu Thanh cũng không sốt ruột, mà là cho Trương Tử Lăng nháy mắt. Trương Tử Lăng hiểu ý, cười nói, hôm nay nhận Ngụy huynh ánh sáng, chân thành hướng Trần tiên sinh xin lỗi, vì biểu hiện ấy nấy, món đồ này còn xin Trần tiên sinh nhận lấy. Sau lưng đi tới một vị dày tây nam tử, trong ngực ôm một cái thon dài hộp, hướng hội nghị trên mặt bàn vừa để xuống. Mở ra, tất cả mọi người tò mò đứng lên, nhao nhao nhìn sang. Tuyệt ảnh kiếm. Đám người giật mình. Không ít người đối với tuyệt ảnh kiếm có chỗ nghe thấy, đây là 5 năm trước Hắc Dạ Đạo quán từ một tên kiếm khách dị nhân trong tay đoạt được, tên kia kiếm khách thân thủ đến, cảnh sát xuất động đại lượng cảnh lực không cách nào hạ phục, tuần dạ ti lực lượng có hạn, xuất động không ít siêu phàm cũng không thể cầm xuống, sau cùng Hắc Dạ Đạo quán liên thủ, đem kiếm khách đánh rơi vách núi, thanh kiếm kia cũng chính là không có tin tức. Không nghĩ tới sẽ trong tay Hắc Dạ Đạo quán, nghĩ đến là đương thời Ninh Đô tuần dạ ti làm ra nhượng bộ. Không sai, đây chính là tuyệt ảnh kiếm. Trương Tử Lăng đem nó đẩy về phía trước, nhẹ nhàng dùng sức, một cỗ sức mạnh khó lường liền đem hộp đưa đến Trần Thuật trước mặt, nó hẳn là rất thích hợp Trần tiên sinh. Tuyệt ảnh kiếm lặng lặng nằm tại trong hộp, nhận quang như ẩn như hiện. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, Trần Thuật liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Trương Tử Lăng, vì cái gì đưa ta kiếm? Trương Tử Lăng phất phất tay, sau lưng một tên nam tử đưa cho hắn một phần tư liệu. Không có trả lời ngay Trần Thuật vấn đề, hắn đem tư liệu trước mặt mọi người lật ra, sau đó nói, Hắc Dạ Đạo quán những năm này không chỉ có từ dị nhân trong tay thu được đại lượng vật phẩm, đối với bọn hắn có hiểu rõ nhất định. Dị nhân thông qua pháp môn tu luyện tu hành, thu hoạch được lực lượng, tựa như các vị nhìn phim truyền hình điện ảnh tác phẩm một dạng, có thể bay lên trời độ địa loại kia. Mọi người ở đây kỳ thật phần lớn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, mà là kiên nhẫn nghe giảng. Trương Tử Lăng tiếp tục nói, bọn hắn đem những người tu hành này gọi chung là luyện khí sĩ, đây là cảnh giới phân chia. Một tên trợ thủ cấp tốc đem trước đó chuẩn bị xong tờ đơn chuyển cho ở đây mỗi người. Ngụy Mậu Thanh chỉ là nhìn lướt qua, hiển nhiên hắn đã sớm biết. Khi Triệu Minh nhìn thấy cái kia tờ đơn thời điểm, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thấp giọng nói, Trần ca. Trần Thuật sau khi xem xong, chỉ là lòng sinh kỳ quái, một dạng. Từ Tử Lăng cười nói, ở nơi đó có một vị thế nhân kính ý luyện khí sĩ, danh hào Thanh Bình Kiếm Tiên. Triệu Minh, Khương Tạo Lâm, Đường Tiểu Ngũ. Trần Thuật biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, 10 năm, cuối cùng có người khai thiếu. Chương 18, còn kém một khiếu người đăng, đã cỡ rồ đám người xôn xao. Bọn hắn biết tu hành tồn tại, thế nhưng là dám danh xưng tiên nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình điện ảnh. Trần Thuật rất muốn vào lúc này đến một câu, ta chính là. Nhưng hắn không có làm như thế, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, làm như vậy không có ý nghĩa. Tựa như quá khứ 10 năm một dạng. Phải hay không phải không trọng yếu. Hắn sớm đã không có chủ ưu ý bị ủ niên kỷ cùng tâm tính, cũng không cần dựa vào một cái Thanh Bình Kiếm Tiên danh hào chứng minh chính mình. Đã từng huy hoàng theo ngộng tỉnh tan biến, đã thành thoảng qua như mây khói. Ngụy Mậu Thanh nghi ngờ nói, hắn là dị nhân. Đích thật là dị nhân, nhưng là một vị siêu quần tuyệt luân nhân vật, cũng là cá nhân ta ngưỡng mộ người. Từ Tử Lăng tuyệt không sốt ruột. Ở đây có người không quá dễ chịu, nhất là Ninh Đô tuần dạ tổ người, bọn hắn một mực xem dị nhân là tử địch, mà lại đám này dị nhân tự cao tự đại, thường kỳ thị siêu phàm, kỳ thị nơi này hết thảy. Từ Tử Lăng lại ở ngay trước mặt bọn họ nhì, đối với dị nhân đại gia tán thưởng, là thật xem không hiểu. Từ Tử Lăng bất vi sở động, mà là mang theo kích tình mà nói, cho nên, coi ta biết được Khánh Thành có tốt ngự kiếm cao thủ lúc xuất hiện, một đêm chưa ngủ. Dị giới có Thanh Bình Kiếm Tiên, chúng ta đại hạ dựa vào cái gì không thể có. Đám người xì xào bàn tán. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người dùng dị giới hai chữ, cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Hắc Dạ Đạo quán thầm cũng thu nạp dị nhân, cơ hồ là mọi người đều biết bí mật, không có gì kỳ quái. Hắn có cái gì kỳ lạ? Có người hỏi. Từ Tử Lăng cao giọng giới thiệu, Thanh Bình Kiếm Tiên, tại dị giới được hưởng địa vị rất cao. Vĩnh Xương 505, Thanh Bình Kiếm Tiên đản sinh tại một hộ bình thường giản dị gia đình, Vĩnh Xương hẳn là niên hiệu của bọn họ. 3 tuổi lúc, vô sự tự thông, dẫn khí nhập thể 5 tuổi trúc cơ, 6 tuổi khai quang. Trương Tử Lăng thấy mọi người nghe được choáng váng, liền nói bổ sung, chư vị cũng không nên cảm thấy dị nhân tu hành dễ dàng, đại bộ phận luyện khí sĩ, đơn trúc cơ đều phải tốn phí mấy năm lâu. Cái này là thật là yêu nghiệt. Bất quá cũng là có thể hiểu được, giống bây giờ đọc sách một dạng, càng ngày càng quyền, thỉnh thoảng tung ra một cái thần đồng. Thiên phú bực này làm cho người rung động, các đại tu hành môn phái đều hướng hắn vươn cảnh ô lưu. Có thể tiếp xuống thao tác, để thế nhân nghi hoặc, thanh bình kiếm tiên, mất thế. Đám người hai mặt nhìn nhau. Dạng này người được trời chọn, tiền đồ bất khả hạn lượng, vì cái gì đột nhiên mất tích? Có thể là bởi vì quá mức yêu nghiệt, sợ hắn trưởng thành, bị đương thời đại năng bóp chết trong trứng nước rồi. Đám người chỉ là suy đoán, tiếp tục lắng nghe. Ngữ khí dừng một chút, Trương Tử Lăng nói, mai cho đến Vĩnh Xương 561, Thanh Bình kiếm tiên tái hiện, lấy nghiền ép chi thế, dẹp yên thượng nguyên làm loạn hơn bạn yêu ma. Một năm này, Thanh Bình kiếm tiên phân thần chi cảnh. Nói đến đây, đám người nhao nhao cúi đầu, tìm tới phân thần vị trí. Trương Tử Lăng thấy mọi người đang nhìn cảnh giới phân chia tờ danh sách, cười ha hả nói câu lời khó nghe, chư vị cộng lại, khó địch nổi phân thần cảnh luyện khí sĩ một kiếm. Đám người hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn biết dị nhân tại địa bàn của mình khả năng phi thường cường đại, nhưng cường đại đến tình trạng này, khiến cho người không thể tưởng tượng. Khó trách bọn hắn bắt được dị nhân, trời sinh tự mang cảm giác ưu việt mở UFF. Chân thuật chỉ là yên lặng lắc đầu, đánh giá thấp. Khai thiếu, nhưng không có toàn bộ triển khai. Sau đó thì sao? Có người hỏi. Về sau, Thanh Bình kiếm tiên lại biến mất trăm năm. Trương Tử Lăng nhìn xem trên tay tư liệu, rất xin lỗi, không có dị nhân biết vì cái gì. Vĩnh Thái 120 năm, Thanh Bình kiếm tiên tại Vân La thành xuất hiện, đại bại Vân La ngũ đại cao thủ, cảnh giới không biết. Vĩnh Khang 80 năm, Thanh Bình kiếm tiên xuất hiện tại Vân La Hà, đốn ngộ đại hà kiếm ý, chém hà yêu câu xà. Vĩnh Phong 40 năm, từng chuỗi niên hiệu cùng sự tích niệm đi ra thời điểm, bắt đầu sẽ còn để cho người ta kinh ngạc, niệm hơn nhiều, liền không có cảm giác, chỉ là đều đang thán phục, cái này Thanh Bình kiếm tiên đến cùng sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đế vương. Rốt cục, Ngụy Mậu Thanh nhịn không được, giơ tay lên đánh gãy Từ Tử Lăng, nói ra, Từ quan trưởng, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói, cái này Thanh Bình kiếm tiên rất lợi hại. Ta muốn, những này đã đủ rồi. Đám người gật gật đầu. Từ Tử Lăng đành phải gián đoạn. Trong tay hắn còn có hơn phân nửa không có niệm xong, bất quá Ngụy Mậu Thanh nói đến cũng đúng, những này đầy đủ có thể chứng minh Thanh Bình kiếm tiên cường đại. Từ Tử Lăng nói ra, cuối cùng, hắn Lưu Ba Sơn đang lâm kiếm tiên, mới có cái danh xưng này. Ngươi làm sao xác định là tiên? Có người hỏi. Cái này không biết, chỉ có hỏi hắn bản nhân. Rất nhiều phàm nhân xưng hô nắm giữ pháp thuật luyện khí sĩ là thượng tiên, xưng hào cùng thành tiên còn là không giống nhau. Bất kể nói thế nào, hắn là thế giới kia đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Từ Tử Lăng lời nói xoay chuyển, đệ thấp tiếng nói, nhìn về phía Trần Thuật, nói về chính đề. Ta đem Tuyệt Ảnh kiếm đưa cho Trần Tiên Sinh, chính là hy vọng Trần Tiên Sinh có thể dẫn dắt đương thời tu hành, trở thành chúng ta đại hạ kiếm tiên. Từ Tử Lăng đông nhiên tiếng nói đề cao, đây là Trần Tiên Sinh nằm viện lúc tư liệu, có thể chứng minh Trần Tiên Sinh từng tiếp xúc qua dị nhân, đồng thời cực kỳ thấu hiểu Thanh Bình kiếm tiên sự tích, trở thành luyện khí sĩ. Trần Thuật. Lúc này, Thương Tạo Lâm đứng dậy lớn tiếng nói, Từ quan trưởng, ta nhất định phải tuyên bố một chút. Đường Tiểu Ngũ cấp tốc đem tư liệu đưa tới. Thương Tạo Lâm lại nói, một phần này là Trần Thuật từ khi ra đời lên, đến trong lúc học đại học giấy chứng nhận, cùng lý lịch. Một phần này là chúng ta căn cứ đối với Trần Thuật kiểm tra đo lường báo cáo, những này đều có thể chứng minh Trần Thuật không phải dị nhân. Những này so ngươi những tài liệu kia có phải hay không càng quyền uy, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể điều tra Trần Thuật, chiếu vào giả tạo những tài liệu kia. Một bên là liên quan tới Trần Thuật nằm viện lúc tự xưng Thanh Bình kiếm tiên tư liệu, một phần là từ nhỏ đến lớn lý lịch chứng minh cùng dị nhân kiểm tra đo lường báo cáo. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ như thế suy luận. Rất hợp lý, không có kẽ hở. Từ Tử Lăng hai tay mở ra, ngươi hiểu lầm, ta không nói Trần Tiên Sinh là dị nhân, càng không cái gì ác ý. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Khương Tạo Lâm nói ra. Từ Tử Lăng lộ ra một bộ thẳng thắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta muốn thuê Trần Tiên Sinh đảm nhiệm Hắc Dạ đạo quán huấn luyện viên, truyền thụ pháp môn tu luyện, đãi ngộ do Trần Tiên Sinh sách. Lượn quanh một vòng tròn lớn, là vì cái này. Không ít người trong lòng nghi hoặc. Trần Tiên Sinh yên tâm, Hắc Dạ đạo quán tuyệt sẽ không để Trần Tiên Sinh làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình, Hắc Dạ đạo quán cũng đều vì quốc hiệu lực, bảo hộ mọi người an toàn. Từ Tử Lăng đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Thuật. Trần Thuật nghi ngờ nói, ngươi như thế nhọc lòng điều tra ta, chắc hẳn đối với những dị nhân khác cũng hiểu rất rõ. Lâu như vậy, liền không có thu hoạch mặt khác pháp môn tu luyện. Có là có, nhưng đều là một chút thô thiển nhập môn, cho tới bây giờ đều không có một bộ hoàn chỉnh thích hợp đại chúng tu hành pháp môn. Từ Tử Lăng cất cao giọng nói, toàn dân tu luyện là chuyện sớm hay muộn, ngữ cùng các quốc gia công khai, chẳng sớm chuẩn bị. Đám người một trận nghị luận. Trên thực tế Hắc Dạ đạo quán cùng các nơi tổ chức đã sớm đang làm phương diện này làm việc, chỉ là một mực không có thống nhất phía quan phương duy trì, phần lớn là từng người tự chiến. Mọi người ngẫm lại, nếu như Thanh Bình kiếm tiên có một ngày thật xuất hiện tại đại hạ trên vùng đất này, các vị ngăn được sao? Từ Tử Lăng nói ra. Linh Đô Tuần Dạ Ti người thì là phụ họa gật đầu. Lúc này, Trần Thuật hiếu kỳ, ngươi vì cái gì cảm thấy dị nhân nhất định là địch nhân? Ta chưa từng cảm thấy như vậy, nếu như có thể lôi kéo tốt nhất. Trên đời nào có cái gì kẻ địch vĩnh hằng? Từ Tử Lăng nói ra. Vậy sao ngươi xác nhận những dị nhân này đến từ dị giới, đến từ cùng một nơi? Trần Thuật nhớ tới Khương Tạo Lâm nói qua, có vết nứt xuất hiện qua điều nhân. Cái này, Từ Tử Lăng nói không ra lời. Hiện hữu tư liệu có hạn, không cách nào chứng minh. Trần Thuật ánh mắt rơi vào trước người trong hộp, nói ra, thanh kiếm này giữ lại đốn tuổi còn có thể, cho ta dùng mà nói, chỉ sợ có nhục kiếm tiên tên. Chương 19, tuyệt ảnh người đăng, Đạ Cở Dô có nhục kiếm tiên tên. Vị này bát phẩm siêu phàm chỉ sợ là thật nắm giữ một loại nào đó kiếm thuật pháp môn tu luyện, đem mình cùng kiếm tiên sánh vai. Tuần Dạ Ti người đối với loại khí thế này cảm thấy quen thuộc, một loại thượng vị giả khí chất, khác biệt chính là những dị nhân kia càng thêm ngạo mạn. Trần Thuật không có nói sai, nếu là lúc trước, giống tuyệt ảnh dạng này kiếm, hắn cũng sẽ không con mắt nhìn một chút. Trương Tử Lăng nghi hoặc nói, Trần tiên sinh không phải tu hành kiếm pháp, chân chính kiếm đạo cao thủ, đạt tới cảnh giới nhất định, thường thường không cần ỷ lại vũ khí. Hú hồn, vô công bất thụ lộc, ta Trần Thuật sẽ không vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác. Trần Thuật cũng không thể nói, chính mình rác rưởi nhất bảo bối đều so tuyệt ảnh kiếm tốt hơn nhiều. Từ Trương Tử Lăng trình bày thanh bình kiếm tiên cuộc đời thời điểm, Trần Thuật đột nhiên cảm giác được, giống như kiểu trước đây giao lưu, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Mà hắn hẳn là triệt triệt để đem cái kia hết thể xem như hư ảo, mộng cảnh hoặc là độc kinh. Chỉ có dạng này mới có thể vượt qua bình thản mà ôn hòa người bình thường sinh hoạt. Nếu như không phải xem ở Triệu Minh trên mặt mũi, hắn thậm chí lười nhắc đảm nhiệm cái gọi là cố vấn. Huống hồ, ta sở học tập pháp môn tu luyện cũng không thích hợp đại chúng, đối thiên phú, điều kiện yêu cầu cực cao, độ khó càng là phổ thông pháp môn mấy lần. Nếu như các ngươi muốn tiến lên toàn dân tu luyện, ta đề nghị các ngươi hỏi thăm những dị nhân kia. Trần Thuật nói ra. Bất quá, tại người khác nghe tới lại là mặt khác một phen ý tứ. Đây là Trần Thuật tại Cự Tuyệt Ninh Đô mời chào, Cự Tuyệt Hắc Dạ Đạo quán thuê. Tuyệt ảnh kiếm như vậy bà bối, xuất ra đi bán, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền. Khương Tạo Lâm nghe, trong lòng trở nên kích động. Trương Tử Lăng không thể nào hiểu được nói ra, Trần tiên sinh không nghĩ thêm muốn. Không cần, nhà của ta tại Khánh Thành, bằng hữu của ta cũng tại Khánh Thành, lưu tại nơi này rất tốt. Trần Thuật thẳng thắn nói. Trương Tử Lăng chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Thuật, là thật không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như vậy dứt khoát. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Ngụy Mậu Thanh. Hắn tới đây, cũng là đạt được Ngụy Mậu Thanh cho phép. Linh Đô làm sao không thiếu nhân tài như vậy? Ngụy Mậu Thanh khô cằn cười hai tiếng, nói ra, Trần Thuật, ta biết ngươi không nợ Khánh Thành, nhưng hôm nay đại hạ khó khăn chủ điểm, Linh Đô cần nhân tài như ngươi. Hắc Dạ Đạo quán có đi hay không không quan trọng, ngươi đến Linh Đô, ta đem vị trí để cho ngươi, thế nào? Trương Tử Lăng, lão hồ ly, cái này khiến vị trí ai dám tiếp? Hắn chính là muốn thăm dò một chút Trần Thuật. Ai ngờ Trần Thuật gần như không giả suy tư, liền lắc đầu cự tuyệt, rất xin lỗi, ta đối với Linh Đô cũng không có hứng thú. Ngụy Mậu Thanh, mời chào nhân tài sợ nhất chính là nhân tài không có dục vọng. Nếu như hôm nay không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Trần Thuật hướng phía bên cạnh Triệu Minh nhìn thoáng qua. Triệu Minh còn tại trong nước sôi lửa bỏng dãy rủa, căn bản không chút lắng nghe mọi người nói chuyện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, à, đi rồi. Khương Tạo Lâm nắm chắc quả đấm, làm tốt lắm. Hai người rời đi hội trường sau. Còn lại Ninh Đô Tuần Dạ Ti cùng Hắc Dạ Đạo quán người đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Mậu Thanh lôi kéo Trương Tử Lăng thấp giọng hỏi, ngươi xác định hắn là bát phẩm siêu phàm? Sẽ không có giả, bất quá kiếm thuật còn chờ thương thảo. Trương Tử Lăng nói ra. Trương Tử Lăng. Ngụy Mậu Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngươi cũng không nên buộc người ta. Ngụy Minh, ta nào dám a? Trương Tử Lăng Ngụy Quất nói đừng có mà giả bộ với ta. Ngụy Mậu Thanh nổi giận nói, nếu như không có ngươi thụ ý, Dương Vạn Sinh dám làm như thế? Trương Tử Lăng sợ hãi nói, Ngụy Minh oan uổng, ta tuyệt không dám làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ngụy Mậu Thanh chỉ là nội trừng hắn một chút, cho hắn một cái chính mình trải nghiệm biểu lộ, liền chắp tay rời đi. Trương Tử Lăng quay đầu nhìn thoáng qua đạo quán mấy người, nói ra, chúng ta đi. Quan trưởng, thanh kiếm này. Cầm. Đợi Hắc Dạ đạo quán dưới người lâu, rời đi căn cứ khu vực lúc, Trương Tử Lăng biểu lộ mới có biến hóa, quay đầu lại đánh giá Khánh Thành căn cứ. Nhẹ giọng tự nói, có chút ý tứ. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau giống như quỷ mị xuất hiện, lập ở bên người Trương Tử Lăng. Mang theo mặt nạ, mặc áo choàng, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Trương Tử Lăng không quay đầu lại, mà là khoát tay một cái nói, kiếm của ngươi, người ta không cần. Một tên đạo quán thành viên đem hộp nắm đến bóng người trước mặt. Nam tử đeo mặt nạ ánh mắt bình tĩnh, hỏi, vậy hắn có thể có mặt khác phản ứng? Không có. Trương Tử Lăng không mặn không lạt nói. Ồ. Nam tử đeo mặt nạ hầu nghi không hiểu, xem ra hắn thật không phải dị nhân. Trương Tử Lăng cảm thấy buồn cười, cái này còn cần phán đoán, không hiểu công nghệ cao, ta cả đời này chỉ có một cái nguyện vọng. Nam tử đeo mặt nạ mở miệng yếu ớt, có thể cùng Thanh Bình kiếm tiên so tài nữa một lần. Trương Tử Lăng không đành lòng đả kích nói, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh bại Thanh Bình kiếm tiên? Như ở chỗ này chưa hẳn không thể. Nam tử đeo mặt nạ lòng có chờ mong, từ dị giới lại tới đây, như là cùng một chỗ về tới nguyên điểm, hắn thuyết pháp này cũng là thành lập. So với dị nhân, người hiện đại ưu thế lớn nhất chính là quen thuộc khoa học kỹ thuật, quen thuộc nơi này hết thảy, dị nhân thì là biết được tu hành. Nếu như toàn dân tu luyện, song phương đều có lợi và hại. Cho ngươi một cái cơ hội, đi thử xem thân thủ của hắn. Trương Tử Lăng chợt nhớ tới Lưu Tiên Chi mà nói, lại đệ thấp tiếng nói dặn dò, chỉ thăm dò, ta còn không muốn trêu chọc loại người này, đừng cho ta gây phiền toái. Có thể, nhưng ta có một điều kiện. Nam tử đeo mặt nạ ôm lấy hộp, nói, giúp ta thông quan kiếm khách Roger. Nam tử đeo mặt nạ nói ra. Trương Tử Lăng trong lòng im lặng, ở phương diện này dị nhân cũng như vậy, nhập gia tùy tục trầm mê giải trí sống phóng túng, nhân tính ở thế giới nào cũng sẽ không biến. Cho hắn tìm hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Trương Tử Lăng nói. Vâng. Cũng không biết vì sao, Trương Tử Lăng luôn có loại cảm giác, Lưu Tiên Chi đoán đo sinh tử kiếp, cùng Trần Thuật thoát không ra quan hệ. Không thể chơi bảo, tổng chống được. Cổng khu cư xá. Triệu Minh không sai biệt lắm thông thả lại sức, nói ra, má ơi, thuốc này kình thật to lớn. Ngươi tình huống này coi như không tệ, đổi lại người khác, đã sớm dày vò đến không động được. Trần Thuật nhìn hắn một cái. xem ra ta vẫn là cái có thiên phú, hắc hắc. Triệu Minh cười nói. Hai người tiến vào cư xá. Vừa trở lại trong phòng, Triệu Minh liền hỏi, Trần ca, ta cảm thấy thanh kiếm kia không sai, vì cái gì không cần a? Ngươi nói là tuyệt ảnh kiếm. Chính là thanh kiếm kia, cảm giác rất sắc bén. Triệu Minh lẩm bẩm một câu, ngươi không muốn, cũng có thể cho ta nha. Hắn tại hội trường mặc dù tương đối khó thụ, nhưng là đại khái ý là nghe rõ, phía quan phương muốn tiến lên toàn dân tu luyện, hắn hiện tại chính là án phạt kỳ, tự nhiên đổ vật càng nhiều càng tốt. Ngươi kém kiến thức, có thể thông cảm được. Thanh kiếm kia, đối với ta mà nói, bất quá là đồng nát sắt vụn thôi. Trần Thuật nói ra. Mặc dù như thế, Triệu Minh trong lòng vẫn là cảm thấy đáng tiếc, thực sự không được xuất ra đi bán lấy tiền tốt bao nhiêu. Triệu Minh lại nói, Trần ca, vậy có hay không thích hợp ta vũ khí? Trần Thuật giơ tay lên vung xuống ống tay áo, nói ra, tạm thời không có. Triệu Minh con mắt trợ to, đừng nói ngươi đã nhìn qua tụ lý cả khôn. Không sai. Trần Thuật ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Triệu Minh gãi gãi đầu nói, nhưng ta làm sao cái gì đều không có cảm giác được, cũng không đủ sức cảm ứng, liền muốn cảm giác pháp bảo tồn tại, ngươi có phải hay không có chút gì tầm vọng tưởng? Trần Thuật nói ra. Tốt a, nói rất có đạo lý. Thế nhưng là tại sao có thể có một loại mắc bệnh cảm giác? Trần Thuật gặp hắn nhiệt tình tăng vọt, nhân tiện nói, thừa dịp dược hiệu đặt vào kinh mạch toàn thân, lúc này đi tính tỏa minh tưởng, làm ít công to. Ta cái này đi. Tại Triệu Minh nhập định thời điểm, Trần Thuật thì là ngồi tại trên ban công uống chút trà, phơi mặt trời một chút, lật qua sách, hoặc là xem xét trên điện thoại di động đi qua 10 năm phát sinh tin tức. Đây chính là hắn muốn sinh hoạt, bình tĩnh mà giản dị. Lúc hoàng hôn, Trần ca, ta cảm nhận được. Triệu Minh bỗng nhiên mở to mắt kêu to. Trần Thuật không có nhìn hắn, mà là xem sách, nói ra, không nên cao hứng quá sớm, lúc này mới bắt đầu, bắt bọn chúng, đem bọn hắn đặt vào thân thể, mới tính thành công. Nha. Triệu Minh bỏ lên một tiếng, hôm nay ra một thân mồ hôi, chết khát ta. Đi vào trên ban công, tự rót tự uống, uống một hơi cạn sạch. Trần ca, người kia đang làm gì? Dưới trời chiều, một người mặc áo choàng, bao khỏa kín nam tử, đứng trên sân thượng đón gió mà đứng. Khuất bóng phía dưới, thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Là lạ. Triệu Minh lẩm bẩm một câu, phía sau có giống hay không một thanh kiếm. Có một chút ngươi nói đúng, có ít người không muốn ta qua cuộc sống yên tĩnh. Trần Thuật nhẹ giọng than nhỏ. Có ý tứ gì? Là thời điểm đổi phòng nhỏ, thuê cái bảo mẫu. Đợt, canh ba, không có giữ lại bản thảo, đi xem tổng quyết tái, đã toàn bộ quay con thoi pháp dề, thắng người mẫu trẻ, thua nhảy lầu. Chương 20, Linh Phi kiếm ý người đăng, đã cờ rổ Trần Thuật cùng Triệu Minh hiện tại là trong biên chế nhân viên, tương quan thông tin cá nhân ghi lại trong danh sách, mặc kệ là Ninh Đô hay là địa phương khác phía quan phương, chỉ cần muốn tra, đều có thể tra được bọn hắn địa chỉ. Muốn thật bình tĩnh, thay cái địa phương ẩn nấp chưa chắc không tốt. Phòng ở cũng không cần thiết bán, tốn thời gian phí sức. Từ chỗ nào làm tiền a? Triệu Minh vò đầu nói. Bọn hắn hiện tại vừa đi làm không bao lâu, tiền lương cao là cao, nhưng hạt cắt trong sa mạc, giá phòng mắc như vậy, một bộ tốt một chút phòng ở không có mấy triệu bắt không được tới. Trước tiên có thể thuê. Trần Thuật lại ngã xuống một ly trà. A, hắn ở đâu? Triệu Minh chỉ đối diện sân thượng đất trống. Phía dưới. Trần Thuật quan sát phía dưới con kiếm nam tử. Ngoa tạo. Triệu Minh làm ra phòng ngự tư thế, sắc mặt nghiêm trọng, kẻ đến không thiện. Trần Thuật vẫn như cũ thoải mái mà ngồi trên ghế. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ kia nhìn chung quanh dưới, không ai chú ý, liền nhảy lên lầu 3, lại nhảy một cái, vững vàng rơi vào lầu 6 trên ban công. Triệu Minh con mắt trợ to, trong lòng có chút hoảng, bản năng tối lui đến Trần Thuật sau lưng. Cái này mẹ nó là sợ phải đờ man a. Trần Thuật khẽ nâng mí mắt, nhấp trà ở giữa nhìn đối phương một chút, mang theo mặt nạ, có hoàn toàn chính xác thực là một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này, khá quen. Dị nhân. Trần Thuật bằng trực giác phán đoán. Nam tử đeo mặt nạ ôm quyền hành lễ, cũng không có phủ nhận, mà là nghi hoặc nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Trực giác. Trần Thuật thẳng thắn nói, ta tin. Trương Tử Lăng phái ngươi tới. Nam tử đeo mặt nạ điểm nhẹ xuống đầu, thở dài bên dưới nói ra, hắn để cho ta tới cùng ngươi luận bàn một trận, ta muốn rất nhiều loại phương pháp, tỉ như tại ban đêm đánh lén, nửa đường tập kích, ép buộc ngươi xuất thủ, có thể làm như vậy không thế nào ta phong cách hành sự. Cho nên, ta lựa chọn thẳng thắn cùng ngươi gặp mặt, hy vọng ngươi có thế để cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Trần Thuật cười, sau lưng Triệu Minh cũng cười theo. Ngươi không nguyện ý cùng ta giao thủ. Nam tử đeo mặt nạ nói ra, nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này, tới cửa khiêu chiến, sau này ta còn muốn làm sao sinh hoạt? Nam tử đeo mặt nạ nghe vậy, cảm thấy có chút đạo lý, hắn từ phía sau lưng cởi xuống tuyệt ảnh kiếm, nói ra, ta gọi Kiếm Trần, đến từ Vân La, từng đặt vào tu vi kim đan, am hiểu kiếm đạo, đánh bại vô số cao thủ. Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách này cùng ngươi luận bàn. Hắn đem tuyệt ảnh kiếm để lên bàn. Ngươi tới nơi này bao lâu? 3 năm. Triệu Minh bỗng nhiên chen miệng nói, hôm nay sẽ lên nói cái kia 3 năm trước đây bị tuần dạ ti vòng vây bởi sườn núi người chính là ngươi a. Kiếm Trần, may mắn mang theo mặt nạ, không phải vậy mặt mũi này để nơi nào? Ngươi trực tiếp như vậy, không sợ Trương Tử Lăng giận lây sang ngươi? Trần Thuật tò mò nói. Nam nhân đại trượng phu, làm việc tự nhiên muốn quang minh lỗi lạc. Kiếm Trần thanh âm vang hữu lực, nói câu minh đại không thích nghe mà nói, như tại Vân La, ta không có khả năng tìm ngươi luận bàn. Ồ, các ngươi người nơi này không quá biết hàng. Ta thanh kiếm này, tên gọi Tuyệt Ảnh, ẩn chứa thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, chỉ tiếc tinh hoa đã tán. Đã từng ta cầm kiếm này, may mắn cùng Thanh Bình tiền bối luận bàn. Kiếm Trần luôn từ thành khẩn nói. Trần Thanh Bình, đây không phải Trần ca tại bệnh viện bên trong thường nhắc tới danh tự sao? Triệu Minh không có ý tứ lại cắm miệng, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Trần Thuật cũng không nói ra, nói ra, ngươi cùng hắn luận bàn qua. Một thế này kiếm đạo thành tiên, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hoàn toàn chính xác đã đánh bại vô số cao thủ, trong đó không thiếu kiếm đạo luyện khí sĩ, nếu quả thật có một vị tên là Kiếm Trần cao thủ hướng mình tiêu chiến, lẽ ra có ấn tượng mới đúng. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có Kiếm Trần nhân vật này. Kiếm tiên một thế này, là hắn ký ức bảo tồn đầy đủ nhất một thế. Kiếm Trần mở miệng yếu ớt nói, ngươi hẳn nghe nói qua Thanh Bình kiếm tiên danh hiệu, hắn mạnh bao nhiêu, ta không còn làm nhiều lắm lời. Hắn là rất mạnh. Khi đó hắn tại Vân La Hà Bờ, cùng ngũ đại cao thủ luận bàn. Kiếm Trần hồi ức trước kia, trên mặt phiền muộn. Trần Thuật dần dần có ấn tượng, nói ra, hắn đều thắng. Không sai. Thế nhưng là ngũ đại trong cao thủ, cũng không có tên Kiếm Trần. Kiếm Trần tiếp tục nói, đương thời hắn dùng một chiêu, Linh Phi kiếm ý, đem ta đánh bại, ta tâm phục khẩu phục. Linh Phi kiếm ý. Trần Thuật trong đầu hiện lên lúc trước Quan Ngộ thư pháp Linh Phi kinh chẳng cảnh, đây là hắn từ bút pháp bên trong đoạt được kiếm ý hắn nhớ tới. Một kiếm này bởi vì uy lực mạnh mẽ, đem phương xa quan chiến nhiều tên luyện khí đánh bay. Kiếm Trần, hẳn là chỉ là một tên người quan chiến. Người cũng biết Linh Phi kinh. Kiếm Trần tò mò nói. Hóa qua. Trần Thuật nói ra. Vậy ta càng đến lãnh giáo một chút các hạ kiếm thuật. Kiếm Trần trong mắt tràn ngập chờ mong, thứ không dám giấu giếm, ta đời này có một giấc chiêm bao nghĩ, chính là cùng Thanh Bình tiền bối so tài nữa một lần. Làm sao 3 năm trước đây ta đến nơi đây, về sau từ người khác trong miệng biết được, Thanh Bình tiền bối đã đăng lâm kiếm tiên. Thực sự khó mà để cho người ta tin tưởng, ngắn ngủi 3 năm. Kỳ thật, ta chính là Thanh Bình kiếm tiên. Dị giới bên trong một lòng cầu đạo giả nhiều không kể xiết. Giống hắn dạng này xem Thanh Bình kiếm tiên làm mục tiêu nhiều không kể xiết. Vân La thành bên trong, rất có người giả dạng Thanh Bình kiếm tiên, cũng không ít cửa hàng vì ôm sinh ý chế tạo nó pho tượng. Thanh Bình kiếm tiên là cao lãnh, không yên ổn dễ người thân thiết, mà không phải ở phá phòng ở, học đòi văn vẻ pha trà phơi nắng. Kiếm Trần mí mắt chỉ là nhảy một cái, nói ra, nếu như là tại dị giới, ngươi làm như vậy ta sẽ cùng với ngươi liều mạng. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, mỗi người đều có quyền lợi của mình muốn làm cái gì, nếu như ta thật cùng ngươi liều mạng, dựa theo thế giới này thuyết pháp, gọi là nào xê. Kiếm Trần cảm thấy ở chỗ này có người tu hành Thanh Bình kiếm tiên kiếm đạo, không có gì lạ, huống chi Trương Tử Lăng nói qua Trần Thuật là kiếm đạo cao thủ. Dị giới phương pháp tu hành sẽ toàn bộ đi qua dị nhân tay chuyển đến nơi này. Trần Thuật cao mày nói, ngươi thực sự từng gặp Thanh Bình kiếm tiên? Gặp qua, chính là cách xa một chút mà. Kiếm Trần mặt không đỏ tim không đập, ngươi biết, nơi đó phi thiên độ địa, một kiếm ngàn trượng, ta thị lực không tốt, thậm chí không thể mắt thấy nó thành tiên chi tư, liền không hiểu thấu đến nơi này. Trần Thuật có chút giật mình. Kiếm Trần là 3 năm trước đây tới chỗ này, nhưng trên thực tế Trần Thanh Bình đang lâm kiếm tiên khoảng cách Vân La đại bại ngũ đại cao thủ chừng hơn ngàn năm. Ngươi bây giờ tu vi gì? Trần Thuật hỏi. Kiếm Trần hơi có vẻ xấu hổ nói ra, trúc cơ, ngươi đây chạm đến khai quang, có thể không xấu hổ sao? Cái này tại dị giới mà nói, ngay cả chó gặp đều lắc đầu cảnh giới, chỉ có thể ở phàm nhân trước mặt trang bức phân đoạn. Bây giờ ở chỗ này, lại làm một mình đảm đương một phía cao thủ. Kiếm Trần nhãn tình sáng lên, tháo xuống mặt nạ, ánh mắt cực nóng mà nói, còn xin cho ta một cái cơ hội. Trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn, ở chỗ này lại có thể có người so dị nhân tu hành càng nhanh. Trần Thuật cùng Triệu Minh thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tại mắt trái của hắn phía dưới, có một đạo phi thường sâu lỗ hổng, 10 phần làm người ta sợ hãi. Hắn chỉ mình vết sẹo trên mặt nói ra, vết thương này chính là Linh Phi kiếm ý tạo thành. Ta vốn có thể dựa vào pháp thuật tái tạo dung nhan, nhưng là vì nhớ kỹ một kiếm này, ta lựa chọn lưu lại nó, mỗi khi ta nhìn thấy thời điểm, nó liền sẽ đốc xúc ta hảo hảo cảm ngộ kiếm ý. Triệu Minh cũng không biết là có bệnh hay là đối kiếm đạo chấp nhất, hắn cũng không dám phát biểu ý kiến, chỉ còn chờ Trần Thuật làm ra quyết định. Trầm mặc một hồi, Trần Thuật mới để chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, "Được." Kiếm Trần cao hứng điệu nói, "Đa tạ. Bất quá nơi này dù sao không phải Bân La, ngươi và ta cảnh giới không lớn bằng lúc trước, chỉ sợ kiếm đạo không cách nào phát huy ra vốn có uy lực." Trần Thuật nói ra. "Cũng đừng." Triệu Minh cũng nhịn không được nữa, khoát tay nói, "Ai biết các ngươi sẽ không đem nơi này lâu toàn phá hủy, luận bàn nhà, điểm đến là rừng, điểm đến là rừng. Ta cũng muốn được thêm kiến thức." "Vị này là?" Kiếm Trần nghi hoặc nói. Triệu Minh rõ ràng xuống cúi họng, học dị nhân tư thái, ôm quyền chào nói, "Tại hạ họ Triệu, tên một chữ một cái chữ Minh, tự xưng Huyền Chân." "Trần Thuật, Huyền Chân." "Phong cách hay không, tên của các ngươi đều như vậy có cảm giác, ta cũng không thể rớt lại phía sau a. Về sau liền gọi ta Huyền Chân tiên nhân." "Kiếm Trần." "Nhàm chán." Kiếm Trần không có lý sẽ Triệu Minh, rút ra tuyệt ảnh kiếm, nhìn chăm chú lên Trần Thuật, nói, "Xin chỉ giáo." Chương 21, đại chúng bản pháp môn tu luyện người đăng, đã cỡ dâu Kiếm Trần thái độ thành khẩn. Mặc dù hắn là Trương Tử Lăng người, chí ít trước mắt đến xem, cũng không phải là loại kia người đáng ghét. Cho nên, Trần Thuật cho lần này so tài cơ hội. Giao thủ thời gian rất ngắn, thắng bại quyết ra. Kiếm Trần một lần nữa đeo lên mặt nạ, ôm hắn tuyệt ảnh kiếm, rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Triệu Minh cảm thấy kỳ quái, nói ra, "Người nào thắng?" "Đương nhiên là ta." Trần Thuật cười nhạt một tiếng, tiếp tục pha trà đọc sách. Nhưng hắn nhìn có chút không quá chịu phục. Triệu Minh còn tưởng rằng Trần Thuật sẽ lấy lôi đỉnh chi tư nghiền ép đối thủ, thường xuyên nhớ tới tại Khánh Cảng bến tàu một màn kia. Trần Thuật giải thích nói, "So là kiếm ý, mà không phải loẻ loẻ chiêu thức cùng lực lượng hủy thiên diệt địa. Kiếm ý dạng chính là ý cảnh, tâm cảnh, đối kiếm đạo linh ngộ. Mà kiếm ý so đấu, tựa như là phẩm tiểu mở dạng, không thắng tiểu lực người, một chén liền ngã, tiểu lượng tầm thường người, có thể địch 1-2 kiếm ý, chỉ có trong rượu cao thủ, có thể phẩm đưa ra bên trong tinh túy, nhưng lại đắm chìm trong đó, dư vị vô tận, đây chính là hậu kình." Triệu Minh cái hiểu cái không gật đầu nói, "Cái kia, ta có thể học sao?" "Ngươi muốn học tập kiếm đạo?" nếu có khác cũng được, ta thích ba khí, có sức mạnh một chút, kiếm đạo luyện tâm, bằng vào ta tính tình này, chỉ sợ khó có đại thành tựu. Triệu Minh bản thân phân tích nói. Trần Thuật cười, nói ra, ngươi đối với mình định vị coi như rõ ràng, kiếm đạo hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi, chờ ngươi trúc cơ thành công, bàn lại con đường cũng phương hướng. Ừm. Kiếm Trần giống như là cái xác không hồn, đi tại không người trên đường phố. Mặt nạ của hắn treo ở bên hông, kiếm của hắn ôm vào trong ngực, vừa đi vừa cười. Người đi bên đường nhao nhao cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Người này cờ OS ai vậy, thật là kỳ quái. Nhìn hắn biểu tình kia, ta cảm giác giống như là cái kẻ ngu. Đừng nói lung tung, hiện tại có rất nhiều hành vi nghệ thuật ra tại đầu đường làm nghệ thuật. Hắn thanh kiếm kia là thật hay giả? Có hay không thuộc về tại quản chế đạo cụ? Một cái cực kỳ thanh âm thanh thúy vang lên. Kiếm Trần dừng bước lại. Hắn cúi đầu xuống, đánh giá trong ngực tuyệt ảnh kiếm. Hơi nghi hoặc một chút mà đem rút ra. Kiếm cũng không khác thường. Hắn đem tuyệt ảnh kiếm nhấc quá đỉnh đầu, đón ánh sáng của mặt trời. Thân kiếm xuất hiện một chút tối lượng, ánh nắng xuyên qua con cùng, rơi vào trên mắt của hắn. Đây là một đạo sợi tóc giống như vết nước, hợp quy tắc mà linh xảo. Tựa như từng cái đẹp đẽ chữ nhỏ trên không trung mạn vũ. Đột nhiên, những kim quang kia chữ nhỏ đều trong nháy mắt phá giải ra, mỗi một nét bút đều biến thành kiếm sắc bén phong, lóe ra hàn mang, cuốn lên vạn trượng màn nước. Vân La Hà Bờ, phương viên trăm dặm đều cảm nhận được màn nước mang tới hàn ý, chim tức kinh bay, dã thú chạy tứ tán. Hàng ngàn hàng vạn luyện khí sĩ ngừng thở, nhìn xem vạn trượng trong màn nước đứng lơ lửng giữa không trung áo bào trắng luyện khí sĩ. Đây là kiếm ý gì? Ba phần đại hà kiếm ý, bảy phần linh phi kiếm ý, sông lớn bỗng nhiên đi, chỉ còn linh phi. Màn nước trong phút chốc tối lui. Mạn Thiên Phi Vũ linh xảo kiếm mang, giống như là bầy ong vũ động, bay về phía tứ phương. Vạn trượng bên ngoài, hơn bạn tên luyện khí sĩ thất kinh thi triển pháp thuật, ý đồ ngăn trở kiếm ý mang tới kiếm mang. Không như mong muốn, kiếm mang dễ như trở bàn tay, đem tất cả luyện khí sĩ đánh bay. Kiếm Trần bên thai đều là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhịp tim điên cuồng gia tốc, hắn thấy được một đạo kiếm mang, quỷ thần xui khiến xẹt qua gò má của hắn. A! Kiếm Trần lão đảo dưới, ô tô tiếng thổi còi đem hắn kéo lại. Dưới ánh mặt trời, tuyệt ảnh kiếm cũng nhịn không được nữa, ứng thanh đứt gãy. Thanh bình kiếm tiên. Kiếm Trần nghiến hầu khàn giọng, chẳng biết lúc nào, hai chân đã run lên, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Nguyên lai là giả đạo cụ, chính là chất lượng lần một chút. Ken két, người qua đường cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Trên mạng hiện tại lưu hành cờ OS, có người còn phát bài bột luận chứng siêu anh hùng tồn tại đâu, thật đúng là đừng nói, rất nhiều người tin tưởng. Người tin không? Ta tin hắn cái quỷ, trừ phi có. 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 Ngoa tạo. Phi 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 nhân. Kiếm Trần đang khôi phục lý trí thời điểm, cảm giác có không ít người vây xem, không có suy nghĩ nhiều, nắm lên bản kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua tường cao, không thấy bóng dáng. Linh Đô Hắc Dạ đạo quán. Trương Tử Lăng ngồi trong phòng làm việc, không ngừng mà đảo tư liệu. Quán trưởng, Kiếm Trần chấp hành nhiệm vụ trở về, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Để hắn tiến đến. Vâng. Kiếm Trần đẩy cửa vào, xe đoạn kiếm đặt ở trên mặt bàn. Trương Tử Lăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Kiếm Trần than khẽ, nói ra, ta thua rồi. Trương Tử Lăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra, dựa theo dị giới cảnh giới phân chia, ngươi là trúc cơ kỳ luyện khí sĩ, đánh bại bát phẩm siêu phàm lẽ ra không nói chơi. Hắn cũng là luyện khí sĩ. Ngươi biết, trước khi tới nơi này, ta cho kính uy kiếm đạo cao thủ là Trần Thanh Bình. Hôm nay ta cùng hắn sau khi giao thủ, ta có loại cảm giác, bất luận tu vi, đơn thuần tâm cảnh cùng kiếm ý, người này ở trên Thanh Bình kiếm tiên. Kiếm Trần đem chính mình chân thực cảm thụ nói ra. Trương Tử Lăng ngơ ngác một chút. Kiếm Trần nói ra, rất khó tưởng tượng, nơi này lại có thiên phú như vậy người tu hành, nếu như hắn sinh ở Vân La, nhất định là một vị thiên tài. Đáng tiếc a đáng tiếc. Trương Tử Lăng nghi ngờ nhìn xem Kiếm Trần, hơi có chút không quá cao hứng nói, lớn như vậy dị giới, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết một cái Trần Thanh Bình? Kiếm Trần lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, thế gian luyện khí sĩ ngàn ngàn vạn, kỳ tài ngút trời tuy ít lại là đầy trời tinh rực rỡ. Đi. Trương Tử Lăng có chút không kiên nhẫn được nữa, cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Ta không muốn lại cùng hắn giao thủ. Kiếm Trần lắc đầu. Không phải việc này. Linh Đô siêu phàm bộ môn đã từ võ đô bên kia nhận được tin tức, gần đây sẽ tuyên bố thích hợp đại chúng tu hành pháp môn, ngươi lưu ý một chút, nhìn phải chăng phù hợp nói quán thành viên sử dụng. Trương Tử Lăng nói ra. Nếu như không giải quyết linh khí mỏng manh vấn đề, coi như có thể toàn dân tu hành, cũng muốn một quãng đường rất dài đi. Kiếm Trần nói ra. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Trương Tử Lăng phất phất tay. Thử Dương cư xá. Nằm trên ghế salon không ngừng tuyển phòng ở Triệu Minh hỏi, Trần ca, muốn cái gì dạng hoàn cảnh, ngươi đến chọn, ta đến định. Trần Thuật khắc họa lấy trong tay tiểu một kiếm, hồi đáp, ta không có quá nhiều yêu cầu, an tính thoải mái dễ chịu liền tốt. Triệu Minh vỗ tay phát ra tiếng, đại biệt giã muốn hay không? Dựa theo bọn hắn hiện tại thu nhập thủy bình, thuê một cái đại biệt giã không nói chơi, chính là mắc tiền một tí. Có thể. Trần Thuật sảng khoái trả lời. Ta chính là thuận miệng nói. Triệu Minh lắc đầu, đại biệt giã quá dễ thấy, mà lại vị trí quặng khu é cô tịch, cái này thế nào? Hàng xuyên hoa phủ đại bình tầng, một bậc thang một hộ, hơn 500 bình, giỏ sách vào ở. Hắn nhảy dựng lên, nhảy lên đến Trần Thuật bên người, không ngừng hoạt động hình ảnh. Trần Thuật liếc mấy cái, nói ra, cũng không tệ lắm. Tiền thuê 20. Không không không, có thể hay không mắc tiền một tí mà. Triệu Minh xem xét cái này tiền thuê đều cùng mình tiền lương không sai biệt lắm, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Không cần quá để ý tiền, đây đối với ta tới nói, xưa nay không là vấn đề. Trần Thuật nói ra. Như bước này nếu là đặt ở trước kia, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Trần Thuật hiện tại là có được bát phẩm giấy chứng nhận siêu phàm, mà lại thực lực chân chính chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Triệu Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta chính là cảm thấy một mực ăn nhờ ở đậu, chiếm tiện nghi của ngươi, trong lòng có chút áy náy. Trần Thuật dừng lại trong tay động tác, mí mắt nâng lên, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Đây đều là việc nhỏ. Trần Thuật không hề lo lắng nói, chúng ta nhận thức bao lâu rồi? Từ lên cấp 2 bắt đầu đi. Triệu Minh nghĩ nghĩ, khi đó nhà ta còn ở lại chỗ này cư xá. Đúng rồi. Trần Thuật chợt nhớ tới cái gì, quay lại mang ta đi tốt nhất mộ phần đi, ta còn không biết bọn hắn ở đâu. Nghe được câu này, Triệu Minh gật đầu, không có vấn đề. Cái kia, ngươi cũng đừng băn khoăn, ai cũng không muốn sinh bệnh. Trần Thuật vào đại học tháng thứ 3 liền điên rồi. Về sau phụ mẫu lần lượt rời đi nhân thế. Đúng lúc này, Triệu Minh điện thoại di động bắn ra tin tức mới. Triệu Minh nhìn thoáng qua, nói ra, Trần ca, Thương ca thành lập nhóm làm việc. Khánh Thành siêu phàm tiểu đội Lao Khương vô địch nhất Tuấn Lãng, từ hôm nay trở đi đây chính là chúng ta nhóm làm việc, có tin tức gì đều tại trong nhóm này công bố, không cho phép tiết lộ ra ngoài, không cho phép chụp màn hình. Triệu Minh, a, Khương ca. Đường Tiểu Ngũ, mau đưa Trần ca cũng kéo vào được đi. Triệu Minh thuận thế đem Trần Thuật kéo tiến đến. Nhìn thấy cái này biệt danh, cấp tốc cho Khương Tạo Lâm tăng thêm ghi chú. Khương Tạo Lâm, Trần Thuật, ta cùng lão hạ thương lượng một chút, đội trưởng này ngươi tới làm, thế nào? Triệu Minh, Trần ca nói hắn không muốn làm, hay là ngươi tới đi? Khương Tạo Lâm. Khương Tạo Lâm, tốt ta, chúng ta đội ngũ vừa mới bắt đầu, về sau sẽ càng ngày càng nhiều người. Khương Tạo Lâm, ta đã nhận được tin tức, Võ Đô sẽ tiến lên thích hợp đại chúng tu luyện pháp môn. Triệu Minh. Khương Tạo Lâm, Võ Đô nhốt không ít phạm nhân, trải qua dài đến 3 năm cố gắng, đào đới ra một bộ đầy đủ nhất pháp môn tu luyện, nghe nói là dị giới một vị tên là Phù Diêu chân nhân sáng tạo, danh xưng thiên hạ đệ nhất trưởng giáo, tập đặc nương như bước. Bất kể hắn là cái gì cầu thí Phù Diêu chân nhân, dù sao ta Trần ca tọa vong đạo như bước nhất. Triệu Minh đậu đen rau muốn một câu. Trần Thuật trong tay động tác dừng lại một chút, lại tiếp tục điều khắc. Đường Tiểu Ngũ, quá tốt rồi, ta rốt cục cũng có thể tu hành. Cái kia siêu phàm sẽ còn tiếp tục sử dụng sao? Khương Tạo Lâm, kỳ thật siêu phàm chính là linh khí tầm bổ đằng sau thể chất sinh ra biến hóa sau khi kết quả, có thể thành siêu phàm, trên lý luận giảng đều là người có thiên phú. Lúc này, Trần Thuật cầm điện thoại di động lên, dùng từ âm nói chữ chữ phương thức phát một đầu tin tức, Thanh Bình kiếm tiên, tốt nhất pháp môn nhất định là thích hợp bản thân, thích hợp đại chúng tu hành pháp môn có thể coi như cơ sở. Thành viên nhóm nhau nhau phát ngón tay cái biểu lộ. Ngay tại mọi người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, Trần Thuật thả ra trong tay kiếm gỗ, đi tới trên ban công. Triệu Minh phát giác được dị dạng, nghi ngờ hỏi, thế nào? Còn không biết. Trần Thuật nhìn về phía phương nam, lại là loại kia không tốt dấu hiệu. Trần Thuật gật gật đầu, chỉ là một loại dự cảm, không tính không rõ, ngươi đã có thể cảm giác thiên địa nguyên khí, có thể thử một chút. Ừm. Triệu Minh lúc này tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại. Rất nhanh, Triệu Minh liền thành công nhập định. Toàn thân mao tế lô ngó mở ra, giác quan giống như là bị phóng đại vô số lần. Một loại không cách nào miêu tả quái dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Ầm ầm. Triệu Minh giật nảy mình, lúc này gián đoạn ngồi xuống minh tưởng, đứng lên, nhìn về phía phương nam. Lần này coi như không ngồi xuống, cũng có thể nghe được cùng cảm nhận được. Tiếng bạo liệt cùng chấn cảm cấp tốc ghế chuyển đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Nửa giờ sau, Triệu Minh thông qua trên điện thoại di động lưới tra được mới nhất hot sẽ ập đệ nhất tin tức. Linh Đô vong đưa tin, Khánh Thành Nam 30 dặm xuất hiện không biết sinh vật, cảnh sát ngay tại gấp rút sơ tán nơi đó cư dân, đồng thời nhắc nhở mọi người, không nên tới gần khu vực kia. Đây chỉ là phía quan phương thuyết pháp, mà trên mịp rồi lòng ỉm, các loại hình ảnh đã điên chuyển đứng lên. Là vết nước. Triệu Minh đem vết nước hình ảnh phát cho Trần Thuật. Vết nước này so dĩ vãng còn lớn hơn rất nhiều. Đợt, quần lót thua sạch. Muốn song khai kiếm tiền. Viết cái lao đầu nhiệt huyết chạy. Chương 22, cái khe lớn người đăng, đã cờ rô loại cấp bậc này vết nước còn là lần đầu tiên gặp. Tựa như là một cánh cổng truyền thống. Lớn như vậy vết nước, so cầu gãy cái kia lớn hơn. Triệu Minh kinh ngạc nói. Trần Thuật cũng là cảm thấy một tia kỳ quái. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, dị giới khách đến thăm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dị nhân lại tới đây sẽ bị trên diện rộng suy yếu, nhân loại còn có thể ứng đối. Nhưng là những quái thú kia, cho dù lại thế nào suy yếu, về mặt hình thể vẫn là tuyệt đại bộ phận phàm nhân ác động. Bách thế luân hồi, dấu chân của hắn có thể nói trải rộng thế giới kia mỗi một hẻo lánh, chưa bao giờ thấy qua loại này vết nứt, như vậy bọn chúng làm sao sinh ra? Khương ca điện thoại. Triệu Minh điện thoại di động vang lên đứng lên. Cái khe lớn tin tức các ngươi biết đi. Khương Tạo Lâm nói ra. Ừm. Quân đội cùng siêu phàm đã khống chế nơi đó, thiết trí dây cảnh giới, đồng thời an bài camera 24 giờ giám sát. Nếu như sinh vật nguy hiểm xuất hiện, chúng ta có cần phải đem nó tiêu diệt? Khương Tạo Lâm nói ra. Trần Thuật nói ra, Lão Khương, nếu có yêu thú xuất hiện, trước tiên cho ta biết. Được. Trần Thuật lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Hắn có dự cảm, vết nứt phía bên kia, chưa chắc là hắn tu hành địa phương. Cúp điện thoại. Trần Thuật trở về phòng ở, tiếp tục điêu khắc kiếm gỗ. Xem ra ta phải càng thêm cố gắng. Triệu Minh lập tức trở về ngồi xuống minh tưởng. Kỳ thật ngươi tiến bộ rất rõ ràng, mặc dù còn không có chút cơ thành công, nhưng tố chất thân thể đạt được cực lớn cải thiện, dựa theo Đường Tiểu Ngũ làm vật tham chiếu, ngươi hẳn là có nhị phẩm thực lực. Trần Thuật nói ra. Thật. Triệu Minh có chút không thể tin được. Hắn Trần Thuật đợi cùng một chỗ thời gian quá lâu, mỗi ngày phần lớn thời giờ đều đang ngồi minh tưởng, không có chú ý tới chi tiết biến hóa. Ngươi thấy ta giống là đang nói láo sao? Trần Thuật cười nói. Triệu Minh càng cao hứng hơn, động lực mười phần nói, ta cũng là siêu phàm. Nói xong liền chạy ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Trần Thuật điêu khắc xong kiếm gỗ, tay phải khẽ nâng. Tụ lý càn khôn. Kiếm gỗ theo thứ tự bay vào trong tay áo, hư không tiêu thất không thấy. Tụ Lý Càn Khôn là Trần Thuật năm đó thành kiếm tiên về sau, vì du lịch phương diện cất giữ một chút vật phẩm, bỏ ra cực lớn công phu luyện chế pháp bảo. Tu vi đạt tới nhất cảnh giới, Tụ Lý Càn Khôn không chỉ có chứa đựng công năng, còn có thể đem địch nhân thu nhập trong đó. Sáng sớm hôm sau, Trần Thuật cùng Triệu Minh Chính đang ngồi minh tưởng, điện thoại liền réo lên không ngừng. Triệu Minh không thể không sớm gián đoạn ngồi xuống, nắm lên điện thoại, nhìn thoáng qua nhân tiện nói, "Khương ca, cái khe lớn có động tĩnh." "Trần ca." Triệu Minh quay đầu nói. Lúc này Trần Thuật chậm rãi mở mắt ra, không nhanh không chậm, có yêu thú. Còn chưa có đi ra, nhưng là dụng cụ ba động phi thường kịch liệt, rất có thể có đại gia hỏa. Quân đội đã điều động vũ khí nóng đi qua phòng bị. Khương Tạo Lâm nói ra. "Biết." Cùng lúc đó, Khánh Thành Vương Nam 30 dặm chỗ, phía trước đã thiết trí dây cảnh giới, xin đừng nên tới gần. Một tên nhân viên cảnh sát tại hiện trường duy trì trật tự. Top 5 top 3 cư dân đứng bên ngoài, không ngừng mà cầm điện thoại quay chụp. Hai bên đường đặt lấy xe cứu thương, xe cứu hỏa, còn có xe cảnh sát. Lùi lại, lùi lại. Một tên nhân cao mã đại cảnh sát ra hiệu đám người lùi lại, xin phối hợp công việc của chúng ta, phía trước khu nguy hiểm, không nên tới gần. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Có phải hay không có quái vật? Giống trên mạng nói như vậy. Khẳng định là trên mạng truyền khắp đều. Ông ngoong. Mặt đất xuất hiện nhỏ xíu rung động. Xe cũng đi theo chấn động. Theo trời dần dần sáng lên, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Lúc này, mấy chiếc đặc thù xe chạy nhanh đến, đứng tại hàng rào bên cạnh, trên xe nhảy xuống mười mấy mặc y phục hàng ngày người. Có nhuộm tóc vàng, có nhai lấy kẹo cao su, cả lơ phất lơ. Chúng ta là Ninh Đô Hắc Dạ đạo quán, nhận được cấp trên mệnh lệnh, đến đây hiệp trợ. Người dẫn đầu lông vàng đi tới, hướng người cảnh sát trưởng kia lấy ra giấy chứng nhận. Cảnh sát trưởng xem xét, phất phất tay, tránh ra một con đường. Xem náo nhiệt quần chúng cảm giác được càng phát ra kỳ quái. Đây đều là người nào? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi vào? Đi đi đi, đừng nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cũng có nhiệt tâm thị dân chỉ trích, ta nhìn trên mạng nói bên này khả năng có quái vật xuất hiện, người ta cũng là vì bảo hộ an toàn của chúng ta không thể cho quốc gia thêm phiền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay tại tất cả mọi người kịch liệt thảo luận thời điểm, phía trước một gò núi phía sau, một đầu giống như ưng cự thú xoay quanh mà lên. Lùi lại, cảnh sát trưởng cấp tốc rút thương. Những cái kia xem náo nhiệt cũng ý thức được nguy hiểm, cùng nhau lùi lại. Linh Đô Hắc Giả đạo có người, thay đổi cả lơ phất phơ dáng vẻ, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra là cái đại gia hỏa. Bọn hắn nhao nhao từ trên xe gỡ xuống cung nỏ, loan đao các loại công cụ, chạy tới. Chỗ sâu, đã có không ít cảnh sát nhân viên nhìn trời nổ súng. Phanh phanh phanh, một phát phát đạn toàn bộ đánh về phía cự thú kia. Tại lông vàng dẫn đầu xuống, Linh Đô Hắc Dạ đạo quán cấp tốc đuổi tới. Ngẩng đầu nhìn lên, cự thú kia như là thường ngừng, mọc ra hai cặp cánh, nửa người dưới là màu tím lông vũ, nửa người trên ô vàng. Khánh Thành căn cứ quản lý vết nứt người phụ trách Hạ Xuyên, nhìn thấy màn này, hạ lệnh, cấp tốc đưa nó tư liệu phát ra ngoài, điều tra một chút nó nơi phát ra cùng lực điểm. Vâng. Liên quan tới cự thú trên tư liệu truyền đi lên. Chỉ chốc lát sau đạt được trả lời chắc chắn. Báo cáo, không có tra được nó nơi phát ra, tạm thời không cách nào phán đoán. Hạ Xuyên sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy Linh Đô Hắc Dạ đạo quán siêu phàm ngay tại chuẩn bị tiến công vũ khí. Đúng lúc này, khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh, cái kia khổng lồ thương ứng, ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng, phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt phá hủy một tràng kiến trúc. Động thủ. Lông vàng hạ lệnh, Hắc Dạ đạo quán cung nỏ tề sạn, chúng mục tiêu cự thú cánh, thương ứng cánh kích động, tựa hồ cảm thấy cung nỏ chỗ đặc thủ, lúc này hướng phía dưới lao xuống. Tản ra. Thương ứng quét ngang, lực lớn không gì sánh được, mấy cây cối cùng một tòa tháp tín hiệu bị nhẹ nhõm xung đoạn. Siêu phàm bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, tản ra sau tiếp tục tiến công. Tiến công ánh mắt của hắn. Hiu. Một phát tên nỏ lóe ra hàn mang, hướng phía thương ứng con mắt kích xạ mà đi. Mắt thấy là phải trúng mục tiêu, cái kia thương ứng hình như có linh trí giống như, trước mặt hai cánh đống nhiên khép lại, đem tên nỏ bắn bay. Ngoa tào, cái này mẹ nó chim gì? Hạ Xuyên triệt thoái phía sau đồng thời, không ngừng mà phát ra tin tức, lão Khương, tổ chức cư dân phụ cận rút lui, cự thú này so với trong tưởng tượng nguy hiểm. Khương Tạo Lâm đạt được nhiệm vụ về sau, đồng thời đem thương ứng hình ảnh cùng video phát tại nhóm làm việc bên trong. Hắc Dạ đạo quán cùng Khánh Thành siêu phàm, không ngừng nếm thử vòng vây cự thú. Làm sao cự thú kia lực lượng quá mức cường đại, đao thương bất nhập giống như. Lại hướng phía trước chính là khu dân cư. Lông vàng quay đầu nhìn thoáng qua, nổ ra trong miệng kẹo cao su, chuẩn bị kỹ càng rút lui. Rút lui. Người muốn liều mạng. Xin nhờ, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn. Lông vàng liếc mắt nói, Trương Tử Lăng cho chúng ta mở một chút như thế lãnh ngộ, liền muốn chúng ta mất mạng. Ý nghĩ hao huyền. Nói có đạo lý, mọi người không sai biệt lắm diễn một cái liền được. Vừa dứt lời, cự thú kia giống như là nghe hiểu giống như, lại đột nhiên dừng lại, lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 10 mét không trung, cánh chậm chạp kích động, tựa hồ là đang đùa cợt lông vàng bọn người. Tiếp theo, hai cánh đại khai đại hợp, một trận cuồng phong thổi lên bã vụn. Lông vàng sắc mặt đại biến, đi. Phanh phanh. Có hai người không tránh kịp, bị bã vụn đánh trúng, thuận mặt đất lăn rất xa, lông vàng cũng là chật vật không chịu nổi, máng, đồ chó hoang, có chút trí thông minh. Cự thú kia căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, mà là miệng há mở, hỏa diễm đánh tới. Cùng ngay, ta đến. Quát to một tiếng, một bóng người thoăn đi ra, hai chân đạp đất, nhảy vào không trung. Thấy cảnh này Hạ Xuyên không khỏi kinh ngạc nói, lão Khương. Khương Tạo Lâm mặt mũi tràn đầy lửa giận, giống như là đạn pháo một dạng, từ mặt bên phóng tới cự thú. Lông vàng bọn người con mắt trừng lớn, làm gì liều mạng như vậy? Khương Tạo Lâm ở đâu là chịu an tâm làm hậu cần hạng người, hắn đem làm việc giao cho Đường Tiểu Ngũ, liền trước tiên chạy tới tuyến đầu, nhìn thấy cự thú lớn lối như thế, hắn có thể chịu. Ầm. Thương Tạo Lâm một quyền hung hăng đập vào cự thú trên cánh. Nhưng mà, thương ưng cự thú chỉ là dừng lại, con mắt ngắm hắn dưới, cánh bắn ra. Thảo. Thương Tạo Lâm bị đánh bay ra ngoài, lăng không xoay chuyển. Sau khi hạ xuống kém chút không có đứng vững, khó có thể tin nhìn xem cự thú kia. Lông Vàng cười nói, thật đúng là cái không sợ chết hạng người. Thương Tạo Lâm gắt một cái nói, đừng bắt các ngươi cùng lão tử so. Ngươi có gan, ngươi là cái này, ta phục. Lông Vàng hướng phía hắn rỗi ra ngón tay cái. Thương Tạo Lâm lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Xuyên phát tin tức, lão Hạ, thượng cấp trên xin mời sử dụng đại võ khí đi. Vừa phát ra ngoài, hắn lập tức lại phát một đầu, trước chờ dưới. Hắn nhìn thấy trên bầu trời một đạo không quá thu hút lưu quang bay tới. Lông Vàng bọn người cùng bốn phía siêu phàm bọn họ cũng chú ý tới điểm này, nhao nhao ngẩng đầu. Đó là cái gì? Lưu tinh. Không phải. Nhìn kỹ, giống như là một thanh kiếm. Không sai, là một thanh hiện ra ánh sáng nhạt kiếm gỗ. Kiếm gỗ giống như lưu tinh, xẹt qua chân trời, thẳng bức cự thú kia cánh. Xoẹt. Kiếm gỗ giống như là một cây châm giống như, nhẹ nhõm xuyên qua cánh. Cự thú bị đau, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng vỗ cánh, đại lượng lông vũ chốc ra. Kiếm gỗ chỗ nào chịu buông tha nó, trên dưới trái phải xen kẽ, trong lúc nhất thời, mạn thiên phi vũ, đạo đạo quang hoa làm cho người hoa mắt. Ngự kiếm thuật. Lông Vàng con mắt trừng lớn. Chương 23, ký ức la bàn người đăng, đã cờ rộ rất nhiều siêu phàm gia nhập Hắc Dạ đạo quán, không chỉ là đãi ngộ hậu đãi, còn có một cái phi thường hấp dẫn người địa phương, đó chính là tu luyện pháp thuật. Cho nên bọn họ cố gắng cùng dị nhân liên hệ, địch nhân liền nắm lên đến, bằng hữu liền lôi kéo cùng một chỗ. Hắc Dạ đạo quán bên trong không ít người tiếp xúc qua một chút cấp độ nhập môn pháp thuật, cũng sẽ có một chút lá bùa cung ứng. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua giống ngự kiếm thuật cao cấp như vậy lại tốt dùng pháp thuật. Vừa đi vừa về bay múa kiếm quang, tại không đến một khắc đồng hồ, liền đem cự thú kia cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ. Cự thú phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, lông vũ giống la cây một dạng tàn mát. Chúng siêu phàm không nói một lời nhìn xem đầy trời kim châm bay múa, liền xem như toàn thế giới tốt nhất truyền hình điện ảnh đặc hiệu cũng khó đạt đến trước mắt hình ảnh. Chim này, mệnh thật mẹ nó cứng rắn. Khương Tạo Lâm cắn răng nói. Lông Vàng bụng trộm đi vào Khương Tạo Lâm bên người, tò mò hỏi, xuất thủ là vị nào siêu phàm? Cái này. Khương Tạo Lâm trước tiên liền nghĩ đến Trần Thuật. Bắt đầu thấy ngự kiếm lúc chỉ là kiếm băng, gặp lại là tại Triệu Minh trên thân, cái này hai lần đều không có hôm nay một màn này tới rung động. Đây là chân chân chính chính ngự kiếm. Ta cũng không quá rõ ràng. Khương Tạo Lâm giả bộ như không biết, lấy hắn đối với Trần Thuật hiểu rõ, Trần Thuật không phải loại kia ưa thích người cao điệu. Lông Vàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nếu như ta cũng có thể trở thành một tên luyện khí sĩ, thật là tốt biết bao. Liền ngươi. Khương Tạo Lâm mỉm cười một tiếng, dị giới chỗ kia nhưng không có chúng ta người như vậy bảo hộ ngươi, không có tại trong khốn cảnh dễ rủa dũng khí, còn đặc nương muốn làm luyện khí sĩ. Những lời này nói đến Lông Vàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hiển nhiên Khương Tạo Lâm nghe được đối thoại của bọn họ. Vâng. Cự thú kia rốt cuộc không chịu nổi lít nha lít nhít xe chỉ luồn kim giống như đầy trời tiến công, từ trên trời giáng xuống. Chỉ phát ra một tiếng rên rỉ, cự thú nằm trên mặt đất không thể động đậy. Siêu phàm bọn họ chậm chạp tiến lên, sợ quái thú này giả chết, cho bọn hắn đến cái đột nhiên tập kích. Đừng có gấp, từ từ tới gần. Bọn hắn đem các loại vũ khí nhắm ngay cự thú đầu lâu. Trong khi bên trong một người tới đến không sai biệt lắm có chừng 10 thước lúc, ngừng lại. Thanh kiếm gỗ kia chính cắm ở cự thú trái tim phía trên, khẽ run lên, bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát sau, kiếm gỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên ban công, Trần Thuật mở mắt, thoáng thở ra một hơi, lẩm bẩm, nếu như không có nguyên lực đan phụ trợ, muốn khống chế lâu như vậy kiếm thuật, chỉ sợ có chút khó khăn. Tay phải vung lên, tụ lý càn khôn đan dược xuất hiện tại trên bàn trà. Đáng tiếc đại bộ phận dược hiệu đã đánh mất. Trần Thuật đầu đen rau muốn một câu, còn lãng phí một thanh kiếm gỗ. Quay người trở lại cái ghế bên cạnh, Trần Thuật lâm vào suy tư. Yêu thú này đến từ chỗ nào? Hiện hữu trong trí nhớ cũng không có hình thái này quái thú. Dựa theo dị giới quy tắc, vạn vật đều có thể tu luyện, giữa rừng cây chim tức thực vật thông qua hấp thu tinh hoa nhật nguyệt có thể thành tinh quái, bắt trước nhân loại hấp thu nguyên khí có thể thành yêu quái. Bị giết con cự thú này, còn không có đủ yêu năng lực, nhưng nhìn có chút linh trí. Chẳng lẽ bị quên lãng? Tìm về ký ức. Trần Thuật hơi lắc đầu, ký ức một khi tìm về, hắn không xác thực tin chính mình có thể hay không xuất hiện lần nữa hỗn loạn. Lần nữa phất tay áo mà qua. Trên bàn xuất hiện một cái cùng loại tinh la bàn vật. Ký ức la bàn trong này tồn phóng phần lớn luân hồi ký ức, chỉ có số ít quá giết chóc cùng rơi vào ma đạo ký ức bị hắn phong ấn tại dị giới vô tận chi hải. Hắn biết bên trong rất nhiều ký ức cực kỳ thống khổ, khiến cho người tuyệt vọng. Trần Thuật tiện tay bung lên, đem ký ức la bàn thu nhập tụ lý cả khôn, để tránh tiến một bước hồi ức. Thôi được, mặc kệ là cái gì quái thú, không phải dày cuộc sống của ta là được. Thung thung, tiếng gõ cửa rồn rập truyền đến. Vị nào? Là Trần Thuật sao? Ta là Tiểu Minh mẹ hắn. Trần Thuật đi tới, kéo cửa ra, quả nhiên là Triệu Di. Triệu Di trong tay mang theo một cái túi, còn có một cái hộp. Trần Thuật vừa mở cửa, nàng liền thăm dò hỏi, Triệu Minh rất nhiều ngày không có về nhà, ta đến xem hắn. Hắn không có việc gì. Trần Thuật ra hiệu Triệu Di vào nhà. Ta cho các ngươi mang theo quả ướp lạnh cùng sủi cảo hâm nóng liền có thể ăn. Triệu Di đi vào, ai, đều nói các ngươi người trẻ tuổi sẽ không chiếu cố chính mình, thật đúng là, dối bời. Tới. Vậy ép buộc. Triệu Di buông xuống đồ vật, liền muốn tìm kiếm cái chổi cùng đồ lau nhà. Mẹ, ngươi thế nào tới? Đúng trong, Triệu Minh rỗi ra lưng mỏi đi ra. Ngươi ở Trần Thuật nhà, cũng không biết hỗ trợ quét dọn quét dọn. Triệu Di xem xét Triệu Minh lôi tha lôi thôi đi tới, nên đón, cái mũi giật giật, quần áo cũng không biết đổi. Triệu Minh xấu hổ gào đầu, đành phải hướng phía Trần Thuật nhún nhún vai, mẹ ta cứ như vậy. Trần Thuật cười cười, không có nói nhiều. Tại Triệu Di lôi lệ phong hành tắc phong phía dưới, toàn bộ phòng ở không đến nửa giờ liền quét sạch đến không sai biệt lắm. Tiểu Minh, hôm nay mẹ tới đây, có một kiện chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Triệu Di đi tới. Chuyện gì? Đây là Vương Di nhà giới thiệu cô nương, ngươi xem một chút, nhiều tuấn. Nói Triệu Di liền móc ra tấm hình. Triệu Minh khoát tay không nhịn được nói thật, ta hiện tại không có rảnh yêu đương. Ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, thật dự định mỗi ngày dạng này. Triệu Di gặp Triệu Minh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, liền quay đầu nói với Trần Thuật, còn có Trần Thuật, ngươi là ta nhìn lớn lên, cũng là ta nửa đứa con trai, quay đầu ta để Vương Di cũng cho ngươi giới thiệu một cái. Trần Thuật, ra mắt có cái gì có thể e lệ, sợ người ta ghét bỏ. Triệu Di giới thiệu cho ngươi đều là rất tốt cô nương. Triệu Di vừa nhắc tới ra mắt, cả người giống như là như điên cuồng. Ta mẫu thân đại nhân, ngươi có thể hay không yên tĩnh một lát, ta cùng Trần ca rất tốt. Triệu Minh một trận mỏi lòng. Triệu Di thở dài nói, ta cũng muốn yên tĩnh a. Nói xong nàng quả nhiên không nói, tiếp tục lau cái bàn, thu thập ngăn kéo. Đây là cái gì? Triệu Di từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm giấy chứng nhận, mở ra xem, tính danh, Trần Thuật tuổi tác, 28 thân phận, siêu phàm, bát phẩm chức vị, cố vấn. Tính danh, Triệu Minh tuổi tác, 27 thân phận, siêu phàm, nhất phẩm. Chức vị, thành viên. Hay là màu vàng. Triệu Di trắng hai người một chút, chỉ toàn cả ngày làm một chút vô dụng. Thiện tay ném vào thùng rác. Triệu Minh. Quét dọn xong đằng sau. Triệu Di lại cảm giảm vài câu, mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Triệu Minh lúc này mới thở dài một hơi. Trần ca, mẹ ta hắn cứ như vậy, ngươi đừng nóng giận a. Triệu Minh cười xấu hổ nói. Trần Thuật cười nói, Triệu Di bản tính thuần lương, ta làm sao có thể sinh nàng khí. Hắc hắc. Đúng, Khương ca để cho chúng ta đi qua, kém chút để cho ta mẹ quấy nhiễu quên. Khánh Thành căn cứ quản lý vết nước. Trần Thuật cùng Triệu Minh khoan thai tới chậm. Thật xa liền nhìn thấy Khương Tạo Lâm giống nhiệt hỏa bên trên con kiến giống như đi qua đi lại. Khương ca, chuyện gì gấp gáp như vậy? Khương Tạo Lâm vội la lên, lúc đầu căn cứ dự định xử lý cái tiệc ăn mừng, nhưng là Lâm thời có biến, cảnh sát tại cái khe lớn phụ cận phát hiện một cái dị nhân, sợ khống chế không nổi, liền đưa đến trong căn cứ, người của chúng ta bất kể thế nào tra hỏi, hắn đều không trả lời. Vậy liền nghiêm hình tra tấn a. Triệu Minh nói ra. Ngươi cho chúng ta là thổ phỉ. Khương Tạo Lâm lườm hắn một cái, đột nhiên thấp giọng nói, không dùng. Trần Thuật tò mò hỏi, là cái khe lớn đi ra dị nhân, làm sao lại bị cảnh sát bắt lấy? Ta cũng buồn bực, nhìn hắn dạng như vậy rất chật vật, đoán chừng không ít chịu tội. Khương Tạo Lâm nói ra. Đi xem một chút. Khương Tạo Lâm gật gật đầu, mang theo hai người hướng phía căn cứ hầu hỏi thất đi đến. Trên nửa đường, Khương Tạo Lâm thấp giọng khen, hôm nay cái kia ngự kiếm thuật thật phong cách ra. Trần Thuật hồi đáp, chút tài mọn thôi. Khương Tạo Lâm thầm hô một tiếng quả nhiên. Triệu Minh nghi ngờ nói, cái gì ngự kiếm thuật? Hôm nay hot sẽ ở thứ nhất, trở về chính ngươi xem đi. Khương Tạo Lâm nói ra. Triệu Minh lúc này lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, nhìn thấy hot sẽ ở đệ nhất hình ảnh cùng bay múa đầy trời kiếm quang, lại bắt đầu ngọt tạo. Đợi hỏi trong phòng. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Đường Tiểu Ngũ nhìn xem ngồi đối diện Nam Tử Lôi Thôi. Nam Tử Lôi Thôi không nói một lời. Bên cạnh nhân viên cảnh sát hận không thể đi lên tận hắn một trận. Lúc này, Trần Thuật cùng Triệu Minh, Khương Tạo Lâm đi đến. Khương ca, Trần ca. Đường Tiểu Ngũ lập tức đứng dậy. Khương Tạo Lâm phất phất tay, ra hiệu bên trong nhân viên cảnh sát rời đi. Trần Thuật đứng ở tên dị nhân kia trước mặt, lặng lặng dò xét, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, râu ria rất dài, nhìn gầy gò yếu ớt, hai mắt nhìn xem mặt bàn, không lúc đích. Ngẩng đầu, thanh âm xen lẫn sức mạnh khó lường, đưa vào tên dị nhân này trong hai, thẳng đến não hải cùng trái tim. Dị nhân giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thuật, ngươi là ai? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Trần Thuật thản nhiên nói, ta. Dị nhân lại khôi phục thành tư thế cũ, thấp giọng nói, ta là ai? Đã không trọng yếu, các ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Khương Tạo Lâm cả giận nói, ngươi nếu là muốn chết, lão tử tùy thời có thể lấy thành toàn ngươi. Nhưng là tại ngươi trước khi chết, đem vấn đề trả lời rõ ràng. Ha ha. Dị nhân lắc đầu, ta không nói, ngươi lại có thể làm gì ta? Ầm. Khương Tạo Lâm một quyền nện ở trên mặt bàn. Mở tối tia sáng, chiếu vào hắn trên nửa bên mặt, thổ mạn hành phi, ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám đánh ngươi? Ta ngay cả chết còn không sợ, ta còn sợ đánh? Dị nhân hai mắt không ánh sáng mà nói, dù sao, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị thống trị. Ồ. Trần Thuật không nhanh không chậm ngồi xuống, nhìn chăm chú lên đối phương nói, biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Dị nhân khẽ nâng mí mắt, chỉ là cười dưới, lại tựa đầu xuống, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái kia Xích Viêm Thiên Ưng là ngươi giết. Triệu Minh cùng Khương Tạo Lâm trong lòng thầm giận mình. Trần Thuật nói ra, ngươi không sợ? Sợ rất. Nam tử ha ha cười ra tiếng, ba năm này ta nhận hết trả tấn. Có thể các ngươi lại nói không giữ lời. Khương Tạo Lâm, ngươi thụ ba năm khổ, cùng chúng ta có cái chìm quan hệ. Triệu Minh mắng, oan có đầu nợ có chủ, điểm đạo lý này đều không rõ. Lần này, hắn dứt khoát dựa vào ghế, ngậm miệng lại. Ngươi. Khương Tạo Lâm giận không chỗ phát tiết. Trần Thuật tiện tay vung lên. Tụ Lý Càn Khôn cảm nhận được đáp lại, ký ức la bàn xuất hiện ở trên bàn. Nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía la bàn kia, một vệt ánh sáng đập vào mặt. Đời thứ 23. Tuyệt vọng. Chương 24, tuyệt vọng người đăng, đã cờ rồ ý thức của hắn rất nhanh bị một loại không cách nào nói rõ, cực kỳ ngạt thở cảm giác cảm xúc bao trùm, dần dần mệt hết. Khương Tạo Lâm, Đường Tiểu Ngũ cùng Triệu Minh chỉ thấy một cái mâm tròn trạng vật phẩm lóe lên liền biến mất, còn tưởng rằng là cái gì mê hồn loại hình pháp thuật, liền nhìn thấy nam tử kia hai mắt si ngốc nằm ở trên bàn. Trần Thuật hỏi, người tên gì? Nam tử đáp, Lưu Tiên Tri. Lưu Tiên Tri biểu lộ đống nhiên có biến hóa, giống như là nhìn thấy cái gì sự tình đáng sợ giống như, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Hai tay của hắn không ngừng trên bàn đập, hung hăng đuốt cái bàn, ý đồ động một cái, nhưng chính là không động được. Không có người nhấn lấy hắn, trói buộc hắn chỉ có cầm tay. Tiếp theo, Lưu Tiên Tri ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cả người giống như là như bị điên, tiếng cười chấn động đến mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngay tại Khương Tạo Lâm muốn qua ngăn lại thời điểm, Trần Thuật giơ tay lên ngăn cản, ra hiệu không cần phải để ý đến hắn. Phanh phanh phanh. Lưu Tiên Tri lại điên cuồng dùng trán của mình va chạm cái bàn, xô ra vết máu, rất nhanh xương giống năm đấm. Tay phải của hắn không ngừng huy động, trong mồm điên cuồng gào ghét, giết, giết, giết. Khi thì hoảng sợ lui lại, hắn bắt đầu ở đợi hỏi trong phòng tả hữu trung kích, không để ý tới thân thể đau đớn. Loại tình huống này kéo dài hơn một giờ đằng sau, Lưu Tiên Tri bỗng nhiên ngừng lại. Hai tay của hắn chống đỡ cái bàn, nhìn chăm chú lên phía trước. Bên bờ vực, thời ngang khắp đồng, một người cầm đao, một người cầm kiếm, hai người toàn thân máu tươi, tựa như pho tượng. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đao cắm ở người cầm kiếm trong trái tim, kiếm cắm ở người cầm đao trên trái tim. Tại trên thanh kiếm kia, khắc lấy một nhóm đẹp đẽ chữ nhỏ, 23 bùi nam. Không ai biết 23 hàng nghĩa. Thế nhân lại hắn lên cái ngoại hiệu, kiếm nhị thập tam. Lại qua nửa giờ, Lưu Tiên Tri ngồi liệt xuống dưới, ánh mắt trở nên trống rỗng mà ảm đạm. Trần ca ngươi đây là thi triển pháp thuật gì? Triệu Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Trần Thuật thành thật trả lời. A. Triệu Minh trượng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Trần Thuật duy nhất biết đến chính là những ký ức này quá tuyệt vọng, khác một mực không muốn biết. Lưu Tiên Tri đột nhiên run một cái, túi người liền kịch liệt co quắp, hồi lâu mới khôi phục bình thường. Trần Thuật lặp lại trước đó vấn đề, ngươi tên gì? Ta gọi Lưu Tiên Tri. Ta hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Trần Thuật không chớp mắt nhìn chăm chú lên Lưu Tiên Tri. Lưu Tiên Tri dần dần bình phục rung động trái tim, ánh mắt phức tạp nói, được. Khương Tạo Lâm, Triệu Minh cùng Đường Tiểu Ngũ. Thế là xong à? Pháp thuật gì như bức như vậy? Nói một chút tình huống của ngươi. Khương Tạo Lâm ra hiệu Đường Tiểu Ngũ ghi chép. Lưu Tiên Tri thở dốc nói, ta sinh tại An Dương một giàu có gia đình, tuổi nhỏ lúc ưa thích nghiên cứu xem bói vân quái, bái nhập thiên tượng môn học tập xem bói. Ta tại xem bói trên có thành tựu, vốn có thể thuận lợi kế thừa chức trưởng môn. 3 năm trước đây, gặp phải họa sát thân đuổi sườn núi, khi tỉnh lại liền tới đến nơi này. Khương Tạo Lâm cảm thấy kinh ngạc, là rơi vào vết nứt. Ta không nhớ rõ. Lưu Tiên Tri trả lời. Trần Thuật hỏi, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở Khánh Thành? Trương Tử Lăng. Lưu Tiên Tri trở nên phẫn nộ, hắn đã đáp ứng ta, thả ta trở về, nhưng hắn lại nuốt lời. Ngươi nói là Trương Tử Lăng bắt ngươi? Không sai. Hôm nay cái khe lớn là chuyện gì xảy ra? Khương Tạo Lâm hỏi. Lưu Tiên Tri nói ra, ta mở ra. Khương Tạo Lâm giật mình nhìn xem Lưu Tiên Tri, hai tay vỗ bàn nói, ta chỉ biết là có thể phong ấn vết nứt, có thể ngươi thế mà có thể mở ra vết nứt. Đồ đằng. Lưu Tiên Tri nói một cái từ ngữ, sau đó dùng ngón tay ở trên bàn bắt đầu vẽ. Đường Tiểu Ngũ thuận thế ném đi qua một cây bút. Lưu Tiên Tri rất nhanh vẽ tranh hoàn thành. Đó là một cái có được cánh điểu nhân, đứng tại lục mang tinh ở giữa. Nói đúng ra, ta là lợi dụng đồ đằng này mở ra. Đây là hắc dạ đạo quán bên trong một vị dị nhân cho ta. Lưu Tiên Tri nói ra. Cho nên ngươi lợi dụng cái này trả thù nhân loại. Lưu Tiên Tri không có phủ nhận, yên lặng túi lầu xuống. Khương Tạo Lâm cả giận nói, có thể ngươi đánh giá thấp chúng ta. Nếu như không phải lực lượng đặc thù nào đó áp chế dị nhân, các ngươi nơi này đã sớm luân hãm. Lưu Tiên Tri mở to hai mắt nói, ta từng suy tính qua, sẽ chết rất nhiều người, đại lượng quốc gia sẽ bị nghiền ép, chiếm đoạt. Đi mẹ nó thần côn. Khương Tạo Lâm gắt một cái. Khương Tạo Lâm sinh ra cũng không tin mệnh, hắn chỉ tin chính mình hai quả đấm này. Lưu Tiên Tri không vui không giận, chỉ là cười ha hả nói, thiên mệnh có thể đo, ta lại không có thể đo mệnh của mình. Thiên mệnh có thể đổi, ta lại không đổi được. Đáng đời. Nếu như mắng ta ngươi có thể cảm thấy vui vẻ, vậy liền mắng chửi đi. Lưu Tiên Tri bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng. Trần Thuật tiếp tục hỏi, cho ngươi đồ đằng người, đến từ chỗ nào? Lưu Tiên Tri lắc lắc đầu nói, không biết. Ta từng xem bói qua hắn tương lai, đáng tiếc lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đường Tiểu Ngũ xen vào nói, có phải hay không là Trương Tử Lăng xếp vào người này quấy rối? Có này khả năng. Lưu Tiên Tri ha ha nở nụ cười, nói ra, coi như làm rõ ràng thì thế nào, sau này sẽ có càng nhiều vết nứt xuất hiện, phàm nhân lại thế nào có thể là những yêu thú kia đối thủ? Nhân loại cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Trần Thuật xem thường nói, phàm nhân xác thực không phải yêu thú đối thủ, nhưng luyện khí sĩ lại có thể tiêu diệt bọn chúng. Nhưng nơi này không phải dị giới. Lưu Tiên Tri cố gắng đứng lên, cho nên ta muốn trở về. Hắn thực sự chán ghét cuộc sống ở nơi này, cũng không đủ linh khí, không có tự do, chỉ có áp bách cùng quất đủ. Hắn muốn có thể ở trong thế giới của mình trải qua người trên người thời gian, lại không nghĩ rằng đến nơi này. Hầu hỏi thất lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Lưu Tiên Tri bất đắc dĩ bản thân phủ định, đáng tiếc, không thể nào. Không bao giờ còn có thể có thể. Vết nứt, có đến mà không có bể. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt kinh ngạc. Ngươi còn biết cái gì? Trần Thuật hỏi. Lưu Tiên Tri ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Trần Thuật, thật lâu, nói ra, ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện. Trần Thuật ra hiệu những người khác ra ngoài. Khương Tạo Lâm lúc đầu không đồng ý, nhưng gặp Trần Thuật thái độ kiên quyết, liền lôi kéo Đường Tiểu Ngũ cùng Triệu Minh rời đi hầu hỏi thất. Lưu Tiên Tri vừa chỉ camera, đóng lại. Khương Tạo Lâm đành phải làm cho người tắt máy thu hình. Hầu hỏi trong phòng lâm vào trước nay chưa có yên tĩnh. Cửa lớn đóng lại, chỉ còn lại có Trần Thuật cùng Lưu Tiên Tri. nói đi. Trần Thuật thản nhiên nói. Lưu Tiên Chi cầm bút lên ở trên bàn bắt đầu vẽ. Hắn vẽ tốc độ rất nhanh. Rất nhanh một cái hình tròn ký hiệu hoàn thành. Hắn cắn nát ngón tay, ở phía trên vẽ lên mấy bút, lòng bàn tay nhấn một cái, đường vân kia bóp méo đứng lên. Tiếp theo, Trần Thuật nhìn thấy cặp mắt của hắn hiện ra một loại quỷ dị quang hoa. Không khỏi khẽ nhíu mày. Thật to gan. Trần Thuật thanh âm phảng phất một cái kinh lôi, trúng mục tiêu Lưu Tiên Chi náo hải. Lưu Tiên Chi chợt cảm thấy não hải trống rỗng, như bị sét đánh, phần bụng co lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có một cái cảnh tượng lóe lên liền biến mất, mây mù ở giữa, một vị áo bào trắng luyện khí sĩ cầm kiếm treo trên bầu trời, như ẩn như hiện. Lưu Tiên Chi điên cuồng lùi lại, hắn mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn trước mắt Trần Thuật, miệng kịch liệt run lên, giơ ngón tay lên lấy Trần Thuật, ngươi, lại chỉ hướng trên bàn ký hiệu, buồn bã nở nụ cười, hết thảy đều là mệnh, hết thảy đều là mệnh a. Phúc, lại phun ra một ngụm máu tươi, về sau ngồi liệt xuống dưới, hai mắt trống rỗng. Trần Thuật thoáng phất tay áo, hầu hỏi thất cửa mở ra. Khương Tạo Lâm bọn người vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức đi hướng trước, xem xét Lưu Tiên Chi tình huống, chợt cảm thấy không ổn, hô, nhanh hô xe cứu thương.